truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, kỳ dị Thạch Châu. Ta nói lao bá, thứ này có thể là ngọc thạch sao? Rõ ràng tiểu là bình thường thạch đầu, 5 khối tiền, ngươi không bán coi như xong. Trương Quân ngồi xổm nhà ga bên ngoài hàng vỉa hè trước, cầm trong tay lấy một cái hạt đào, quả hốc chó, lớn nhỏ Thạch Châu, đang cùng trải sạp bán hàng lao bá có kẻ mặc cả. Cái này Thạch Châu tuy là mặt ngoài thô ráp, nhưng là một mặt hắc một mặt trắng, đồng nhiên xem xét như một tròng mắt tựa như, chính là bởi vì coi trọng điểm này, Trương Quân mới chịu mua xuống nó chơi. Trải sạp bán hàng lao bá nhìn cái kia Thạch Châu liếc, trong lòng tự nhủ đây không phải ta hôm trước tại trên núi hoang nhặt được phá thạch đầu sao. Rõ ràng cũng có người mua. Trong lòng của hắn vui vẻ, lại thường phục làm đau lòng bộ dạng, nói, ai nha, ngươi cái này tiểu thanh niên, trả giá ác như vậy, mà thôi, 5 khối tiểu 5 khối, đây là. Ta đầu một pháo sinh ý, thiện nghi ngươi được rồi. Xem xét lao bá đáp ứng được dễ dàng như vậy, Trương Quân ngược lại có chút đã hối hận, càng xem càng cảm thấy trong tay thạch cầu chỉ là khối phá thạch đầu, nói không chừng tiểu là khối bình thường đá cuội, một mao tiền không đáng. Ai, được rồi, 5 khối tiền mà thôi. Coi như là tảng đá cũng không có gì. Trương Quân trong nội tâm nghĩ như vậy, liền sảng khoái mà cho tiền, cầm Thạch Châu ly khai. Trương Quân năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học đã hơn một năm rồi. Cái này một năm nhiều thời giờ, hắn tuy là khắp nơi tham gia vào lý lịch sơ lược, nhưng đều như đá ném vào biển rộng, một điểm hồi âm cũng không. Cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm được phù hợp công tác, tâm tình rất là phiền muộn. Ngay tại mấy ngày hôm trước, hắn đột nhiên nhận được một thông điện thoại. Điện thoại là bạn học đại học Diệp Thiến đánh tới đấy, mời hắn tham gia lần thứ nhất học lớp. Cái này Diệp Thiến là năm đó hoa khôi lớp, sau khi tốt nghiệp gả cho lớp học một cái tên là Trần Phú sinh quan nhị đại. Lại nói tiếp, Trương Quân cùng hai người này tầm đó còn có một đoạn ân oán gút mắc, đối phương gọi hắn tham gia học lớp, khó không phải một loại khoe khoang. Chỉ là, hắn là thứ bướng bình tính cách người, biết rõ lần đi khả năng không thoải mái, nhưng lại càng muốn tới. Trương Quân mang theo đơn giản hành trang, leo lên xe lửa. Bởi vì cái kia Diệp Thiến nguyện ý thanh lý qua lại vé xe lửa, cho nên hắn không chút nào khách khí mà mua một cái hơn 900 khối tiền cao cấp nằm mềm phiếu vé. Với hắn mà nói, có thể làm thịt Trần Phú sinh một đao, tuyệt đối lại để cho người vui sướng. Loại này cao cấp nằm mềm, một cái phòng chỉ có lượng trương giường nằm, không gian lớn hơn, có chút thoải mái. Trương Quân đến thời điểm, đối diện giường nằm không lấy, chỉ, cái, hắn một người. Hắn liền cất kỹ hành trang cùng quà tặng, hơi chút sửa sang lại chăn nệm, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Xe lửa khởi động, theo thùng xe có quy luật lắc lư, Trương Quân trong lúc bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Đang ở trong mộng, hắn chứng kiến một trượng tám cao lớn kim thân Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Lại về sau, cái kia Phật Đà mắt trái đột nhiên bắn ra một đám kim quang, đánh vào mi tâm của hắn. Lúc này, Trương Quân cảm giác đầu một hồi đau đớn, đột nhiên tiểu quát to một tiếng, tỉnh quay tới. Mở mắt ra về sau, Trương Quân cảm giác hai mắt một hồi chua xót đau đớn, hắn văn vê liếc trong mắt ngồi dậy. Lẩm bẩm nói, gặp quỷ rồi, như thế nào mê con mắt. Xoa nhẹ vài cái mắt, chua xót đau đớn cảm giác dần dần biến mất, hắn đang chuẩn bị lại nằm xuống, gian phòng cửa được mở ra. Trương Quân cảm giác hai mắt tỏa sáng, liền chứng kiến một cái tịnh lệ thời thượng tuổi trẻ nữ tử đi đến. Cô gái này hơn 20 năm tuổi, trên thân mặc một kiện màu đỏ tiểu Âu phục, lộ ra xinh đẹp linh lung, phía dưới thì là một đầu màu đen váy ngắn, phối hợp màu đen tất chân, nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp thời thượng. Nữ nhân không thể nghi ngờ là vị đại mỹ nữ, sống mũi rất thẳng, con mắt rất mị, da thịt bạch mà tinh tế tỉ mỉ, trước sau lồi lõm, thoang cái liền đem Trương Quân ánh mắt cho hấp dẫn. Nữ nhân đối với Trương Quân mỉm cười, tại đối diện giường nằm toa hạ, ngồi xuống. Trương Quân cường hành đem ánh mắt của mình theo mỹ nữ trên người rời, cũng báo một tròng cười. Bất quá, hắn không có kiên trì bao lâu, lại ma xui quỷ khiến mà nhìn trộm năm tới. Đọc chu. Hiện tại HTTP. Nét bởi vì đúng lúc này. Mỹ nữ đang tại để đặt hành trang, cũng không có chú ý bên này, cho nên hắn lần này phi thường lớn mật trộm nhìn, chú ý lực phi thường tập trung. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác hai mắt một hồi ấm áp, nếu có người chú ý cặp mắt của hắn, sẽ chứng kiến kim quang nhàn nhạt chợt lóe lên. Lập tức hắn liền phát hiện mỹ nữ y phục trên người biến mất, trong lòng đột nhiên lắp bắp kinh hãi, không khỏi a được một tiếng. Mỹ nữ nghe tiếng, không khỏi xoay người lại. Nàng gái này quay người lại, chính diện lập tức lộ ra hết. Lại để cho hắn máu mũi thiếu chút nữa tiểu chảy ra. Trương Quân đột nhiên hấp một ngụm hơi lạnh, hai mắt trừng giống như lục lạc trông tựa như. Mỹ nữ chú ý tới, Trương Quân rõ ràng tại nhìn mình chằm chằm phía dưới xem, không khỏi nhăn lại lông mày, triển lộ ra một tia nghiêm nghị chi sắc. Trương Quân như vậy một thụ kích thích, trong mắt mỹ nữ lập tức cũng đều khôi phục hình dáng cũ, mỹ nữ hay, vẫn, là ăn mặc tiểu Âu phục, không còn là trước khi bộ dáng. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, trong nội tâm kêu lên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta hoa mắt? Bất quá, hắn lập tức tiểu không nhận, chối bỏ điều phán đoán này, chân thật cảm giác nói cho hắn biết, hết thể chứng kiến cũng không phải là ảo giác. Ngươi không thoải mái sao? Đột nhiên, thanh âm dễ nghe vang lên. Nguyên lai vị mỹ nữ kia chứng kiến Trương Quân biểu lộ một hồi khiếp sợ, một hồi nghi hoặc, một hồi lại buồn bực, không khỏi hiếu kỳ. Trương Quân phục hồi tinh thần lại, trong miệng a một tiếng, vội vàng nói, không có. Không có việc gì. Cảm giác Trương Quân trước khi hẳn không phải là cố ý nhìn mình chằm chằm cái chỗ kia xem, mỹ nữ cũng tiểu không hề đa tưởng, gật gật đầu, tiếp tục thu thập hành trang. Trương Quân ngực thình thịch nhảy loạn, nghĩ thầm, nếu như không phải mới vừa ảo giác, ta phải hay là không còn có thể chứng kiến không mặc quần áo mỹ nữ lâu này. Nghĩ đến, hắn nhịn không được lại chằm chằm vào mỹ nữ xem. Bởi vì lần này đã có chuẩn bị, cho nên Trương Quân tin tưởng chứng kiến, vốn là mỹ nữ áo ngoài biến mất, đón lấy liền áo trong cũng đã biến mất, cái kia theo thùng xe lay động hai cái thỏ trắng rung động, ít nhất cũng có dê chén quy mô. Có thể thoải mái rình coi mỹ nữ tuyệt vời thân thể, lại để cho Trương Quân trong nội tâm sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác, lòng hắn nhảy được nhanh hơn rồi. Ta rõ ràng có thể thấu thị. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Một bên bị mỹ nữ nóng bỏng thân thể kích thích, một bên lại bị chính mình có được loại năng lực này mà rung động lấy, Trương Quân trái tim nhảy được càng tăng lên liệt. Mà nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng lại cảm giác ánh mắt của mình lại lần nữa xâm nhập, hắn liền thấy được mỹ nữ cơ bắp, cốt cách, thậm chí ngũ tạng lục phủ, thấy được huyết dịch lưu động, trái tim nhảy lên, cơ bắp co rút lại. Một màn này so sánh với trước càng thêm kích thích, hắn lại a được một tiếng, giật mình phía dưới, liền từ loại này thấu thị trạng thái rời khỏi. Mỹ nữ lại lần nữa quay người lại, trên mặt mang chút nghi hoặc, nói, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Trương Quân cười khan một tiếng, nói, ta thật không có sự tình. Mỹ nữ lắc đầu, nàng đã cất kỹ hành trang, trải tốt chăn nệm, lúc này ngồi xuống, đánh giá Trương Quân liếc, cảm giác trước mắt nam sinh này thân cao tại 1m75 tả hữu, dung mạo có vài phần thanh tú. Hắn y phục trên người, có lẽ đều là 1-200 nguyên hàng vỉa hè hàng, xem ra thuộc về gia đình bình thường xuất thân. Chứng kiến Mỹ nữ dò xét chính mình, Trương Quân trong nội tâm đột nhiên tiểu có một loại xúc động, đẹp như vậy tuyệt vời một cái thân thể, nếu có thể bị chính mình ôm trong ngực tùy ý chà đạp, vậy thì thật là không thể tốt hơn a. Mỗi người, đặc biệt là nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút âm u nghĩ gì xấu xa, chỉ cần những ý nghĩ này không thay đổi tại hành động, cái kia tiểu cũng không đối với xã hội tạo thành nguy hại. Hiện tại Trương Quân, cũng tại nội tâm chỉ có ý dâm, cũng không thật sự làm như vậy. Tiểu Bạch, đọc thấy hay thì cho mình cái cảm ơn từng chương chuyện nhé. Câu đề cử một bạc cũng đờ cờ. Để mày biết có người đọc gờ tờ, để tăng tiến độ út chương. Chương 2, tao ngộ hoa hậu giảng đường. Trong nội tâm hiện lên mấy cái ý niệm, Trương Quân đột nhiên cảm thấy mỹ nữ này có vài phần nhìn quen mắt, tự nói, mỹ nữ, ta cảm giác ngươi rất quen mặt. Mỹ nữ mỉm cười, nói, các ngươi nam sinh tựa hồ như chỉ có cách làm quen thế à. Trương Quân lại vẻ mặt thành thật mà lắc đầu, nói, ta xác định đã từng thấy qua ngươi. Hắn cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không tốt nghiệp ở Đông Hải Đại học. Mỹ nữ khẽ giật mình, nói, ta là Đông Hải tốt nghiệp đại học đấy. Làm sao ngươi biết? Trương Quân cười nói, ta còn biết ngươi tên là Lâm Nhàn, lệ 7 cấp tốt nghiệp, người xưng Đông Hải Đại học kiến trường học đến nay đệ nhất mỹ nữ hoa hậu giảng đường. Mỹ nữ xác thực tên là Lâm Nhàn, nàng nghe xong Trương Quân lại là đồng học, nhưng lại dùng đệ nhất hoa hậu giảng đường đến xưng hô nàng, trong nội tâm liền có vài phần cao hứng, cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với đồng học. Lâm Nhàn là Đông Hải Đại học lệ 7 cấp đệ tử, năm đó Đông Hải Đại học tiêu điểm nhân vật. Bị các nam sinh gọi kiến trường học đến nay đệ nhất mỹ nữ. Trương Quân là lẻ 8 cấp đấy, so Lâm Nhàn đã chậm một cấp. Tuy chỉ gặp phải hoa hậu giảng đường vài lần, nhưng cái kia xinh đẹp dung nhan lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng, đến nay khó quên. Niên đệ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Hai người chuyện phiếm vài câu, Lâm Nhàn hỏi. Trương Quân sẽ đem tham gia họp lớp sự tình nói ra. Lâm Nhàn nghe nói Trương Quân từng hướng Diệp Thiến thổ lộ qua, liền minh bạch hắn lần đi tất nhiên phi thường xấu hổ, tự nói, niên đệ. Đã như vậy, ngươi vì cái gì nhất định phải đi đâu này? Trương Quân cười khan một tiếng, cũng không muốn người khác biết rõ chính mình nội tâm nghĩ cách, tiêu chuyển di chủ đề, nói, học tỷ lần này đi Đông Hải, lại là vì cái gì? Lâm Nhàn nói, ta tại một nhà châu báo công ty làm việc, mấy ngày nay Đông Hải chính là tổ chức đổ thạch, cho nên muốn qua đi xem có thể hay không thu mua chút ít phỉ thúy nguồn cung cấp. Đổ thạch lễ. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, hắn vừa mới phát hiện mình có được thấu thị năng lực, nếu tiến đến đổ thạch. Chẳng phải là một đánh bạc một cái chuẩn. Ý nghĩ này vừa ra tới, lòng của hắn liền đột nhiên nhảy thoáng một phát, cưỡng chế trong nội tâm hưng phấn, nói, học tỷ, ta có thể hay không cũng đi đổ thạch lễ được thêm kiến thức. Lâm Nhàn lập tức do dự mà bắt đầu, như đem Trương Quân cái này đại nam nhân mang theo trên người, sẽ có rất nhiều bất tiện. Hơn nữa, việc này có trách nhiệm tại thân, nàng cũng không tốt phân tán tinh lực. Chứng kiến Lâm Nhàn biểu lộ, Trương Quân biết điều mà nói, nếu như học tỷ không dễ dàng, quên đi, tự chính mình cũng có thể đi qua, quá khứ. Hắn vừa nói như vậy, Lâm Nhàn ngược lại có chút không có ý tứ, nói, không có gì phương bất tiện đấy, Trương Quân ngươi đã đối với đổ thạch cảm thấy hứng thú, chúng ta tiểu cùng đi, cũng tốt lẫn nhau chiều ứng. Nói xong, nàng từ phía sau xuất ra một cái bẹp da hộp. Mở ra da hộp, bên trong chỉnh tề mà xếp chồng chất lấy trên trăm hạt như hạt đậu nành phỉ thúy hàng mẫu, đủ loại kiểu dáng đều có. Lâm Nhàn cười nói, những điều này đều là phỉ thúy hàng mẫu, ngươi đã muốn đi đổ thạch lễ chơi, cái kia học tỷ giúp ngươi tốt nhất khóa tốt rồi. Trương Quân nhìn Lâm Nhàn liếc, trong nội tâm hảo cảm tỏa ra, nhưng hắn là biết rõ phỉ thúy giá trị, những này hàng mẫu như thế nào cũng đáng cái 180 vạn đấy, đối phương cứ như vậy đưa cho hắn xem, không hề phòng bị, đây là một loại đáng ngưỡng mộ tín nhiệm. Mỹ nữ trước mắt vốn là hấp dẫn hắn, hôm nay lại thêm hảo cảm, Trương Quân trong lòng không khỏi nổi lên một tia khác thường. Hắn tiếp nhận ra hộp, đồng dạng dạng nhìn sang. Đem làm hắn tập trung tinh thần thời điểm, ánh mắt liền xâm nhập đến phỉ thúy hàng mẫu nội bộ. Đây là một loại thần kỳ cảm giác, phỉ thúy nội bộ tinh thể hạt nhỏ xếp đặt kết cấu, rõ ràng bị hắn thấy rõ ràng. Ta vì cái gì đột nhiên đã có loại năng lực này đâu này? Trương Quân nhịn không được suy tư, cảm giác hết thể như nằm mơ đi em. Lâm Nhàn gặp Trương Quân thấy chăm chú, liền chỉ điểm lấy hướng hắn giải thích phỉ thúy phẩm chất. Phỉ thúy thuộc ngạnh ngọc, nó phẩm chất, muốn xem mấy cái phương diện, đầu tiên là nhan sắc. Bất đồng người, ưa thích bất đồng nhan sắc, hồng, lục, tím, lam, hắc các loại. Mặc kệ loại nào, chỉ cần có đủ đậm đặc, dương, chính, tươi đẹp, đều đặt 5 cái đặc điểm, như vậy nó tại đồng loại nhan sắc trong tiểu là cấp. Chia ra cao nhất tốt nhất. Về phần đồng nhất cấp bậc, loại nào nhan sắc phỉ thúy chân quý hơn, cái kia muốn xem cá nhân yêu thích, cùng với thị trường ngay lúc đó phản ứng. Thứ nhì là thủy đệ, cũng xưng thế nước chỉ chính là phỉ thúy trong suốt độ, thế nước càng tốt, phỉ thúy giá trị càng cao. Ví dụ như trong suốt thủy tinh đáy ngọn nguồn phỉ thúy. Giá trị cao hơn hơi mở bạch thủy đáy ngọn nguồn, thứ hai lại cao hơn gạo nếp nước dạng nhu hóa đáy ngọn nguồn phỉ thúy. Thủy để cùng phía dưới muốn nói chủng, chồng. Đầu, trên cơ bản quyết định phỉ thúy giá trị. Đệ tam cái là chủng, chồng, đầu, chủng, chồng, đầu là phỉ thúy chỉnh thể phản ứng, cho người đệ nhất trực quan cảm giác. Chủng, chồng, đầu chia làm lão chủng, chồng, mới cũ chủng, lại có thể phân chia vi thủy tinh chủng. Băng chủng, nhu chủng, chồng, dầu thanh chủng, chồng, các loại, đợi. Đương nhiên một kiện phỉ thúy giá trị, còn muốn xem khẳng nạo, chạm trổ, lớn nhỏ. Đánh bóng các loại, đợi, phương diện. Lâm Nhàn một bên giảng giải, một bên xuất ra tương ứng hàng mẫu lại để cho Trương Quân quan sát. Mỗi khi lúc này, Trương Quân đều đem ánh mắt xâm nhập hàng mẫu nội bộ, quan sát nó tinh thể kết cấu, viên bi lớn nhỏ. Có thể nói, thông qua loại này quan sát, hắn đối với phỉ thúy rất hiểu rõ. Vượt xa bất luận cái gì một vị phỉ thúy người chơi, bởi vì người khác không có khả năng như hắn như vậy nhập vi, nhập mảnh mà quan sát mỗi loại phỉ thúy. Trương Quân đem trên trăm chủng, chồng, hàng mẫu đều nhìn một lần, trong nội tâm đối với Lâm Nhàn vô cùng là cảm kích, nói, học tỷ, ta lần này thật sự trường học vấn rồi. Lâm Nhàn mỉm cười, nói, niên đệ, xem ngươi là hiếu học người, nói không chừng về sau có thể trở thành đạo này cao thủ đây này. Nàng nói xong, đột nhiên nhẹ nhàng đi lòng vòng cổ. Trên mặt có chút lộ ra chút ít đau đớn chi sắc. Trương Quân lập tức nhìn lướt qua, ánh mắt xâm nhập nàng phần cổ cơ bắp, liền phát hiện Lâm Nhàn cổ cái chỗ này huyết nục, cùng địa phương khác không quá đồng dạng. Vì vậy hắn nháy mắt mấy cái, tiến thêm một bước quan sát, liền phát hiện tại đây khí huyết lưu thông cũng không thông thuận, có ứ ngăn dấu hiệu. Trương Quân thấu thị cùng hơi xem năng lực có thể đạt tới phần tử cấp, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng khí huyết vận hành, cho nên hắn lập tức tiểu đoán được, Lâm Nhàn cổ có chút ít tật xấu. Đây là nàng vừa rồi cảm giác đau đớn nguyên nhân. Học tỷ, cổ của ngươi không thoải mái sao? Trương Quân hỏi. Lâm Nhàn cười khổ, đúng vậy à, tối hôm qua lúc ngủ bị sái cổ rồi, đến bây giờ còn đang khó chịu. Nói xong, chính cô ta dùng sức mà xoa nắn lấy phần gáy, lông mày hơi nhíu. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, hắn một vị biểu thúc chuyên nghiệp làm xoa bóp massage, thủ pháp phi thường độc đáo. Hắn năm đó còn đi theo học được mấy tay, đối với trị liệu bị sái cổ cái này bệnh vặt, hiệu quả phi thường rõ ràng. Học tỷ, ngươi muốn tin được, ta có thể dùng massage giúp ngươi giảm bớt chút ít thống khổ. Trương Quân không biết sao được, sắc đảm tỏa ra, đưa ra cái này một đề nghị, có thể kiểm tra mỹ nữ cổ, đó cũng là tốt. Lâm Nhàn nhìn Trương Quân liếc, rõ ràng cũng không cự tuyệt tuyệt, cười mỉm mà nói, vậy thì làm phiền ngươi rồi, ta chính khó chịu đâu rồi, mau giúp ta nặn một cái. Nàng vì vậy nghiêng người ngồi xuống, lại để cho Trương Quân ngồi vào đằng sau. Trương Quân trong nội tâm một hồi kích động, vừa rồi hắn xem qua mỹ nữ học tỷ thân thể, cái kia kích thích còn không có đi qua, quá khứ. Hắn vội vàng đi qua, trước nghĩ nghĩ theo biểu thúc cái kia học được thủ pháp, sau đó dùng hai tay miệng hổ nhẹ nhàng véo xuống dưới. Rời đi gần như vậy, Trương Quân có thể nghe thấy được Lâm Nhàn trên người nhàn nhạt nữ tử mùi thơm của cơ thể, cái này lại để cho hắn một hồi tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác. Chương 3, thấu thị dị năng. Lâm Nhàn cổ phi thường trắng non tinh tế tỉ mỉ, bắt tay, bắt đầu một mảnh trắng non ôn nhuận, như nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Trương Quân không tự chủ được lại đem ánh mắt tập trung, vì vậy là hắn có thể xuyên thấu qua quần áo, chứng kiến Lâm Nhàn toàn bộ sáng loáng như ngọc lưng cùng vai, cái này lại để cho tay của hắn có chút rung động. Theo hai tay của hắn véo nhẹ trì hoán văn về, một đám kỳ dị màu vàng năng lượng, theo hắn mắt trái bắn ra, mảnh như sợi tóc, chui vào Lâm Nhàn phần gáy. Trương Quân ngẩn ngơ, vừa rồi đạo kia ánh sáng là cái gì? Mà lúc này, nói, thật dễ dàng, thật thoải mái, niên đệ ngươi mát xa thủ pháp thật cao minh. Trương Quân trong nội tâm khẽ nhúc đích, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia đạo kim sắc ánh sáng tại có tác dụng. Nghĩ đến, hắn lại tập trung ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhàn phần cổ. Quả nhiên, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, hắn mắt trái trong lại bắn ra một đám kim quang, đánh vào da thịt của nàng. Lúc này đây, hắn có chỗ chuẩn bị, dùng thấu thị năng lực quan sát cái kia đạo kim quang đích hướng đi. Hắn liền chứng kiến, kim quang tiến vào da thịt về sau, lập tức rót vào phụ cận cơ bắp cùng mạch máu, sử, khiến cho Lâm Nhàn cơ bắp cùng mạch máu đã xảy ra một loại kỳ dị biến hóa. Tựa hồ, cơ thể của nàng càng thêm kiên cố, mạch máu cũng càng thêm cứng cỏi rồi. Chẳng lẽ nói, ta mắt trái bắn ra kim quang, có thể trị liệu tổn thương bệnh, thậm chí cường hóa thể chất sao? Trương Quân thầm nghĩ. Cứ như vậy, hắn một bên mát xa, một bên âm thầm thí nghiệm hắn thấu thị năng lực cùng mắt trái trong phát ra kim quang. Thông qua thí nghiệm hắn có thể để xác định, chính mình thấu thị phạm vi chỉ có hơn 1 mét, xa liền không cách nào thấu thị. Mặt khác, chỉ có tại hắn hai mắt tập trung tinh thần dưới tình huống mới có thể sinh ra thấu thị. Hơn nữa, tập trung thời gian vượt qua 10 giây, mắt trái tiểu sẽ tự động bắn ra kim quang. Loại này kim quang rõ ràng có thể cải thiện nhân thể tổ chức tổn thương bệnh, thậm chí có khả năng cường hóa người thể chất. Về thứ hai, còn có đợi hắn tiến thêm một bước nghiệm chứng, trước mắt còn không rõ xác thực. Trương Quân xoa nắn lấy Lâm Nhàn vai, ngửi ngửi mỹ nữ mùi thơm của cơ thể, tâm nhảy dồn dập, tay đều có một chút rung động. Hắn thầm mắng mình không có tiền đồ, như thế nào liền điểm ấy hấp dẫn cũng không chịu nổi đâu này. Lâm Nhàn chỉ cảm thấy quanh thân lười biếng thoải mái cực kỳ, nàng không tự chủ được mà tựa tại Trương Quân trên người, thản nhiên nói, niên đệ, ngươi đem làm hồi trở lại người tốt, giúp ta nhiều mát xa một hồi. Trương Quân ước gì như thế, liền càng thêm tò mò. Không bao lâu, quanh thân thoải mái Lâm Nhàn liền tiến nhập mộng đẹp, ngủ được thập phần hương vị ngọt ngào. Trương Quân mặc dù không phải Liễu Hạ Huệ, lại cũng không phải không hề điểm mấu chốt dê sồn. Liền cất kỹ gối đầu, nhẹ chân nhẹ tay đem nàng đặt ngang tại trải lên, cũng không thừa cơ chấm mút. Lâm Nhàn ngủ rồi, Trương Quân tắc thì thừa cơ lại thí nghiệm chính mình thấu thị năng lực. Hắn một hồi đi đến cửa sổ xe môn, một hồi lại tới cửa, đem hết thể có thể thấu thị đồ vật, toàn bộ nhìn một lần. Hắn phát hiện, chính mình thấu thị năng lực có được phía dưới mấy cái đặc điểm. Đầu tiên là hơi xem, có thể chứng kiến vật chất cực kỳ nhỏ bộ phận, mà lại đạt đến phần tử một cấp, thứ nhì là nhìn ban đêm. Có thể trong bóng đêm nhìn rõ ràng hết thảy. Ví dụ như hắn có thể nhìn rõ ràng Lâm Nhàn cơ bắp mạch máu, ở giữa tiểu. Không có mượn nhờ bất luận cái gì nguồn sáng. Đệ tam là động thái thị lực thật lớn tăng lên. Hắn thông qua cửa sổ xe quan sát bên ngoài cảnh vật, cái kia nhanh chóng rút lui cảnh vật trong mắt hắn trở nên phi thường chậm chạp. Đang tại thí nghiệm thấu thị diệu dụng, Trương Quân đột nhiên cảm giác một hồi choáng váng, toàn thân có loại hư thoát cảm giác. Hắn âm thầm lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ là quá độ thấu thị nguyên nhân? Hắn trở lại giường nằm, chậm rãi ngồi xuống đến nghỉ ngơi, mê muội làm cho hắn nhắm mắt lại. Cái này vừa nhắm mắt lại, hắn liền chứng kiến mi tâm vị trí, có một đoàn màu vàng quả cầu ánh sáng đang xoay tròn lấy, không ngừng phóng xuất ra màu vàng phốt gen, quang khí. Những này phốt gen, quang khí, thông qua mi tâm hướng phía dưới lưu động, sau đó trải qua ngược huyệt đàn trung hạ thấp, rơi vào đan điền, lại từ đan điền dưới vị trí đi, kinh, trải qua, xương cùng chạy về thủ đô xương sống, một đường đạt đến cái hốc. Hình thành một cái đại tuần hoàn. Phốt gen, quang khí, tuần hoàn một tuần, vòng, Trương Quân mê mội cảm giác tiểu biến mất. Lúc này hắn lại tập trung tinh thần quan sát mi tâm quang đoàn, liền phát hiện bộ dáng của nó phi thường giống người con mắt. Con mắt? Đợi đã nào? Trương Quân trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn vội vàng hướng lồng ngực của mình sờ soạng, muốn tìm ra cái kia miếng bỏ ra 5 khối tiền mua xuống Thạch Châu. Hắn sờ soạng cả buổi, cũng không có sờ đến Thạch Châu, không khỏi thầm giật mình. Chẳng lẽ mi tâm đồ vật, chính là khỏa Thạch Châu? Của ta thấu thị năng lực, cũng là bởi vì nó mới sinh ra hay sao? Càng nghĩ, hắn cảm thấy loại khả năng này tính thật lớn, bằng không thì Thạch Châu như thế nào không thấy? Cả hai lại vì sao như vậy tương tự? Hắn phỏng đoán, cái kia hoa 5 khối tiền mua xuống Thạch Châu, tại hắn lúc ngủ chạy vào đầu của hắn bên trong, cũng lại để cho hắn đã có được hiện tại thấu thị năng lực. Hơn nữa, cái này Thạch Châu còn có thể phóng xuất ra màu vàng năng lượng có thể trị liệu ốm đau, thậm chí có thể cường hóa thể chất. Không nghĩ tới ta gặp được thần kỳ như vậy sự tình. Đã có loại này thấu thị năng lực, nhân sinh của ta đem từ nay về sau cải biến. Trương Quân đột nhiên một hồi cảm xúc bành trướng, kích động được nắm chặt nắm đấm. Hắn một hồi nghĩ đến, có thể bằng vào loại năng lực này đi sòng bạc hung hăng kiếm được tiền một thanh. Một hồi lại nghĩ tới, mượn nhờ loại năng lực này làm đổ thạch một chuyến này nghiệp, tất nhiên có thể trở thành nước vạn phú ông. Hắn còn nghĩ đến, mở rộng tầm mắt. Bất quá thời gian dần trôi qua, Trương Quân liền tỉnh táo lại. Hắn hiểu được chính mình có được thấu thị năng lực chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, cũng không thể khiến người khác khám phá, nếu không vô cùng có khả năng đưa tới tai họa. Xem ra sau này làm việc muốn ít xuất hiện mới được, trong đầu buồn bực phát tài là được rồi, không thể loạn làm náo động. Trong lòng của hắn như vậy muốn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, người có ý chí như biết rõ hắn có thể thấu thị, tất nhiên cũng muốn mượn nhờ lực lượng của hắn phát tài, nếu là hắn không muốn, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, nếu quốc gia biết rõ hắn đã có được loại năng lực này, nói không chừng cũng sẽ đem hắn bắt lại hung hăng nghiên cứu một hồi, vậy cũng tiêu thảm rồi. Vốn muốn đi đổ thạch lễ bên trên hung ác lợi nhuận một thành, xem ra không thể như vậy nói toạc ra. Hơn nữa ta hiện tại đối với thấu thị năng lực phải hay là không có tác dụng phụ còn không phải rất rõ ràng, trước mắt không thể tùy tiện sử dụng. Nghĩ tới đây, Trương Quân lại cho mình định ra một cái kế hoạch, đi tiến thêm một bước nghiệm chứng chính mình thấu thị năng lực, minh bạch công năng của nó, sinh ra hiệu ứng. Bất chi bất giác, hơn 2 giờ đi qua, Lâm Nhàn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn Trương Quân liếc, cười nói, niên đệ, cảm ơn ngươi rồi. Cái này một giấc ngủ được rất thoải mái. Trương Quân ha ha cười cười, có thể vi học tỷ phục vụ, là tiểu đệ vinh hạnh. Lâm Nhàn Lâm trải lên ngồi dậy, sửa sang tóc, sau đó méo mó đầu, cười nói, tuyệt không đau đớn, niên đệ mát xa thực sự dùng. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi Trương Quân nói, niên đệ, người mát xa từ chỗ nào học được hay sao? Đối với vết thương do thương hữu dụng hay không đâu này? Trương Quân lại càng hoảng sợ, vết thương do thương. Học tỷ chúng qua súng, thương, sao? Lâm Nhàn cười nói, ta như thế nào trong hội súng, thương, là của ta một vị thế bá, năm đó ở tiến dần lên đánh giặc, thủ qua vết thương do thương, mỗi gặp âm thiên hạ vũ, trên người tiểu đau nhức đến lợi hại. Ta xem niên đệ ngươi mát xa rất có tác dụng, tiểu muốn hỏi một câu. Trương Quân nghĩ đến chính mình mắt trái trong bắn ra kim quang, nói ra, theo như mát xa mà nói, có lẽ có trị hết khả năng. Lâm Nhàn con mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, lần sau có thời gian. Hy vọng ngươi có thể đi kinh đô một chuyến. Trương Quân hôm nay là không việc làm, thời gian còn nhiều, rất nhiều, cả cười cười, ta là người rảnh rỗi, tùy thời người nghe học tỷ triệu hoán. Chương 4, câu lạc bộ. Trên đường đi, Trương Quân cùng Lâm Nhàn nói chuyện với nhau vui sướng, bất chi bất giác đã đến buổi chiều, xe lửa đến Đông Hải đứng. Hai người cùng nhau xuất trạm, đứng bên ngoài sớm có một cỗ màu đen xe Benz hầu tại đó. Loại này xe giá cả ít nhất cũng có 200 đến vạn, thuộc về xe sang trọng một loại. Trên xe đi xuống một cái mặc tây phục người thanh niên, hơn 30 tuổi, thể trạng cao lớn, ánh mắt lợi hại, cả người phi thường tinh thần, hắn hướng Lâm Nhàn không người, cung kính mà nói, tiểu thư trên đường khổ cực. Lâm Nhàn đối với ngẩn người Trương Quân mỉm cười, nói, niên đệ, chúng ta lên xe. Lên xe, Trương Quân trong nội tâm thầm nói, chẳng lẽ Lâm Nhàn là con ông cháu cha sao? Nàng không phải nói tại một nhà châu đáo công ty đi làm. Lâm Nhàn chứng kiến Trương Quân bộ dạng, cười nói, niên đệ, chúng ta đi trước khách sạn. Rửa mặt sau ta mang ngươi đi tiệm châu báu nhìn một cái. Trương Quân gật gật đầu, nói, học tỷ giống như rất có tiền bộ dạng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết con ông cháu cha sao? Lâm Nhàn mắt trắng không còn chút máu, nói, trước khi không có nói cho ngươi biết, ta Lâm gia là làm châu báu sinh ý đấy, mà ta đây này phụ trách quản lý Đông Hải thành phố mấy gia tiệm châu báu. Trương Quân cười khổ, ta còn tưởng rằng học tỷ là tại tiệm châu báu làm công đâu rồi, nguyên lai là lão bản. Lâm Nhàn tựa hồ phát hiện Trương Quân biểu hiện ra câu thúc, nói, niên đệ, nói không chừng ta về sau còn muốn cho ngươi làm công đây này. Câu này giống như vui đùa giống như khích lệ lời mà nói, lại để cho Trương Quân trong lòng chấn động, lòng hắn nói, Trương Quân A Trương Quân, ngươi rõ ràng bởi vì người khác tài phú mà tự ti sao? Mặc kệ đối mặt người nào, ngươi đem làm có một khỏa tâm bình tĩnh mới đúng. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của hắn dần dần bình thản xuống, lại trở nên cười cười nói nói. Xe chạy trên đường, lái xe nói, tiểu thư lần này không nên một người hướng vùng núi chạy, chỗ đó dân phong bưu hãn, giao thông phi thường không tiện, vạn nhất gặp chuyện không may, chúng ta không tốt hướng lao bản giao cho. Lâm Nhàn cười nói, ta không phải bình an trở về rồi sao? Hơn nữa lần thu hoạch rất lớn, ta đã cùng bên kia mấy gia ngọc mỏ, sơ bộ đã đạt thành hợp tác mục đích, nếu như thành công, đem Vi Lâm gia tiết kiệm đại lượng nhập hàng thành phẩm. Lái xe tên là Lý Hổ, là một cái xuất ngũ đặc chủng chiến sĩ, thân thủ vô cùng tốt, chủ phải chịu trách nhiệm Lâm Nhàn bảo vệ công tác. Trương Quân cảm giác được, từ khi hắn vừa xuất hiện, cái này Lý Hổ liền đối với hắn có loại cảnh giác thái độ, đây là một loại bản năng phản ứng. Xe chạy đến một nhà khách sạn 5 sao, Lâm Nhàn cùng Trương Quân trực tiếp nhập điếm, Lý Hổ tắc thì đỗ xe đi. Lâm Nhàn đính chính là phòng, mà lại để cho Trương Quân ngoài ý muốn chính là, nàng rõ ràng cũng không khác đặt phòng giữa, hai người đều ở tại trong phòng. Bất quá Trương Quân rất nhanh đã biết rõ, cái kia gọi Lý Hổ bảo tiêu cũng ở tại trong phòng, cái này lại để cho tưởng tượng mập mờ tình tiết hắn rất là đáng tiếc một phen. Đi vào phòng, Trương Quân tắm rửa về sau thay đổi một thân Âu phục. Bộ này Âu phục là hắn chuyên môn vi họp lớp chuẩn bị đấy, bỏ ra hơn 2.000 khối, hắn vì thế thịt đau vài ngày. Bất quá lúc này có lẽ, bộ này Âu phục mua được đáng giá, bởi vì hắn gặp được Lâm Nhàn. Lâm Nhàn được chứ trang ưu nhã hào phóng, gợi cảm mê người. Nương theo mỹ nữ hắn nếu là ăn mặc quá tùy tiện, vậy thì quá không cân đối rồi. Đánh tốt cả vạn, Trương Quân đối với tấm gương nhe răng cười cười, nói, chàng trai phong nhã mà. Lúc này, Lâm Nhàn chính trong phòng khách thông lên điện thoại. Đem làm nàng chứng kiến một thân đường đường chính chính cách ăn mặc Trương Quân, không khỏi hé miệng cười cười, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Trương Quân hắc hắc cười cười, ngồi xuống đối diện trên ghế salon. Thông hết điện thoại, Lâm Nhàn cao thấp dò xét Trương Quân liếc, cười nói, niên đệ. Ngươi cái này một cách ăn mặc phong nhã đấy, đã như vậy có liệu, muốn hay không học tỷ giới thiệu cho ngươi vị mỹ nữ lâu này. Trương Quân hắc hắc cười cười, học tỷ không phải là mỹ nữ sao? Lâm Nhàn đã bay hắn một cái liếc mắt, xú tiểu tử, rõ ràng dám đánh học tỷ chủ ý, ta xem ngươi là không muốn tại Đông Hải lan lộn. Trương Quân lại là hắc hắc một hồi cười, hắn cảm giác cùng Lâm Nhàn chỗ được lâu rồi, thể xác và tinh thần đều phi thường thoải mái. Hai người mở vài câu vui đùa, Lâm Nhàn nói, ngươi đã thay đổi quần áo, trước hết không đi trong tiệm. Ta mang ngươi tới chống đỡ tầng đi dạo một vòng. Trương Quân sững sờ, tầng cao nhất có cái gì tốt đi dạo hay sao? Lâm Nhàn cười nói, nhà này lâu tầng cao nhất, có ra câu lạc bộ, ta vừa mới là tại đây hội viên. Đông Hải thuộc về trong nước đều biết phát đạt thành thị một trong, hơn nữa nhà này khách sạn 5 sao bối cảnh thâm hậu, cho nên từ lúc 10 năm trước, nơi đây tiểu đã thành lập nên một nhà tư nhân câu lạc bộ. Trương Quân cũng không thuộc về cái này vòng tròn luẩn quẩn, tự nhiên không thể nào hiểu rõ. Lý Hổ lúc này đây chưa cùng lấy, chỉ có Lâm Nhàn cùng Trương Quân hai người tiến về trước. Hai người tiến vào thang máy, lẫn nhau đứng được rất gần, lúc này Lâm Nhàn thay đổi một thân màu lam nhạt lễ phục dạ hội, trắng đoán cái cổ trắng ngọc bên trên đeo một chuỗi kim cương vòng cổ, phóng ánh nát rực rỡ. Nàng cổ tay trái lên, bộ đồ có một cái bạch ngọc thủ trạc, vòng tay, mỡ dê mỹ ngọc cùng da thịt tuyết trắng hòa lẫn, hiển lộ rõ ràng da cao quý ưu nhã khí chất. Trương Quân nhịn không được khen, học tỷ, người thật xinh đẹp. Lâm Nhàn đối với hắn cười cười, hàm răng trong suốt như ngọc, nàng tại thang máy nhu hòa dưới ánh đèn, lại lộ ra cực hạn xinh đẹp. Thêm chi nghe trên người nàng thanh nhã hương khí, Trương Quân thiếu một ít tiểu có hai độ muốn mắt thấu thị trước vị này giai lệ xúc động. Thừa lúc thang máy đến tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt tiểu là một tòa cự đại màu vàng bình phong hơi nghiêng sắp đặt trước sân khấu. Cửa thang máy, tả hữu đứng cả hai gã Âu phục tuổi trẻ nam tử, toàn bộ thể trạng khôi ngô, ánh mắt lợi hại. Lại phi thường có lễ phép mà hướng hai người cúi đầu, khách khí nói, thỉnh nhị vị khách quý đưa ra thân phận. Lâm Nhàn mỉm cười, theo trong bọc tay lấy ra thẻ từ đưa tới, tự có một cái nam tử tiếp nhận tạp phiến, bên trái bên cạnh trên mặt bàn một soát, hết thẻ số liệu liền cho thấy đến. Lúc này, trước sân khấu đằng sau đi ra một danh khách nam bồi bàn, không người đối với lượng có người nói, hoan nghênh Lâm tiểu thư và vị này trước. Xin, bên trong người. Nói xong, liền tại phía trước dẫn đường. Dưới chân dẫm phải chính là cực quý báo thủ công dệt thảm, Trương Quân thoáng dùng ánh mắt quét qua, thấu thị phía dưới, liền phát hiện loại này thảm châm pháp rậm rạp, chế tác khảo cứu, tuyệt không phải người bình thường dùng được rất tốt. Bồi bàn đem hai người dẫn vào một tòa phòng khách diện tích rất lớn, vượt qua 1.000 mét vuông m, bị cách thành một số cái cư xá vực, giờ phút này có hơn 10 người ở chỗ này tán loạn mà ngồi, 3-5 người cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lâm Nhàn xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của đám người này, lập tức tiểu có không ít người đứng lên, mỉm cười hướng nàng chào hỏi. Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp, ngươi như thế nào có rảnh đến nơi đây? Mấy ngày không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi, ngay cả ta cái này đại thúc đều muốn tâm động. Lâm Nhàn hướng những người này từng cái mỉm cười thăm hỏi, xưng hô cái này Chu tiên sinh, xưng hô cái kia Triệu thúc thúc, hiển nhiên đều là người quen. Trong đó một vị tuổi trẻ nam tử, tuổi chừng 25-26 tuổi, ngày thường tướng mạo anh tuấn, thể trạng khôi ngô, hắn cười đi tới, nói, tiểu Nhàn, ngươi thế nhưng mà rất lâu không có tới. Lâm Nhàn cười nói, Văn ca, ta đây không phải tới rồi sao? Sau đó hướng hắn giới thiệu Trương Quân, đây là Trương Quân, bằng hữu của ta. Vị này chính là Trang Văn, ngươi gọi Văn ca tốt rồi. Văn ca thế nhưng mà Đông Hải đệ nhất công tử, nhà này câu lạc bộ chính là hắn chế tạo đấy. Trang Văn ha ha cười cười, đối với Trương Quân vươn tay, huynh đệ ngươi tốt. Trương Quân cảm giác người này tay ổn định khô ráo, thái độ cũng phi thường ôn hòa, trong nội tâm đối với hắn ấn tượng không tệ, liền gật gật đầu, cười nói, Văn ca tốt. Trang Văn lần đầu tiên chứng kiến Trương Quân, cảm giác trên người hắn có một cỗ không giống người thường khí chất, còn tưởng rằng Trương Quân có không giống bình thường lai lịch. Bất quá, tại kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, hắn phát hiện Trương Quân xuất thân bình thường, cái này lại để cho hắn phi thường tò mò một người bình thường, sao sẽ có được loại này lại để cho thoát tục. Khí chất. Chương 5, chức nghiệp cấp kỹ thuật dẫn bóng. Cái này Trang Văn gia tộc tại Đông Hải cực có quyền thế, niên kỷ của hắn tuy là chưa đủ 30, nhưng thở nhỏ mưa dầm thấm đất, làm việc vững vàng khéo đưa đẩy, giao qua không ít trời Nam biển Bắc bằng hữu, bởi vậy không có chút nào bởi vì Trương Quân bình thường ra thế mà xem thấp hắn. Mấy người hơi đàm vài câu, Lâm Nhàn cười nói, ta đi làm một hồi Mỹ Dung hộ lý, các ngươi trò chuyện a. Nói xong, trực tiếp hướng về một cái tiểu sảnh đi đến, đem Trương Quân để lại cho Trang Văn. Trang Văn lúc này cười nói, Trương huynh đệ, ngươi muốn chơi cái gì? Trương Quân đầu hồi trở lại tới chỗ như thế, nhưng hắn cũng không luống cuống, nghĩ nghĩ, nói, Văn ca, ta lần đầu tiên tới, không có gì giải, kính xin ngươi giới thiệu thoáng một phát. Trang Văn nói, nhà này câu lạc bộ phương tiện so sánh đầy đủ hết, có phòng bài bạc, phòng tập thể thao, tắm sảnh, mỹ dung bảo vệ sức khỏe, mặt khác ngươi còn có thể chơi sờ nụ cờ, bạc lỉnh, tennis. Sau đó mập mờ cười cười, nếu như huynh đệ đối với nữ nhân có hứng thú, tại đây còn có đủ vị mỹ nhân. Trương Quân thầm giật mình, trong lòng tự đủ những. Nay kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ, xem ra cái này câu lạc bộ quả nhiên là thứ thú vị địa phương. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Văn ca, ta đây tùy tiện chơi đùa a. Trang Văn gật đầu, nói, tốt, ta dù sao trong lúc rảnh rỗi, cùng ngươi cùng một chỗ. Có Trang Văn cái này chủ nhà dẫn đường, Trương Quân rất nhanh tựu đi tới câu lạc bộ bi ra. Câu lạc bộ bi ra nội thả ở hơn 10 trương cầu bàn, không gian phi thường rộng lớn. Tại cầu thất hơi nghiêng, có một cái thật dài quầy ba, bồi bàn cùng sở nủ cờ nữ lang đều ngồi ở chỗ kia. Lúc này, câu lạc bộ bi ra nội đang có hai gã trung niên nam tử giao đấu, Trang Văn hướng hai người khẽ gật đầu, liền cùng Trương Quân đứng ở một bên quan sát. Trương Quân nhìn một hồi, đã biết rõ hai người này đùa là trong nước lưu hành bình thường đấu pháp, tám cầu. Loại này cách chơi, hắn theo trường cấp 2 mà bắt đầu tiếp xúc, tuy nói không tính là cao thủ, nhưng cũng có chút trình độ. Nhìn xem, hắn không khỏi tập trung tinh thần, đột nhiên cũng cảm giác cái kêu bi cái vận động quỹ tích vô cùng rõ ràng. Loại này rõ ràng, không chỉ có bởi vì hắn động thái thị lực siêu tại thường nhân, có thể nhìn rõ ràng cao tốc vận động vật thể, cũng bởi vì hắn có thể chuẩn xác dự đoán bi cái vận hành quỹ tích. Thậm chí còn cầu bị va chạm về sau vận hành phương hướng, độ mạnh yếu. Cái này một cây đánh cho thấp, tám phần muốn ném bóng. Trương Quân nghĩ thầm. Quả nhiên, bi cái bị thoáng cái khơi mào, bay ra cầu bàn, kích cầu người phát ra thở dài một tiếng. Một kích này rất chuẩn, số 6 cầu muốn nhập động rồi. Trong lòng của hắn lại nói. Bình. Một tiếng giòn vang, số 6 cầu vậy mà thực bị kích nhập trong động. Trương Quân cứ như vậy xem thêm vài phút đồng hồ, cảm giác nhãn lực của mình hoàn toàn có thể bắt cầu vận hành quy tích. Điều này hiển nhiên là thấu thị trong chất chứa mặt khác một loại năng lực, có thể bắt cùng dự đoán vật thể vận động quy tích. Tiến thêm một bước nói, Trương Quân con mắt có thể dự đoán lực lượng tác dụng hiệu quả. Ví dụ như có người vung quyền đánh hướng hắn, như vậy là hắn có thể dự đoán đối phương đánh ở đâu, như thế nào đánh, đánh cho có đa trọng. Giao đấu hai người, một cái trong đó cao hơn một bậc, hắn rất nhanh liền đem số 8 cầu kích nhập cầu động, lấy được thắng lợi. Cái kia bại trận trung niên nam tử đần độn vô vị mà lắc đầu liên tục, nói, hôm nay thua liền 8, ván, cục, dừng ở đây. Nói xong, hắn đem một chồng thẻ đánh bạc đặt lên bàn, quay người rời đi. Trương Quân không biết những. Nay thẻ đánh bạc chuẩn xác giá trị, liền hỏi Trang Văn, Văn ca, những. Nay thẻ đánh bạc giá là bao nhiêu? Trang Văn nói, từng thẻ đánh bạc 1 vạn khối, 16 miếng thẻ đánh bạc tiểu là 16 vạn. Trương Quân gật gật đầu, nói, Văn ca, ta cũng muốn chơi một ván.
HTTP, chọe nụ ạ toài.
Cái kia vừa mới thủ thắng trung niên nhân đã nghe được Trương Quân lời mà nói, lập tức nhìn qua, cười nói, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn chơi đùa.
Trang Văn cười nói, ta cái này huynh đệ mới đến, Quách huynh ngươi cần phải hạ thủ lưu tình a.
Nói xong, hắn hướng bên cạnh bồi bàn khẽ gật đầu, cái kia bồi bàn liền đưa tới 20 miếng thẻ đánh bạc, giá trị 20 vạn.
Trang Văn đem thẻ đánh bạc đưa cho Trương Quân, nói, huynh đệ, tùy tiện chơi đùa, thẻ đánh bạc nhớ ta Trương Mục.
Trương Quân tiếp nhận thẻ đánh bạc, gật gật đầu, quay người đối với trung niên nhân kia nói, Quách tiên sinh, 20 thẻ đánh bạc, ta chỉ đánh bạc một ván, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể đã bắt đầu, ngài trước mở.
Lập tức Trương Quân cảm tướng rót xuống đến 20 vạn, cái kia Quách tiên sinh cũng không kinh hãi, hắn ha ha cười cười, nói, tốt, sảng khoái, vậy thì 20 vạn một ván.
Có thể tới nhà này câu lạc bộ người, đều là thân gia ước vạn phú hào, 20 vạn bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, bọn hắn không thế nào để ý.
Các loại, đợi, bồi bàn xếp tốt cầu, Quách tiên sinh đánh ra đệ nhất cán, chỉ nghe binh được một tiếng, 10 cái cầu nhanh như chớp mà loạn đạn, trong đó số 5 cầu nhập động.
Quách tiên sinh đối với Trang Văn nháy mắt mấy cái, sau đó liên tiếp ra cán, lại có lưỡng cầu nhập động.
Đến đệ tam cán lúc, cầu ngoại ý muốn đứng tại cửa động bên cạnh, thế công của hắn dừng ở đây.
Đến phiên Trương Quân ra tay, quanh hắn lấy cầu bàn đi một vòng, cuối cùng đã tập trung vào 14 số cầu, rồi sau đó túi người kích cầu.
Động tác của hắn cũng không tiêu chuẩn, lại thập phần trôi chạy tự nhiên, chỉ nghe binh được một tiếng giòn vang, bi cái gấp ra, chuẩn xác mà đụng trong 14 số cầu.
14 số cầu sờ bên cạnh bắn ngược, rồi sau đó tinh chuẩn mà rơi vào trong động.
Trang Văn con mắt sáng ngời, vỗ tay kêu lên, tốt.
Trương Quân không chút hoang mang, vừa mới đánh cái kia một cây, hắn kỳ thật âm thầm thấu thị lực lượng vận hành quy tích, cho nên có nắm chắc 10 phần lại để cho cầu nhập động.
Kế tiếp hắn liền một phát mà không thể vãn hồi, đánh ra cầu liên tiếp nhập động, đợi đến lúc chỉ còn số 8 cầu lúc, hắn rốt cục gặp nan đề.
Tại bi cái cùng số 8 cầu tâm đó, có những thứ khác cầu trở ngại, hắn không cách nào trực tiếp va chạm.
Quách tiên sinh một mực thần sắc như thường, Trương Quân tuy là có thể liên tục dẫn bóng, nhưng ở trong mắt hắn xem ra cũng coi như không được cái gì, hắn như trạng thái tốt lời mà nói, cũng có thể làm được.
Lúc này đến mấu chốt một cầu, hắn có chút nhướng mày, nói, tiểu huynh đệ, xem ra ngươi muốn dừng bước tại này rồi.
Trương Quân thản nhiên nói, thử qua mới biết được.
Nói xong, hắn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, trực tiếp tiểu một cây kích đi qua, quá khứ.
Bình.
Bi cái đụng vào đường biên bắn ngược, sau đó hung mãnh mà đánh trúng số 8 cầu.
Số 8 cầu cầu nhanh chóng rất nhanh, nghiêng chuyển cũng đụng vào đường biên, sau đó cũng bắn ngược trở về, đi tới đường vòng cung rơi vào cầu động.
Đây tuyệt đối là một cái độ khó cao động tác, nhìn đến Trang Văn cùng Quách họ trung niên nhân đều ngây người.
Hơn nửa ngày, vị kia Quách tiên sinh mới lớn tiếng nói, lợi hại.
Hôm nay ta tính toán mở mắt rồi.
Trang Văn thu liễm trên mặt vẻ khiếp sợ, cảm khái nói, Trương huynh đệ, ngươi cái kia một cây quả thực thần hồ kỳ kỹ, tuyệt đối có chức nghiệp cao thủ trình độ.
Trương Quân mỉm cười, nói, vận khí tốt mà thôi.
Hắn tuy là biểu hiện ra mây trôi nước chảy, kỳ thật trong nội tâm sảng đến rất. Chính mình kỹ thuật dẫn bóng phong cách không nói, còn thoáng cái buôn bán lời 20 vạn, trong nội tâm tự nhiên cao hứng.
Quách tiên sinh sảng khoái mà xuất ra 20 miếng thẻ đánh bạc bỏ lên trên bàn, cười nói, lão đệ, ta kỹ thuật bóng so ngươi kém xa, lại so xuống dưới không có ý nghĩa, không bằng ta và ngươi đi chơi cái khác.
Trang Văn nhìn Trương Quân liếc, cười nói, huynh đệ có nghĩ là muốn đi thử tay nghề khí.
Trương Quân trong lòng tự nhủ muốn ngủ đã có người tiễn đưa gối đầu, hắn thấu thị năng lực thích hợp nhất sòng bạc căn gian. Cái này họ Quách đưa tiền đến thăm, hắn nơi nào sẽ chối từ.
Vì vậy hắn cười nhạt một tiếng, nói, Quách tiên sinh đã có hứng thú, vậy chúng ta tiểu chơi vài ván tốt rồi.
Chương 6, món tiền đầu tiên.
Vị này Quách tiên sinh bại bởi Trương Quân 20 vạn, trong nội tâm lão đại không vui, vì vậy lôi kéo Trương Quân đi chơi bài, hy vọng có thể tại bài trên trận lấy lại danh dự.
Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Quân có thấu thị năng lực.
Quách tiên sinh trao đổi rộng lớn, phòng bài bạc người cơ hồ đều biết. Hắn một tiếng mời đến, tiểu gom góp một bàn chơi mặt trược.
Trương Quân, Trang Văn, Quách tiên sinh, cùng với mặt khác một vị họ Mã nam tử, bốn người tiến vào chuyên môn chơi mặt trược phòng.
Phòng diện tích rất lớn, bên trong phương tiện đầy đủ hết, còn có hai gã bồi bàn lưu lại chuyên môn phục vụ.
Đối với chơi mặt trược, Trương Quân khiến cho cũng không nhiều, nhưng đó cũng không phải chướng ngại.
Bốn người dùng chính là 136 bài tẩy hợp lý mà cách chơi, quy tắc so sánh đơn giản, giải trí tính so sánh cường.
Cái kia Quách tiên sinh quy định 1.000 khối đáy ngọn nguồn, những người khác không có gì nghị, ván bài bắt đầu.
Chơi mạt trược có tương đương một phần là dựa vào vận khí đấy, vận khí đến rồi, thần tiên ngăn không được. Nhưng lần này hiển nhiên bất đồng, Trương Quân không những được chứng kiến người khác bài, càng có thể chứng kiến còn lại bài mặt là bao nhiêu. Bởi vậy, hán tử vừa mới bắt đầu nằm kế tốt rồi bài của mình hình, chỉ là chờ hồ bài mà thôi. Đương nhiên, ở giữa ngẫu nhiên ăn phanh gạch, hội, sẽ, bộ phận quấy rầy kế hoạch của hán, nhưng chỉ cần hơi chút điều chỉnh, tiểu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mặc kệ Trang Văn hay, vẫn, là Quách tiên sinh, đều cảm giác cái này bài đánh cho có chút quỷ dị. Mười vòng mấy lúc sau, bọn hắn phát hiện Trương Quân đánh bài có một đặc điểm, chính là vứt bỏ bài thời điểm, theo sẽ không xuất hiện sai lầm, đây quả thực là nghịch thiên vật khí. Từ khi Trương Quân tại trên bàn bi ra mở ra thân thủ về sau, Trang Văn tiểu đối với hắn tràn ngập tò mò, cho nên tại chơi mạt trược trên bàn, hắn một mực chú ý quan sát. Thầm nghĩ trong lòng, Lâm Nhàn Giao bằng hữu quả nhiên không đơn giản, xem hắn đánh bi a thủ pháp, tuyệt đối là thứ cao thủ. 15 vòng mấy lúc sau, Trương Quân đã thắng 30 mấy vạn. Quách tiên sinh rốt cục đã nhìn ra, trước mắt người thanh niên này người kỹ thuật rất tốt, hắn muốn thắng trở về cơ hồ không có cơ hội gì. Lúc này, một vị khác mã tiên sinh một thanh đẩy loạn trên bàn bài, nói, không chơi, không có ý nghĩa, sửa toa cáp, quay con thoi, như thế nào? Quách tiên sinh tới vốn là muốn chơi bài đấy, chơi mạt trược chỉ là chơi bài trước khi quá độ, hắn nhìn Trương Quân liếc, cười nói, tiểu huynh đệ, theo ngươi thì sao? Ngay từ đầu thắng tiền thời điểm, Trương Quân còn hung hăng mà kích động một thanh. Nhưng dần dần liền tĩnh táo lại, âm thầm không ngừng tự nói với mình, đã có được thấu thị năng lực, như vậy kiếm tiền là chuyện sớm hay muộn, cái này chút món tiền nhỏ tính toán không được cái gì. Đã có loại tâm tính này, tâm cảnh của hắn liền thập phần bình thản, lúc này gật gật đầu, nói, có thể. Toa cáp, quay con thoi, cách chơi so sánh kích thích, tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đương nhiên, nó đối với tâm lý cùng kỹ thuật yêu cầu rất cao. Bất quá, đây hết thể đối với Trương Quân mà nói đều đánh mất hiệu dụng, bởi vì hắn có thể chứng kiến đối phương bài. Kế tiếp ván bài, Trương Quân luôn tiểu thua đại thắng, hơn nửa canh giờ tiểu thắng hơn 100 vạn, lại để cho cái kia Quách tiên sinh trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đem làm đánh chơi cuối cùng một thanh, hắn liền không lại tiếp tục, đối với Trương Quân nói, huynh đệ, ngươi bài kỹ rất tốt, lại để cho người bội phục, chúng ta tiểu chơi đến nơi đây. Trương Quân cười nhạt một tiếng, nói, cũng tốt, ta cũng mệt mỏi rồi. Hôm nay tiểu dừng ở đây. Cái này mấy, ván, cục, Trang Văn cũng co thăm ra, hắn thua hơn 10 vạn, lúc này hướng Trương Quân dọc theo ngón tay cái, nói, huynh đệ, ngươi su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, bổn sự rất cao minh à, phảng phất sớm biết như vậy bài mặt đồng dạng. Trương Quân trong nội tâm dùng mình, cười nói, Văn ca quá khen, tiểu đệ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Còn lại những người này đều cảm giác Trương Quân quá tinh minh rồi, muốn thắng tiền của hắn khó càng thêm khó. Trong nội tâm ước gì hắn sớm ly khai, không có một cái nào phản đối. Trương Quân vừa đi, Trang Văn cũng đi theo ly khai. Đem làm hai người trở lại phòng khách, Lâm Nhàn đã chờ ở nơi đó, nàng cười mỉm mà nhìn xem Trương Quân, nói, Trương Quân, ngươi rõ ràng đi bài bạc, thua bao nhiêu? Trang Văn biểu lộ cổ quái nói, thua. Vị này Trương lão đệ một hơi thắng 200 vạn. Sau đó hắn cười khổ nói, ta vừa mới bắt đầu còn lo lắng hắn bởi vì thiếu kinh nghiệm, sợ hãi hắn thua quá nhiều. Có thể ta về sau đã minh bạch, cái này vị lao đệ căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, Phật ngăn cản giết Phật, thần cản sát thần. Lâm Nhàn vẻ mặt giật mình mà nhìn xem Trương Quân, khó có thể tin hỏi, Trương Quân, ngươi thật sự lợi hại như vậy. Trương Quân có chút không có ý tứ gật đầu, dù sao cũng là đánh bạc thắng đến đấy, có chút lai lịch bất chính. Nào biết Lâm Nhàn vẻ mặt khoái ý, nói, thắng được tốt. Lần trước ta đường ca ở chỗ này thua hơn 800 vạn, ngươi hôm nay xem như thay hắn mở miệng khí. Trang Văn một hồi im lặng. Nói, ta nói Lâm đại tiểu thư, cái kia đều là 500 năm trước sự tình rồi, ngươi như thế nào còn nhớ? Lâm Nhàn hừ một tiếng, ngươi cái này câu lạc bộ à, cái gì cũng tốt, tựu là không nên mở sòng bạc, hại ta đường ca liền vụng trộm tích lũy ở dưới tiền riêng đều thua sạch rồi. Ba người đang nói chuyện, Trang Văn điện thoại văng lên. Tiếp thông điện thoại không bao lâu, trên mặt hắn biểu lộ phải biến đổi, trầm giọng hỏi, tìm Tôn đại sư có hay không? Cái gì? Tôn đại sư không tại Đông Hải. Cho ngươi một giờ. Trong vòng một canh giờ, ta muốn gặp đến Tôn đại sư. Gần đây tao nhã Trang Văn, hắn lúc này biểu lộ rõ ràng có vài phần dữ tợn. Cúp điện thoại, Trang Văn một hồi thất thần, cả người như không có linh hồn con rối đồng dạng đứng tại nguyên chỗ, ở đâu còn có Đông Hải đệ nhất công tử khí độ. Lâm Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi, là vui vui mừng mừng sự tình sao? Hắn còn có? Hay không khôi phục? Trang Văn thở thật dài một tiếng, nói, nàng hôm nay lại phát bệnh rồi, còn cắn bị thương thư tiệp. Đại tẩu bị thương. Lâm Nhàn giật mình mà đứng lên, ta vẫn ăn nàng. Trang Văn khoát khoát tay, ngươi bây giờ đừng, không được, đi qua, quá khứ, vui vui mừng mừng đang tại phát bệnh, đợi nàng khôi phục nói sau. Nói xong, hắn ngay cả chào hỏi cũng không đánh, tiểu đầy bụng tâm sự trực tiếp ly khai. Các loại, đợi, Trang Văn vừa đi, Trương Quân nhịn không được hỏi, học tỷ, chuyện gì xảy ra? Lâm Nhàn thở dài, Trang Văn hắn có một cái 15 tuổi muội muội, 10 tuổi năm đó được một loại quái bệnh, thường cách một đoạn thời gian, sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Nổi giận thời điểm, nàng nói chuyện ngữ khí cùng hành vi phương thức, sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, phi thường dọa người. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, học tỷ, không phải là quỷ nhập vào người A. Lâm Nhàn trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhìn xem Trương Quân nói, dân gian dân chúng xác thực xưng là quỷ nhập vào người mà Tây Y lại cho rằng đây là chủng, chồng, tinh thần tật bệnh. Nhà cái những năm gần đây này, trong nước nước ngoài chữa bệnh cơ cấu chạy không dưới bách ra, có cả có lạ vui cười bệnh tình một mực không có thể đạt được giảm bớt. Trương Quân nghĩ nghĩ, nói, qua một thời gian ngắn, ta cùng học tỷ cùng đi nhà cái nhìn, dù sao cùng Văn ca nhận thức một hồi. Lâm Nhàn gật gật đầu, ngươi có thể có cái này phiến lòng tham tốt, Trang Văn nhất định thật cao hứng. Trang Văn rời đi, khiến cho Trương Quân cùng Lâm Nhàn cũng bị mất tiếp tục đái xuống dưới tâm tình, không bao lâu liền rời đi câu lạc bộ, phản trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp sáng sớm, hai người dùng quá bữa sáng, tiêu cùng một chỗ chạy tới Đổ Thạch Lễ tổ chức đấy, Đông Hải Thiên, Cơ Châu Báo Thành. Chương 7, Đổ Thạch Lễ. Lần này Đông Hải Đổ Thạch Lễ, là do cả nước hơn 10 gia nổi danh châu báo công ty liên hợp tổ chức đấy, kích thước to lớn, tại cả nước mà nói có thể nói chưa từng có. Thiên Cơ Châu Báo Thành là một tòa cao tới 28 tầng building, Đổ Thạch Lễ ngay tại building vừa tới tầng 4 tổ chức. Đón xe đến Thiên Cơ building, Trương Quân liền chứng kiến building cửa vào người rất nhiều, không ngừng vãng lai xuyên thẳng qua, xem ra tham gia Đổ Thạch Lễ người số lượng cũng không ít, đây cũng là tổ chức phương tuyên truyền thành công biểu hiện. Tiến vào building một tầng, Lâm Nhàn bởi vì có chút sinh ý bên trên xã giao, tự lại để cho Trương Quân tự cái đi trước lấy, nàng một mình thừa lúc thang máy đi cao tầng. Trương Quân liền vào nhập dê khu, chuẩn bị mua chút ít thạch đầu chơi. Mà toàn bộ Đổ Thạch Lễ, chia làm 4 cái khu giao dịch, theo thứ tự là A khu, B khu, C khu, D khu, trong đó A khu phỉ thúy nguyên thạch giá trị cao nhất, giá vị đều tại 100 vạn nguyên đã ngoài, B khu thạch đầu, giá thấp nhất 10 vạn, C khu thạch đầu giá cả, bình thường tại vạn nguyên đã ngoài. Về phần D khu, mấy trăm mấy ngàn khối có thể mua xuống, là 4 cái trong vùng rẻ nhất đấy, đồng thời cái này một khu cũng là người lưu lượng lớn nhất một chỗ. Trương Quân bây giờ đang ở dê khu, hắn gần sát tiêu thụ đài, chậm rãi đi tới, âm thầm chầm chầm vào những nay thạch đầu xem, hy vọng có thể phát hiện đáng giá phỉ thúy. Tại sông bạc, hắn thắng 200 vạn, những số tiền này đầy đủ hắn mua xuống rất nhiều hợp ý nguyên thạch. Nơi đây bán ra thạch đầu phân 3 loại, đệ nhất loại là đánh bạc hàng, liền nhà bán hàng cũng không thể phán đoán chúng nội bộ phải chăng có được phỉ thúy, có được loại nào phỉ thúy, cái này một loại đánh bạc tính lớn nhất, trên cơ bản hoàn toàn dựa vào vật khí. Thứ hai loại là minh hàng là bị xé ra đấy, nội bộ tình huống vừa xem hiểu ngay, trên cơ bản có thể kết luận tảng đá kia giá trị. Đương nhiên, minh hàng cũng là có phong hiểm đấy, có khả năng mặt phẳng, mì, lộ ra phỉ thúy phẩm thân mật, mà trên thực tế nội bộ căn bản không đạt được cái này một cấp bậc. Đệ tam loại là nửa minh nửa đánh bạc có khiếu, chất vải, loại này có khiếu, chất vải chỉ ở trên tảng đá sát khai mở một cái cửa sổ, có thể bộ phận mà chứng kiến nội bộ tình huống. Loại này thạch đầu phong hiểm cũng lớn hơn, cho nên xưng là nửa đánh bạc. Nửa đánh bạc nửa minh có khiếu, chất vải cùng minh hàng, hết thảy có chút phẩm tương đấy, giá cả đều rất cao, dù cho cắt ra phỉ thúy, kiếm được tiền cũng có hạn, cho nên Trương Quân đối với hứng thú của bọn nó không lớn, hắn trọng điểm ở chỗ đánh bạc tính lớn nhất đánh bạc hàng. Tuy là trước đó đã thấu thị đã qua Lâm Nhàn phỉ thúy hàng mẫu, nhưng Trương Quân vẫn là không yên lòng, hắn dứt khoát trước thông qua thấu thị tại đây minh hàng, đi tiến thêm một bước hiểu rõ trong viên đá bộ kết cấu. Làm cho phán đoán của mình càng thêm tinh chuẩn. 4 cái khu, đều xứng có cắt đá máy móc, khách nhân mua xuống thạch đầu về sau, có thể tại chỗ xé ra. Giải thạch quá trình phi thường kích thích, rất nhiều người mua đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao chầm chầm vào nhà mình mua xuống vật liệu đá. Mà khi thạch đầu cởi bỏ về sau, bọn hắn có triển lộ dáng tươi cười, có tắc thì sầu mi khổ kiểm, người phía trước tự nhiên là đánh bạc chướng kiếm tiền đấy, thứ hai tắc thì mở hàng hụt bồi thường tiền đấy. Cùng nhau đi tới. Trương Quân phát hiện đại đa số mọi người tại lô vốn, chỉ có rất ít người buôn bán lời. Trong đó có một vị lao đại gia, dùng 3.000 khối thành phẩm, cắt ra giá trị hơn 10 vạn lao khanh nu trùng, trồng, phỉ thúy, hắn bưng lấy mở ra thạch đầu, mừng rỡ miệng đầy cao răng tử đều lộ ra. Trương Quân tại thấu thị đã qua đại lượng vật liệu đá về sau, trong lòng có đáy ngọn nguồn, liền bắt đầu xem xét đánh bạc hàng, tìm kiếm đáng giá ra tay thạch đầu. Quá trình này phi thường buồn thẻ, ngàn vạn thạch đầu, hắn muốn từng cái thấu thị, sau đó tuyển ra muôn đấy. Hắn chậm chạp mà đi, mỗi khi thấy thỏa mãn thạch đầu, liền lại để cho phụ cận nhân viên phục vụ nhặt lên, đặt ở đặc biệt vị trí. Đại sảnh nhân viên phục vụ phi thường sung túc, quản lý chứng kiến Trương Quân trên tay đã cầm 3 khối nguyên thạch, biết là cái khách hàng lớn, vì vậy chuyên môn phái một người phụ giúp xe con, theo ở phía sau giúp hắn cầm thạch đầu. Trương Quân vốn có thấu thị năng lực về sau, tự cho mình lập thành ít xuất hiện làm việc nguyên tắc, cho nên hắn cũng không định mua xuống quá nhiều. Đã chọn lựa số lượng không nhiều lắm, cái kia tự nhiên muốn tuyển một ít phẩm chất tốt nhất phỉ thúy nguyên thạch. Đem làm trải qua một khối dưa hấu nhỏ lớn nhỏ thạch đầu, lòng hắn đầu chấn động. Tảng đá kia không coi là nhỏ, bên ngoài ra sắc biểu hiện bình thường, nội bộ lại ẩn giấu một khối quả táo lớn nhỏ phỉ thúy. Dựa theo hắn thấu thị hàng mẫu kinh nghiệm, cái này khối phỉ thúy thuộc về băng chủng tím phỉ thúy, phẩm chất thượng giai. Hắn trong lúc nhất thời vẫn không thể kết luận cái này khối phỉ thúy giá trị, nhưng chắc hẳn tại 100 vạn cấp đã ngoài. Trái tim hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích, lòng hắn muốn, đổ thạch thật là đồ kiếm tiền nghề, tảng đá kia giá trị mới 8.000 khối, qua tay tiểu là mấy trăm hơn 1.000 vạn A. Những số tiền này có thể tại Đông Hải thành phố Hoàng Kim khu vực mua xuống một bộ bất động sản rồi. Cơ hồ đi khắp toàn bộ dê khu, Trương Quân mua 10 khối nguyên thạch, hao tốn hơn 6 vạn. Những này nguyên thạch lớn nhất có dưa hấu lớn nhỏ, chỉ có nhỏ như nắm đấm giống như, nhưng nội bộ không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa phẩm chất không sai phỉ thúy. Đem làm Trương Quân đi vào quầy hàng, chuẩn bị tính tiền thời điểm, Lâm Nhàn trở về rồi. Phía sau của nàng, đi theo một cái chừng 30 tuổi Âu phục nam tử, cái đầu 1m7 tả hữu, tay trái như có như không vịn tại Lâm Nhàn tiêm mỹ mềm mại trên bờ eo. Hơn nữa, ánh mắt của hắn phần lớn thời gian lưu tại Lâm Nhàn trên người, trong ánh mắt có không che giấu được tham lam cùng chiếm hữu. Trương Quân trong nội tâm lão đại khó chịu, nghĩ thầm thằng này cái gì lai lịch, tựa hồ tại đánh học tỷ chủ ý, hơn nữa động thủ động cước. Vừa muốn, hắn một bên hướng Lâm Nhàn phất phất tay, lớn tiếng nói, học tỷ, ta ở chỗ này. Thanh niên kia Âu phục nam tử cũng đã nghe được Trương Quân tiếng la, không khỏi khẽ nhíu mày, một bên theo Lâm Nhàn đi tới, một bên hỏi, Lâm tiểu thư, tiểu tử này bảo ngươi học tỷ, chẳng lẽ là bạn học của ngươi? Lâm Nhàn nói, đúng vậy a, hắn gọi Trương Quân, là ta tại Đông Hải Đại học đồng học. Nói xong, hai người đã đi tới. Lâm Nhàn còn chưa nói lời nói, tuổi trẻ ánh mắt của người đã rơi xuống Trương Quân mua sắm trong xe, đem làm hắn chứng kiến cái kia 10 khối phẩm tương bình thường nguyên thạch, không khỏi lộ ra một vòng trào phúng, nói, ngươi những nay thạch đầu nhìn về phía trên đều không được tốt lắm, đoán chừng rất khó bảo toàn bản. Có lẽ bởi vì trước mắt cái này người cố ý tới gần Lâm Nhàn nguyên nhân, Trương Quân trong nội tâm đối với hắn dị thường chán lệnh ra, lúc này lại nghe hắn phê bình chính mình mua xuống thạch đầu. Không khỏi lạnh lùng nói nhảm, đổ thạch trọng tại một cái đánh bạc chữ, đương nhiên là có phong hiểm. Trương Quân thái độ làm cho người thanh niên trong nội tâm bất mãn, hắn sắc mặt hơi đổi, nói, ta là Đông Hải Ngàn Phú Châu Đáo Bộ Quản lý Tư Bắc, lần này đổ thạch lễ chuẩn bị mở người một trong, trà trộn đổ thạch nghiệp nhiều năm, xem thạch đầu nhãn lực vẫn có vài phần đấy, tiểu đệ đừng, không được, không phục. Lâm Nhàn có chút không quá lý giải, gần đây rất khiêm tốn hữu lễ Trương Quân, lúc này vì sao nói chuyện như thế sợ người. Bất quá nàng cũng không nguyện ý đắc tội trước mắt người thanh niên này, bởi vì gia tộc muốn mua phỉ thúy, 89/10 muốn cùng người này liên hệ. Nàng vội vàng hòa giải, cười nói, đúng vậy a Trương Quân, từ quản lý tổ tông đều là đổ thạch người trong nghề, ngươi muốn nhiều hơn học tập. Trương Quân nhướng mày, vậy sao? Hắn quay người theo mua sắm trong xe tùy tiện nhặt lên một khối nắm đấm lớn thạch đầu, nhàn nhạt mà đối với Từ Bắc nói, từ quản lý, ngươi có thể dám cùng ta đánh cuộc một lần. Chương 8, đánh cuộc. Từ Bắc sững sờ. Đánh cuộc một lần. Lâm Nhàn cũng tới hứng thú, hỏi, Trương Quân, ngươi đánh cuộc gì? Trương Quân ước lượng bắt tay vào làm bên trong thạch đầu, cười nói, vị này từ quản lý không phải nói chính mình rất chuyên nghiệp sao? Cũng không biết hắn có nguyện ý hay không cùng ta cái này không phải chuyên nghiệp người đánh cuộc một lần ai nhãn lực càng chuẩn. Trương Quân trước khi câu kia đối cứng hắn mà nói, đã để Từ Bác phi thường chán ghét rồi, lúc này gặp đối phương rõ ràng còn dám cùng hắn đánh cuộc so xem hàng nhãn lực, không khỏi tức giận lên. Lạnh lùng cười cười, tiểu đệ, người trẻ tuổi đang quyết định một sự kiện thời điểm, nhất định phải muốn hiểu rõ ràng, nếu không rất dễ dàng hối hận. Trương Quân nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đã ngươi như vậy có hứng thú, ta đương nhiên không có vấn đề, không biết ngươi muốn đánh cuộc như thế nào. Từ Bắc lúc này chính tức giận, thầm nghĩ, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này đau đầu, cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Trương Quân nói, ta nói tảng đá kia phóng đại. Nếu như ta nói rất đúng, nói rõ nhãn lực của ta không tệ, ngươi thua. Nếu như ngươi mở hàng hồ rồi, tự là ta thắng. Từ Bắc hỏi. Đúng vậy, hơn nữa nếu như ta thắng, như vậy hôm nay ta tại đổ thạch lễ hết thẻ tiêu phí, do ngươi tính tiền. Trương Quân lập tức đưa ra đánh cuộc điều kiện. Từ Bác ánh mắt lóe lên, tỉnh táo hỏi, cái kia nếu như ngươi thua đâu này? Trương Quân ha ha cười cười, nếu như ta thua, trong lúc này 207 vạn, toàn bộ quy ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một tờ chi phiếu, hướng đối phương bày ra. Ngày hôm qua tại câu lạc bộ thắng được hơn 200 vạn tiền mặt, cũng đã tổn nhập cái này tấm thẻ chi phiếu. Từ Bác khỏe mắt cơ bắp có chút khẽ nhăn một cái, gàn từng chữ, ngươi xác định. Lâm Nhàn lắp bắp kinh hãi, hơn 200 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, những số tiền này có thể cải biến một người bình thường đích nhân sinh cuộc sống. Nàng lập tức Trương Quân to gan như vậy, không khỏi sốt ruột, nói, Trương Quân, ngươi đang làm cái gì? Trương Quân nhìn Lâm Nhàn liếc, tự tin mà nói, học tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Giờ khắc này, Trương Quân ánh mắt lại để cho Lâm Nhàn trong lòng run lên, đột nhiên tiểu đối với hắn đã có đầy đủ tin tưởng. Nàng thật sâu nhìn Trương Quân liếc, thở dài, được rồi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lúc này Từ Bác ngược lại lo lắng Trương Quân đánh lui học cổ, liền cố ý kích hắn, nói, tiểu đệ đệ, ngươi nếu sợ hãi lời mà nói, hiện tại rời khỏi còn kịp. Trương Quân lông mi nhảy lên, nói, trừ phi chính ngươi không dám đánh bạc, ta tự nhiên không có vấn đề. Từ Bác ha ha cười to, hắn tiếp nhận Trương Quân trong tay thạch đầu, lật qua lật lại nhìn mấy lần, một bên xem một bên bình luận nói, lại để cho ta dạy cho ngươi một ít trụ cột tri thức a. Hắn chỉ vào thạch đầu mặt ngoài nói, cái này là một khối là thông thường đổ thạch nguyên liệu thô, nó vốn là lòng sông bên trên đá sỏi, về sau trải qua lần thứ hai phong hóa, mới hình thành bên ngoài tầng này ra xác. Sau đó hắn vừa mịn mảnh quan sát một phen, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dùng kinh nghiệm của ta, mặc kệ theo sức nặng hay, vẫn là theo vẻ ngoài lên, cái này khối nguyên liệu thô đánh bạc trướng khả năng sẽ không vượt qua một thành. Trương Quân một mực bình tĩnh mà chờ phán đoán của hắn, lúc này mới nói, ngươi như vậy có lòng tin, xem ra chúng ta ván bài có thể có hiệu lực rồi. Từ Bác thầm nghĩ, tiểu tử này hoàn toàn là thứ người thường, hơn nữa còn là hai bọn cướp tính cách, cái này 200 vạn ta thắng định rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, theo như ngươi nói, nếu như ngươi thắng, tùy ngươi tại đổ thạch lễ bên trên chọn lựa có khiếu, chất vải, chỉ cần tổng ngạch không cao hơn 300 vạn, toàn bộ do ta tính tiền, ngươi xem như thế nào. Trương Quân con mắt sáng ngời, nói, tốt, một lời đã định. Từ Bác xem hắn như thế tự tin, trong nội tâm máy động, thầm nghĩ, tiểu tử này rõ ràng là cái người học nghề, như thế nào hội, sẽ, như vậy tự tin. Chẳng lẽ hắn có những thứ khác dựa vào? Ý nghĩ này một xuất hiện, hắn tự lắc đầu, một cọng lông đầu chàng trai, có thể có cái gì dựa vào? Bỏ đi trong nội tâm nghi kỵ, Từ Bác đối với Lâm Nhàn gật gật đầu, cầm nguyên thạch tiểu đi máy cắt kim loại bên cạnh, phân phó thợ máy sư phó động thủ. Thợ máy sư phó là vị sư phụ già, kinh nghiệm phong phú. Hắn rất nhanh tiểu điều chỉnh thử tốt máy móc, bắt đầu dùng đá mài tại thạch đầu hơi nghiêng đánh bóng. Như loại này hòn đá nhỏ liệu, bình thường đều là theo một cái phương vị sát cửa sổ, xem có thể hay không sát ra lục đến. Thợ máy sư phó một bên sát vừa quan sát, hết sức chăm chú. Bên cạnh cũng tụ tập không ít người xem náo nhiệt, ở đằng kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà nghị luận. Nhỏ như vậy một tảng đá, bên trong không có khả năng ra phỉ thúy a, ta liếc dùng tiền rồi. Một cái béo nữ tự cho là đúng nói. Không nhất định, có đôi khi nguyên liệu thô tuy nhỏ, cũng có khả năng ra đồ đạc, hay, vẫn, là nhìn xuống. Từ Bác tắc thì vẻ mặt dáng tươi cười, ngựa khí thoải mái mà đối với Lâm Nhàn cười nói, Lâm tiểu thư, kiếm được cái này 200 vạn, ta đêm nay thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào? Lâm Nhàn cảm xúc không phải quá tốt, Trương Quân dù sao cũng là nàng mang đến đấy, nếu như ở chỗ này thua trận 200 vạn, nàng khó tránh khỏi xấu hổ. Hơn nữa cân nhắc đến Trương Quân cảm thụ, nàng chỉ là miễn cưỡng cười cười. Cũng không trở về ứng. Đúng lúc này, thợ máy sư phó đột nhiên ồ một tiếng, nhanh chóng ngừng máy móc. Hắn đem lau một cái cửa sổ nguyên liệu thô gỡ xuống, chỉ thấy bên trên xuất hiện một vòng nồng đậm xanh biếc, chính mà không tà, cao quý đại khí. Ra lục rồi. Bên ngoài người phát ra một hồi kinh hô. Đây là ai đồ vật? Ta nguyện ý ra 100 vạn mua xuống nó. Trong đám người, có một người trung niên đại thúc nói ra. Cái này màu xanh lá rất chính, hơn nữa tiếp cận băng chủng, nếu như móc ra có khiếu. Chất vải có thể vượt qua trứng gà lớn nhỏ, giá trị tiểu tuyệt đối vượt qua 100 vạn A. Có một vị hiểu công việc tình người tán thưởng mà lại hâm mộ mà lớn tiếng nói. Từ Bác nụ cười trên mặt thoáng cái cứng tại trên mặt, hắn không để ý tới những cái. Kia nghị luận nhau nhau người, rất nhanh mà đối với cái kia sư phó nói, tứ phía sát cửa sổ, bên trong chưa hẳn tiểu có cái gì. Cái kia sư phó tiểu là cho người làm công đấy, nghe vậy tiểu lại bắt đầu công tác. Hắn tốc độ rất nhanh, hơn 10 sau thời gian. Tiểu lục tục đem thạch đầu tứ phía đều sát ra cửa sổ, khiến cho có khiếu, chất vải nội bộ chỉnh thể tình huống triệt để bộc lộ ra đến. Tứ phía đều có lục. Lâm Nhàn Trường thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Từ Bác xanh mặt, không nói một lời. Trương Quân ha ha cười cười, đối với Lâm Nhàn nói, học tỷ không phải muốn mua phỉ thúy sao? Ngươi xem ta cái này khối như thế nào? Lâm Nhàn nở nụ cười, ta chính muốn nói với ngươi, cái này khối phỉ thúy ta đã muốn, 220 vạn, ngươi xem thích hợp sao? Cái này khối phỉ thúy phi thường nguyên vẹn, màu xanh lá đậm đặc chính đều, phẩm gần tại băng chủng, Lâm Nhàn ra 220 vạn phi thường phù hợp. Nàng mới mở miệng, cái kia trước khi ra giá mua sắm trung niên nhân liền lập tức nói, ta ra 240 vạn, vị huynh đệ kia, bán cho ta như thế nào? Lâm Nhàn nhún nhún vai, cười nói, Trương Quân, 240 vạn có lợi nhuận, ngươi có thể cân nhắc. Trương Quân thản nhiên nói, 200 vạn, nó đã thuộc về học tỷ rồi. Lâm Nhàn trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, nói, cái kia liền cảm ơn ngươi rồi. Lúc này, Trương Quân đối với Từ Bác nói, Từ quản lý, thực không có ý tứ, xem ra ta thắng. Một hồi lâu rồi, ta hội, sẽ, đi lên chọn lựa 300 vạn nguyên trở xuống đích nguyên liệu thô, muốn cho ngươi tốn kém rồi. Từ Bác lúc này thật muốn đi qua, tại Trương Quân trên mặt hung hăng đánh lên một quyền. Bất quá hắn rốt cuộc là người có thân phận, trải qua không ít sóng gió, tại hít một hơi dài về sau, chậm rãi nói, xem ra ngươi vận khí coi như không tệ, ta có chơi có chịu, ngươi có thể đi tuyển liệu rồi. Trương Quân đối với Lâm Nhàn nói, học tỷ, muốn hay không cùng đi. Lâm Nhàn cười cười, chậm chậm đi tới. Nụ cười của nàng phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người, thấy Trương Quân tâm can nhi run lên. Tốt, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không còn có vận khí tốt như vậy, ta cũng đi theo dính thâm lây. Chương 9, năm đó hoa khôi lớp. C khu tại building tầng thứ 2, Trương Quân cùng Lâm Nhàn cùng một chỗ chọn lựa nguyên thạch. Trên thực tế, Lâm Nhàn vẫn có vài phần nhãn lực đấy, trên đường đi lợi bình mấy khối nguyên thạch, đều có 2-3 phần đáng tin cậy. Trương Quân vừa nhìn chúng một tảng đá, đột nhiên chợt nghe sau lưng chuyển đến một thanh âm. Trương Quân. Trương Quân bỗng nhiên quay người lại, liền chứng kiến một đôi nam nữ tuổi trẻ cặp tay cánh tay đứng chung một chỗ. Cái kia nam thân cao gần 1m8, giữ lại tóc dài xõa vai, lúc này mang trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nữ thân thể thon thả, ăn mặc hồng nhạt sườn xám, nàng trời sinh một cái mặt trái xoan, bộ dáng ngược lại là xinh đẹp, chỉ là trên mặt trang phi thường đậm rực rỡ, ngược lại che khuất nàng thanh tú, sử, khiến cho khí chất của nàng lưu tại dòng chi tục phấn liệt ghê. Vừa nhìn thấy hai người kia, Trương Quân trong nội tâm tiểu lão đại khó chịu, bởi vì hai vị này đúng là họp lớp người phát khởi, Diệp Thiến cùng Trần Phú Sinh. Trong đầu của hắn, không bị khống chế mà hiện hiện năm đó hắn hướng Diệp Thiến thổ lộ lúc tình cảnh. Đông Hải Đại học trong hoa viên, Trương Quân bưng lấy một bó hoa hồng đứng tại Diệp Thiến trước mặt, mang trên mặt khẩn trương cùng hưng phấn cảm xúc, gàn từng chữ, Diệp Thiến, ta thích ngươi. Diệp Thiến phản ứng vượt quá Trương Quân dự kiến, nàng lông mày đứng đấy, phảng phất nhận lấy ô nhục đồng dạng, lạnh lùng nói, ngươi người như vậy, rõ ràng cũng dám hướng ta thổ lộ. Khi đó Trương Quân thành tích ưu tú, lớn lên cũng không kém, cho nên mình cảm giác hài lòng, lúc này lại một chút đã bị đối phương đả kích được mộng rồi, ngu ngơ tại chỗ. Hắn và Diệp Thiến tại cùng một cái lớp, liền chỗ ngồi đều dựa vào được quá gần. Cái này Diệp Thiến, thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, hai người lúc bình thường cũng trao đổi cũng rất nhiều, còn thường xuyên khai mở một ít nam nữ chủ đề vui đùa. Hắn vốn tưởng rằng thổ lộ thời cơ đã thành thục, nào biết được hội, sẽ, là như thế này một cái kết quả. Diệp Thiến vẻ mặt khinh thường, bắt đầu hướng Trương Quân đặt câu hỏi, ngươi tại Đông Hải có phòng sao? Trương Quân mặt tím tím xanh xanh một hồi, bạch một hồi, nói, không có. Như vậy, người nhà ngươi có năng lực tại Đông Hải giúp ngươi mua xuống một phòng nhỏ sao? Diệp Thiến tiếp tục truy vấn. Không có. Trương Quân rất nhanh nắm đấm, tại Đông Hải như vậy một đường thành thị, một phòng nhỏ muốn mấy trăm vạn. Hắn như vậy một cái tiểu thành thị gia đình bình thường, làm sao có thể mua nổi? Diệp Thiến trong mắt đã lộ ra khinh miệt biểu lộ, nói, có một thứ tên là Trần Phú Sinh người truy ta, nhà hắn tại Đông Hải có 12 phòng sản, hai nhà tài sản hơn 1 tỷ công ty. Phụ thân của hắn là Đông Hải khu trưởng, mẫu thân là viện kiểm sát phó viện trưởng, tỷ phu là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Hơn nữa hắn tướng mạo đoan chính, thân cao 1m8, đối với ta cũng phi thường chiếu cố. Hôm trước trả lại cho ta mua một cái 3.8 vạn bao. Trương Quân ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi là ta, ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu này. Trương Quân lòng tự trọng đã bị đả kích nghiêm trọng, hắn sửng sốt cả buổi, mới hồi phục tinh thần lại, nói, Diệp Thiến, ta chỉ là đối với ngươi có hảo cảm, cũng không phải cùng ngươi đàm hôn luận gả, ngươi cần gì phải như vậy sự thật đâu này. Diệp Thiến bình tĩnh nói, Trương Quân, ngươi chớ có trách ta trực tiếp, từ nhỏ mụ mụ tiểu nói cho ta biết. Một khi có người nghèo như vậy tiểu tử muốn tại trên mặt cảm tình dây dưa ta, nhất định phải muốn quyết đoán cự tuyệt, nếu không sẽ ảnh hưởng ta đối với nhân sinh lựa chọn. Nàng nói xong ngửa ra ngưỡng cái cằm, phảng phất cao ngạo công chúa, nói, ta lớn lên rất đẹp, xinh đẹp cùng tiền tài đồng dạng, cũng là một loại vô liếng. Đã có loại này vô liếng, ta tiểu muốn hảo hảo lợi dụng, vì chính mình tranh thủ một cái tốt nhất tương lai. Hắn thật sự không thể tưởng được, bề ngoài Tịnh Lệ Diệp Thiến, lại là như vậy một cái trực tiếp mà lại sự thật nữ nhân, hơn nữa không chút nào bận tâm người khác cảm thụ cùng tự tôn. Hắn lúc này triệt để đã minh bạch, trước mặt hắn đứng đấy chính là như thế nào một cái nữ nhân. Hắn có thể lý giải loại nữ nhân này nghĩ cách cùng tâm tính, cũng không biết là cách làm của các nàng không đúng, dù sao mỗi người đều có lựa chọn cách sống quyền lợi. Chỉ là, nữ nhân này cũng quá mẹ nó trực tiếp được đả thương người tự tôn. Hít vào một hơi thật dài, hắn chậm rãi đem cái kia bó hoa vứt vào thùng rác, nhìn thẳng lấy Diệp Thiến nói, quê hương của ta có câu nói, gọi không ai mãi mãi hèn người trẻ tuổi có rất nhiều thời gian, có rất nhiều tinh lực. Ta tuy là không phải con ông cháu cha, không phải quan nhị đại, nhưng chỉ cần ta cố gắng, ta có thể làm phú một đời, làm quan một đời. Diệp Thiến, cảm ơn ngươi trực tiếp như vậy, tránh cho lại để cho bản thân lãng phí chân quý thanh xuân tại ngươi loại nữ nhân này trên người. Nói xong, hắn quay người đi nhanh ly khai, lưu lại sắc mặt khó coi Diệp Thiến. Trương Quân loại này gọn gàng mà linh hoạt thái độ làm cho nàng không cách nào tiếp nhận, nàng nhịn không được ở phía sau lớn tiếng nói, Trương Quân, ngươi cả đời cũng mơ tưởng đuổi theo Trần Phú Sinh. Giờ này khắc này, chuyện cũ nổi lên trong lòng, Trương Quân tâm tình rất là phức tạp. Diệp Thiến từng đem Trương Quân đối với nàng thổ lộ sự tình, nói cho Trần Phú Sinh, cái này lại để cho Trần Phú Sinh ở trường học thời điểm cũng đặc biệt chú ý qua Trương Quân, tự nhiên cũng nhận ra hắn. Vừa rồi cảm giác có người bóng lưng như là Trương Quân, vì vậy tiểu hô một tiếng. Diệp Thiến đã cùng Trần Phú Sinh lập thành hôn ước, lúc này nhìn thấy bạn học cũ, trong nội tâm nàng cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra, mỉm cười nói, Trương Quân, nguyên lai ngươi tới sớm, tại sao không đi ta cho các ngươi đặt trước nhà khách đâu này? Trương Quân nói, ta đã ở bên ngoài đính gian phòng, đa tạ các ngươi rồi. Ha ha, Trương Quân A, mọi người là bạn học cũ, ngươi cũng đừng có khách khí như vậy á. Nói xong nàng xuất ra cặp ra, hỏi, xe của ngươi phiếu vé mang đến không vậy? Ta giúp ngươi thanh lý, ha ha, nhà của ngươi cách Đông Hải rất xa, vé xe tiền có thể không rẻ đây này. Trương Quân trong lòng lập tức bay lên một cỗ tà hỏa, hắn lúc trước xác thực là muốn làm thịt Trần Phú Sinh một đao đấy, nhưng lúc này Diệp Thiến tại đây dạng nơi, dùng như vậy ngữ khí nói ra, lại để cho hắn có loại bị vũ nhục cảm giác. Hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói, chính là vé xe tiền, ta có thể xuất ra nổi, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Diệp Thiến trên mặt lập tức lộ ra không khoái, nghĩ thầm người này thật sự là không biết tốt xấu, nàng đang muốn nói cái gì, lúc này Lâm Nhàn đã đi tới. Lâm Nhàn trong tay cầm một khối nguyên thạch, xa xa lên đường, Trương Quân, ngươi xem tảng đá kia như thế nào đây? Đem làm nàng đi tới thời điểm, mới chú ý tới đứng tại đối diện Trần Phú Sinh cùng Diệp Thiến, cười hỏi, Trương Quân, bằng hữu của ngươi. Lâm Nhàn hôm nay đồng dạng ăn mặc sần sám, nàng khắp nơi tuyệt vời dáng người, khí chất cao quý, gương mặt xinh đẹp, thoáng cái sẽ đem Diệp Thiến cho dựng lên xuống dưới. Bởi vì cái gọi là người so với người chết, hàng so hàng ném, so sánh phía dưới, Diệp Thiến giống như phượng hoàng trước mặt một cái gà đất. Trần Phú Sinh con mắt lập tức tiểu phát sáng lên, chăm chú nhìn Lâm Nhàn, đồng thời đưa tay qua đi, cười nói, xin chào, ta là Trương Quân đồng học, Trần Phú Sinh. Lâm Nhàn mỉm cười, vẫn không nói gì, Trương Quân lại đem tay đưa tới, dùng sức tại Trần Phú Sinh trên tay nắm chặt lại, nói, Trần Phú Sinh, đã lâu không gặp, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Lâm Nhàn, bằng hữu của ta. Lâm Nhàn. Trần Phú Sinh đối với Trương Quân đánh gậy hắn cùng với mỹ nữ nắm tay phi thường căm tức, mà khi hắn nghe được Lâm Nhàn tên của, lập tức nhớ tới thân phận của nàng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, băng chủng đế vương lục. Nguyên lai là Đông Hải Đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường, ai nha, cửu ngưỡng đại danh A. Trần Phú Sinh bỏ qua Trương Quân, càng làm bàn tay hướng Lâm Nhàn. Thế nhưng mà đúng lúc này, Diệp Thiến lại nặng nề mà hò khan một tiếng. Trước mắt hai nam nhân, rõ ràng đều đem chú ý lực chuyển rời đến Lâm Nhàn trên người, cái này lại để cho nàng phi thường thất lạc cùng tức giận. Đồng thời, Lâm Nhàn cao quý khí chất, dung mạo xinh đẹp, cùng với Đông Hải đệ nhất hoa hậu giảng đường tên tuổi, đây hết thể đều bị nàng ảm đạm thất sắc, trong nội tâm không hiểu mà bay lên mãnh liệt ghen ghét cảm xúc. Trần Phú Sinh lúc này mới nghĩ đến bạn gái tại hiện trường, vì vậy cười thu tay lại, nói, Lâm tiểu thư cùng Trương Quân biết không? Trương Quân lúc này đối với Lâm Nhàn giới thiệu hai người kia tiểu là ta trước khi nói Trần Phú Sinh cùng Diệp Thiến, lúc này đây học lớp, chính là bọn họ sướng nghị đấy. Lâm Nhàn ưu nhã cười cười, nói, nguyên lai tất cả mọi người là đồng học, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Đúng vậy à, tất cả mọi người là đồng học, buổi tối hôm nay ta làm chủ, Thỉnh Lâm tiểu thư nhất định hãnh diện. Trần Phú Sinh bắt được cơ hội, lập tức phát ra mời. Lâm nhà này nay mà nói, không có ý tứ, ta buổi tối còn có chuyện, hôm nào ta thỉnh mọi người khỏe rồi. Trần Phú Sinh vẻ mặt tiếc nuối, nói, vậy thì thật là quá không khéo rồi, bất quá không có sao, mọi người về sau gặp mặt còn nhiều cơ hội. Sau đó con ngươi đảo một vòng, còn nói, Hậu Thiên Đông Hải Đại học có một cái đồng học tụ hội, đến lúc đó đến không ít người, không biết Lâm tiểu thư có thể có thời gian quang lâm. Nếu có đệ nhất hoa hậu giảng đường tìm hiểu, lần này đồng học tụ hội, nhất định sẽ trở nên ý nghĩa phi phàm. Trương Quân trong nội tâm đoán thầm, rõ ràng là một cái lớp học lớp, tại Trần Phú Sinh trong miệng lại trở thành quy mô càng lớn đồng học hội. Lâm Nhàn cười nói, nếu như ngày kia có thời gian mà nói ta nhất định đi qua, quá khứ. Trần Phú Sinh mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói, như vậy chúng ta đến lúc đó xin đợi Lâm tiểu thư đại giá. Song phương hàn huyên một lát, Lâm Nhàn mới hữu cơ hội, sẽ, cầm trong tay nguyên thạch giao cho Trương Quân trong tay, cười nói, đại phúc tinh, ta cũng muốn dính dính vận may của ngươi khí, giúp ta nhìn xem cái này khôi a. Đổ thạch một chuyến này, có một đao cùng một đao phú mà nói, ba phần nhãn lực, bảy phần vận khí, cho nên Lâm Nhàn lời này ngược lại không chỉ là nói giỡn. Trương Quân nghiêm trang mà tiếp nhận cái kia khối đen xì thạch đầu, lật qua lật lại mà nhìn mấy lần. Tại thấu thị về sau, hắn phát hiện nội bộ chỉ có một đám xanh nhạt, những thứ khác bộ phận không có chút giá trị. Ta không thế nào coi được nó, hơn nữa giá tiền của nó bán được 9 vạn khối, có chút mắc. Hắn đơn giản nói. Lâm Nhàn gật gật đầu, chuyển hướng muốn đem thạch đầu đưa trở về. Trần Phú Sinh lại trong nội tâm khẽ động, cười nói, ta muốn Lâm tiểu thư nhãn lực nhất định phi thường đồng, tảng đá kia ta mua. Trương Quân thầm mắng một tiếng ép bức, trong lòng tự nhủ thiếu, thiệt thòi, chết thằng chó. Biểu hiện ra bất động thanh sắc, nói, đúng vậy à, ta cũng không hiểu, chỉ là lung tung nói không chừng tảng đá kia thật có thể đủ đánh bạc trướng. Có người muốn mua nàng đừng, không được, thạch đầu, Lâm Nhàn đương nhiên không có ý kiến, trực tiếp liền đem thạch đầu đưa tới, cười nói, chúc ngươi một đao trướng. Trần Phú Sinh cười tủm tỉm mà tiếp nhận thạch đầu, trực tiếp tiểu lại để cho nhân viên phục vụ giải thạch đi. Diệp Thiến cũng khí núc ních mà đi theo phía sau hắn, căn bản tiểu không có cùng Lâm Nhàn nói nhiều một câu. Trương Quân lúc này nói, học tỷ, ta giúp ngươi chọn một khối được. Lâm Nhàn đang có việc này, cười nói, tốt, nếu đánh bạc tăng, ta phân ngươi hai thành. Trương Quân ha ha cười cười, cái kia nếu mở hàng hụt nữa nha. Lâm Nhàn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi đương nhiên cũng muốn bồi hai ta trở thành. Nói đùa chuyện cười, không bao lâu, Trương Quân liền phát hiện một khối dưa hấu lớn nhỏ, tiết giá 9 vạn 9 ngàn hắc ô sa. Loại này hắc ô sa, là đường hầm tầng dưới chốt khai thác đi ra đấy, nhan sắc đen nhánh, bên trên lạc đầy trứng muối tựa như đường vân. Đem làm hắn thấu thị cái này khối hắc ô sa thời điểm, trong lòng mạnh mà kinh hoàng thoáng một phát, bên trong rõ ràng có một khối ấm trà lớn nhỏ, băng chủng đế vương lục có khiếu, chất vải. Đế vương lục, danh như ý nghĩa, nó là phỉ thúy nhan sắc bên trong chân quý nhất một loại. Thuộc lục trong đế vương. Hơn nữa, đây là một khối băng trùng có khiếu, chất vải, giá trị tiểu càng lớn. Lâm Nhàn phát hiện Trương Quân chằm chằm vào cái kia khối hắc ô sa xem, tiểu cười nói, như thế nào, nhìn chúng cái này khối. Trương Quân trong nội tâm lúc này kỳ thật tại làm lấy đấu tranh tư tưởng, cái này khối phỉ thúy nếu như móc ra, chắc hẳn có thể bán cái hơn 1.000 vạn, hắn dĩ nhiên muốn bản thân giữ lại. Ý nghĩ này một xuất hiện, hắn lập tức nở nụ cười, âm thầm nói, dùng nhãn lực của ta, còn sợ về sau tìm không thấy tốt phỉ thúy sao. Lâm Nhàn người này rất tốt, coi như ta tiễn đưa một phần của nàng đại lệ a. Suy nghĩ đến nơi này, hắn mỉm cười, đối với Lâm Nhàn nói, ta xác thực cảm giác cái này khối không tệ, học tỷ muốn hay không ra tay. Đương nhiên, tiểu là đến mượn vận khí của ngươi. Lâm Nhàn cười nói, tại chỗ tiểu phân phó phục vụ viên lấy ra thạch đầu, thẳng đến giải thạch hiện trường. Đem làm hai người đến hiểu rõ thạch khu thời điểm, Trần Phú Sinh mua xuống thạch đầu đã cởi bỏ. Mặt cắt bên trên chỉ có tinh tế một đám màu xanh lá, hiển nhiên là cắt vỡ rồi. Trung quanh người xem náo nhiệt phát ra một hồi tiếc hận âm thanh. Diệp Thiến tắc thì bắt đầu báo hoán hắn, cái này tốt rồi, 9 vạn khối mua xuống như vậy cái phá thạch đầu. Trần Phú Sinh tâm tình phi thường ác liệt, cả giận nói, ngươi lầu bầu cái gì? Không phải là 9 vạn khối, ta Trần Phú Sinh không quan tâm. Lúc này hắn chứng kiến Lâm Nhàn cùng Trương Quân lại cầm một tảng đá tới, liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy. Lâm tiểu thư. Ngươi chọn đã xong. Lâm Nhàn gật gật đầu, đúng vậy a, Trương Quân giúp ta tuyển một cái, ta tới cởi bỏ nhìn xem. Trần Phú Sinh vừa mới cắt vỡ rồi một cái, trong nội tâm khó chịu, nghĩ thầm cái này tiểu tử nghèo vận khí không có khả năng so với hắn tốt, tảng đá kia sợ là liền cái dưa hấu tử lớn nhỏ phỉ thúy đều cắt không ra. Hắn vừa nghĩ như thế, tiểu nói với Trương Quân, ngươi hiểu đổ thạch sao? Tảng đá kia có thể hơn 9 vạn khối, đừng, không được, không công lãng phí Lâm tiểu thư tiền tài. Trương Quân thản nhiên nói, kết quả như thế nào, lập tức tiểu thấy rõ ràng. Nói xong, hắn nhặt lên một cái bút, tại đây khối dưa hấu lớn nhỏ trên tảng đá tìm một vòng tròn, lại để cho giải thạch sư phó đối chiếu lấy cắt. Cái kia sư phó nhìn thoáng qua, không nói gì, trực tiếp tiểu động thủ. Nếu là khách nhân yêu cầu đấy, cho dù cắt sai rồi cũng sẽ không thừa gánh trách nhiệm. Huống hồ hắn cảm giác Trương Quân cho ra phương án cũng so sánh hợp lý, thì càng thêm sẽ không biểu thị dị nghị. Đổ thạch quá trình không thể nghi ngờ là phi thường kích thích đấy, tại thạch đầu không mở ra trước khi, mọi người trong nội tâm đều có được mỹ hảo chờ mong. Lâm Nhàn cũng là như thế, nàng có chút khẩn trương mà chằm chằm vào thiết cát, cắt, bên trong hắt ô xa, hô hấp rõ ràng có vài phần rồn rợp. Trần Phú Sinh cũng trừng lớn mắt, trong nội tâm nói, nhất tốt cái gì cũng cắt không ra, lại để cho tiểu tử này ném một thanh mặt. So ra mà nói, Trương Quân tâm tình tắc thì bình tĩnh khá hơn rồi, bởi vì hắn biết rõ kết quả. Rất nhanh, một cái mặt đá bị cắt xuống dưới, mặt cắt bữa nay lúc tiểu lộ ra một vòng nồng đậm lục ý, hơn nữa thế nước mười phần. Có mắt sắc quần chúng quát to một tiếng, mau nhìn, ra lục rồi. Đem làm giải thạch sư phó đem mặt cắt trở mình quay tới, tinh tế quan sát lúc, không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hương phấn mà đối với Lâm Nhàn nói, tiểu thư, đánh mặt tăng. Hình như là băng chủng đế vương lục, phóng đại A. Chương 11, vì ố nẹ tử la lan. Chứng kiến cái kia ngọc phỉ thúy y hệt nhan sắc, Lâm Nhàn trái tim đồng nhiên được nhảy lên, liền hô hấp đều dồn dập. Nàng xem Trương Quân liếc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trương Quân mỉm cười, nói, xem ra ngươi vận khí cũng không tệ, hẳn là băng chủng đế vương lục A. Lâm Nhàn thở hắt ra, hung hăng mà gật đầu nói, 89/10 là, nhưng còn muốn cẩn thận phân biệt thoáng một phát. Nói xong, nàng theo trên người lấy ra cường quang đèn tin, túi người nghiêm túc quan sát cái kia phiến lộ ra phỉ thúy đấy. Nàng xinh đẹp thẩm mỹ trên chóp mũi, lúc này bởi vì hưng phấn xuất hiện rậm rạp mồ hôi. Trần Phú Sinh trong nội tâm có chút trầm xuống, sắc mặt trở nên âm trầm mà bắt đầu, mắng thầm, cái này tiểu tử nghèo, vận khí như thế nào như vậy tốt. Cái này khối phỉ thúy, chỉ sợ giá trị không ít tiền A. Mà Diệp Thiến tâm tình càng thêm phức tạp, cái này năm đó chính mình vùng đều không vung giá hỏa chẳng lẽ lúc đến vận chuyển. Không chỉ nhận thức cực phẩm hoa hậu giảng đường Lâm Nhàn, rõ ràng còn hội, sẽ, đổ thạch. Nhớ năm đó, nàng căn bản không nhìn chúng Trương Quân, trực tiếp dùng tàn khốc ngôn ngữ đả kích hắn. Cho nên giờ này khắc này, trong nội tâm nàng liền cảm thấy loại này tiểu tử nghèo không có khả năng có cái gì cao minh thủ đoạn, hết thể chỉ là nhất thời vận khí cho phép. Lúc này Lâm Nhàn quan sát cũng có kết quả, nàng từ nhỏ tiểu tiếp xúc phỉ thúy, được cho nửa cái phỉ thúy người trong nghề, cho nên chỉ nhìn một lát trong nội tâm thì có đáy ngọn nguồn. Nàng cố nén trong nội tâm kinh ngạc, thấp giọng nói, băng chủng đế vương lục, hơn nữa phi thường tiếp cận thủy tinh chủng, chồng. Nếu như trước sau như một mà nói như vậy cái này khối phỉ thúy giá trị có thể đạt tới ngàn vạn cấp. Phỉ thúy nguyên nơi sản sinh trên cơ bản đều tại Myanmar, đã bị khai thác mấy trăm năm, địa phương phỉ thúy mỏ không sai biệt lắm khô kiệt rồi, điều này sẽ đưa đến phỉ thúy giá cả không ngừng kéo lên. Hiện nay, một khối to cỡ nắm tay thủy tinh chủng, chồng, đế vương lục, giá trị hơn 100 triệu nguyên. Trước mắt cái này khối phỉ thúy, tuy là không phải thủy tinh chủng, chồng, nhưng thế nước rất đủ, phẩm tương xen vào băng chủng cùng thủy tinh chủng, chồng, tầm đó, bán cái mấy ngàn vạn không thành vấn đề. Đã nghe được Lâm Nhàn mà nói Trần Phú Sinh chấn động, ngàn vạn cấp. Hắn quản lý ở dưới công ty, một năm thu nhập cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiến càng là gắt gao chằm chằm vào Lâm Nhàn trong tay cái kia khối phỉ thúy, nàng đột nhiên có một loại xúc động, cũng muốn lại để cho Trương Quân giúp nàng chọn lựa một khối nguyên thạch. Bất quá vừa nghĩ tới nàng năm đó là như thế nào đối đãi Trương Quân đấy, thỉnh cầu mà nói liền nói không nên lời. Trương Quân biểu lộ cũng phi thường khiếp sợ, đây cũng không phải làm bộ đấy. Trong nội tâm biết là một chuyện, thấy được lại là một chuyện khác, dù sao đối mặt giá trị ngàn vạn đồ vật. Hơn 1.000 vạn là cái gì khái niệm? Đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, ở trong nước, tài sản vượt qua ngàn vạn người, đã có tư cách vào nhập người giàu có hàng ngũ rồi. Lâm Nhàn ngồi thẳng lên, nhìn xem Trương Quân nói. Ta trước khi cũng đã có nói, đánh mặt tăng, phân ngươi hai thành, niên đệ, ngươi bây giờ thế nhưng mà tiểu phú ông a. Trương Quân ha ha cười cười, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, chính mình thoáng cái đã có hơn 1.000 vạn tài sản, như vậy cha mẹ sinh hoạt có thể sâu sắc cải thiện rồi, mình cũng không cần vì tìm không thấy công tác mà phiền não. Lâm Nhàn lúc này thật dài mà thở ra một hơi, hướng cách đó không xa bảo tiêu Lý Hổ khoát khoát tay, mệnh hắn đem thạch đầu thu hồi, sau đó đối với Trương Quân nói. Còn có 300 vạn thạch đầu muốn mua, ngươi cùng một chỗ tuyển A thật sự rất chờ mong A, ngươi có phải hay không còn có thể chọn trong như vậy cực phẩm phỉ thúy đâu này. Bởi vì trước đó, Trương Quân cùng Từ Bắc đánh cuộc thắng được, cho nên hắn hôm nay chọn lựa nguyên thạch tổng giá trị như tại 300 vạn nguyên phía dưới, có thể không cần hoa một phân tiền. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, ám đạo, thầm nghĩ, ta có được thấu thị năng lực sự tình, tốt nhất đừng cho ngoại nhân biết được. Hôm nay đã liên tục cắt ra hai khối phỉ thúy, có chút quá làm náo động rồi. Ý nghĩ này vừa ra tới, hắn cười khổ nói, học tỷ, vừa rồi chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi, tiếp theo mà nói ta chỉ sợ không có loại này vận khí tốt rồi. Lúc này Trần Phú Sinh theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, đúng vậy à, người vận khí không có khả năng luôn tốt như vậy. Lâm Nhàn lại không để ý tới hắn, cười hì hì kéo Trương Quân, tiếp tục chọn lựa nguyên thạch đi. Nhìn xem hai người ly khai bóng lưng, Trần Phú Sinh trong mắt hiện lên một tia oán hận. Cho tới nay, hắn tại Trương Quân trước mặt đều là có cảm giác về sự ưu việt đấy, cho là mình mới là nhân vật chính, mà Trương Quân người như vậy chỉ có thể là người khác sinh phối hợp diễn. Nhưng là hôm nay Trương Quân ra tận danh tiếng, lại để cho hắn có loại bị người so xuống dưới cảm giác, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Diệp Thiến lúc này thời điểm cắn cắn nhục, đột nhiên nói, Phú Sinh, chúng ta cũng đi tuyển mấy khối được không nào? Nói không chừng cũng có thể đánh bạc trướng. Trần Phú Sinh nhìn Diệp Thiến liếc, hắn đột nhiên đối trước mắt nữ nhân này có vài phần chán ghét rồi. Năm đó ở sân trường thời điểm, so sánh với những thứ khác nữ sinh, Diệp Thiến sắc thực xinh đẹp gợi cảm, từng là hắn trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Nhàn loại này cực phẩm mỹ nữ về sau, nội tâm của hắn không tự chủ được mà đem cả hai làm một phen so sánh, lập tức cũng cảm giác Diệp Thiến muốn chọc giận chất không có khí chất, muốn dáng người không có dáng người, thoáng cái luân, phiên, vì nhị lưu mặt hàng. Ta Trần Phú Sinh muốn tài phú có tài phú, muốn địa vị có địa vị, chỉ có Lâm Nhàn cái loại này nữ nhân mới xứng đôi ta. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trong đầu lại hiện hiện Lâm Nhàn cái kia đầy đặn dáng người, cùng với dung nhan tuyệt thế. Bị Trần Phú Sinh như vậy chằm chằm vào, Diệp Thiến trong lòng có vài phần không được tự nhiên, nói, Phú Sinh, ngươi nhìn ta làm gì? Trần Phú Sinh trong mũi như có như không hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi ưa thích mà nói tiểu tùy tiện mua mấy khối tốt rồi. Trương Quân cùng Lâm Nhàn cùng một chỗ, lục tục tại C khu cùng B khu chọn lựa hơn 10 tảng đá. Ngăn tại B khu chọn lựa thời điểm, hai người tại một khối hình bầu dục bạch muối sa trước ngừng lại. Cái này khối bạch muối sa hiện lên hình bầu dục. Đường kính ước chừng có 50 cm, da sắc bên trên có màu xanh lá cây đậm trứng muối vân. Bạch muối sa cùng HO sa đồng dạng, đều là phỉ thúy nguyên thạch bên trong một loại, nhan sắc xám trắng. Trương Quân đứng ở cái này khối bạch muối sa trước, đứng cả trọn vẹn nửa phút, biểu lộ phi thường chìm định. Lâm Nhàn cũng đi lên quan sát một lát, nhịn không được hỏi, Trương Quân, ngươi tảng đá có cái gì đặc biệt sao? Trương Quân thản nhiên nói, không có đặc biệt gì, chỉ là cảm thấy, giá tiền của nó mắc tiền một tí. Lâm Nhàn nhìn thoáng qua giá cả. Cười nói, ra sắc bên trên trứng muối lục ý đậm, 88 vạn giá cả cũng không cao lắm. Đã học tỷ cho rằng như vậy, vậy thì mua xuống A. Trương Quân khẽ gật đầu, lại để cho phục vụ viên ghi chép lại thạch đầu cấp. Lâm Nhàn không khỏi lật lên bạch nhãn, nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá tùy ý rồi, không nhìn kỹ xem xét sao. Trương Quân nói, không cần, dù sao ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ bằng vận khí A. Trên thực tế, Trương Quân biểu hiện ra tùy ý, trong nội tâm lại phi thường kích động. Cái này khối nguyên thạch bên trong phỉ thúy, so với lúc trước khối băng chủng đế vương lục cũng không thua bao nhiêu, bởi vì nó là một khối thủy tinh chủng, chồng, vị ố nẹt tử la lan phỉ thúy. Theo Lâm Nhàn truyền thụ cho kinh nghiệm của hắn, thủy tinh chủng, chồng, tím phỉ thúy giá cả gần đây một mực kéo lên. Đoạn thời gian trước, tiểu có một cái thủy tinh chủng, chồng, vị ố nẹt tử la lan thủ trạc, vòng tay, đánh ra 500 vạn hồng công đô la giá trên trời. Mà cái này khối thủy tinh chủng, chồng, tím phỉ thúy chân quý chỗ ở chỗ, nó thể tích phi thường đại, nếu đào thủ trạc, vòng tay, mà nói ít nhất có thể móc ra trên 100 kiện, vậy thì đáng quý rồi. Cái này khối tím phỉ thúy giá cả, chỉ sợ mà vượt ước nguyên A. Trương Quân trái tim hung hăng mà nhảy lên vài cái. Tiểu Bạch, mọi người đọc nhớ cho mình cái cảm ơn từng chương chuyện nhé. Nếu chương nào cũng 50 cảm ơn thì một ngày 100C. Chương 12, nguy hiểm tới gần. Trương Quân trong nội tâm âm thầm tính ra cái này một khối lớn phỉ thúy giá trị. Như thế nào cũng sẽ không ít hơn mấy ngàn vạn. Hơn 1.000 vạn tiểu nhẹ nhàng như vậy rơi vào trong tay, cho người cảm giác như nằm mơ đi em. Đều nói đổ thạch một đau nghèo, một đau phú, quả là thế a. Đổ thạch thật là một loại nhanh chóng tích lũy tài phú thủ đoạn, mà ta đã có được thấu thị năng lực, nên có một cái lâu dài kế hoạch mới được. Trương Quân cứ như vậy một đường đi xuống, tại rất nhiều trong viên đá từng cái chọn lựa. Hắn phát hiện, những nay phỉ thúy nguyên thạch thiết giá, 89 phần 10 muốn cao hơn nó thực tế giá trị. Nếu có nhân tướng nơi đây nguyên thạch toàn bộ mua xuống, tất nhiên là muốn thâm hụt tiền đấy. Muốn nói cách khác, nhà bán hàng nhóm, đám bọn họ đại có thể đem phỉ thúy toàn bộ xé ra bỏ ra bán, mà không dùng đánh bạc hàng hình thức bán đứng. Tối chung, hắn mua 54 tảng đá, tổng giá trị tại 298 vạn. Những nay thạch đầu, đều trải qua hắn tinh khiêu tế tuyển, khởi bỏ sau ít nhất có thể tăng giá trị tài sản gấp 10 lần. Ngay tại Trương Quân cùng Lâm Nhàn chọn lựa nguyên thạch thời điểm, Thiên Cơ Building tầng cao nhất, Từ Bác Chính thần sắc cung kính mà đứng tại một vị trung niên trước mặt. Trung niên nhân Âu phục thẳng, thần sắc lạnh lùng mà nói, Từ Bác, ngươi dưỡng khí công phu hay, vẫn là không đủ, rõ ràng cùng cái loại này tầng dưới chốt tiểu nhân vật đánh cuộc. Từ Bác túi đầu xuống, nói, thúc thúc dạy rất đúng. Trung niên nhân là Từ Bác thúc thúc Từ Nghĩa Công, hắn là Từ gia trưởng môn nhân, quyền thế thật lớn, Từ Bác ở trước mặt hắn cũng muốn trở nên mũi nhọn nội liễm, không có nửa điểm tính tình. Lâm gia châu báo sinh ý trải rộng cả nước, cầm giữ lấy Đông Hải gần nửa châu báo mậu dịch. Chúng ta Từ gia muốn tại châu báo công tác bán lẻ mở rộng nghiệp vụ, nhất định phải mượn nhờ Lâm gia lực lượng. Trung niên nhân nói, cho nên, ngươi nhất định phải đem Lâm Nhàn đuổi tới tay, như vậy hai nhà mới có thể lại càng dễ hợp tác. Từ Bác trong mắt hiện lên một tia tham lam, hắn không chỉ thèm thuồng Lâm Nhàn mỹ mạo, càng nhìn chúng Lâm gia tại châu báo công tác bán lẻ bá chủ địa vị. Thúc thúc, chúng ta Từ gia là Phỉ Thúy Bang, giúp, người nói chuyện một chồng, Phỉ Thúy Bang, giúp, khống chế đại lục 80% Phỉ Thúy nguồn cung cấp, Lâm gia muốn Phỉ Thúy, nhất định phải dựa vào chúng ta. Lâm gia nếu thông minh, tiểu cũng không cự tuyệt lần này cơ hội hợp tác. Cho nên mặc kệ Lâm Nhàn nghĩ như thế nào, nàng đều muốn phục tùng Lâm thị gia tộc ý nguyện, ngoan ngoãn gả cho chất. Trung niên nhân gật gật đầu, nói, phân tích của ngươi ngược lại là đúng vậy, Lâm gia hai vị người nói chuyện đều khôn khéo được rất, không có khả năng nhìn không tới điểm này. Bất quá, chúng ta Từ gia mục đích cuối cùng nhất, là muốn lấy lời, thay, Lâm gia tại châu đáo công tác bán lẻ địa vị. Như có thể thành công, Từ gia sắp thành vì nước nội phỉ thúy ngành sản xuất cự vô phách, Bismarck, có được ngành sản xuất định giá quyền, nên đón một vốn bốn lời thời đại. Trung niên nhân mấy câu tiểu vẽ phát thảo ra một mảnh lam đồ, Từ Bác nghe được kích động không thôi, hắn dùng lực gật đầu, nói, thúc thúc yên tâm, hết thảy đều tại y theo kế hoạch tiến hành, Lâm Nhàn lần này tới Đông Hải, có lẽ tiểu là đại biểu Lâm gia tiến hành sơ bộ thăm dò. Trung niên nhân khẽ gật đầu, nói, tốt rồi, ngươi đi theo cái kia Lâm Nhàn hảo hảo tâm sự, trước gia tăng điểm cảm tình, nếu như nàng có thể thích ngươi tốt nhất. Từ Bác không người lui ra, rời khỏi phòng. Hắn đi ra ngoài về sau, một cái thần sắc hung ác nham hiểm trung niên nhân đã đi tới, thấp giọng nói, thiếu gia, người kia chọn lấy 298 vạn nguyên thạch, muốn hay không thả hắn đi. Từ Bác lạnh lùng cười cười, thật đúng là ngây thơ à, đem làm ta Từ Bác tiện nghi tốt như vậy lợi nhuận sao. Trước hết để cho hắn đi, phái người âm thầm lưu ý tiểu tử này chỗ ở, tìm một cơ hội lại để cho hắn đem 300 vạn nổ ra. Trung niên nhân trong mắt hiện lên một đám hàn quang, nói, thiếu gia, tiêu diệt tiểu tử này dễ dàng. Chỉ là Lâm Nhàn bên kia như thế nào giao cho. Từ Bác lanh khốc mà nói, người có tam thai bắt nạn, giết chết sau tùy tiện ngụy giả bộ một chút hiện trường là được rồi. Tiểu tử này cùng Lâm Nhàn đi được thân cận quá, đều khiến người không lớn yên tâm, ngươi muốn sớm đi thanh lý mất. Vâng. Trung niên nhân gật đầu lui ra. Lúc này, Trương Quân cùng Lâm Nhàn đã chọn xong thạch đầu, chính phái nhân tướng chi đem đến trên xe. Lý Hổ điều đến rồi một chiếc xe vận tải, còn gọi đến rồi 5 tên đồng bạn, bọn hắn nhanh và gọn mang thứ đó chuyển đã xong. Trang hết xe, một vị quản lý đại sảnh đi tới, vì Trương Quân tiến hành mua thạch bằng chứng, hắn mua xuống cái này hơn 200 vạn nguyên thạch, không tốn một phân tiền. Niên đệ, theo ý của ngươi, những nay thạch đầu trước vận đến tiệm châu đáo nhà kho để đó, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Ngươi nếu như nguyện ý, ta cũng có thể lại để cho người giúp ngươi đem thạch đầu cởi bỏ. Lâm Nhàn nói, Trương Quân gật gật đầu, vì để tránh cho để người chú ý, hắn cũng không có ý định hiện trường giải thạch, mà quyết định lén tiến hành. Hai người ngồi vào xe, trên đường đi Lâm gia tại Đông Hải một chỗ nhà kho. Cái này tòa nhà kho ở vào Đông Hải ngoại ô thành phố, giao thông tiện lợi, bảo vệ sông nghiêm. Ở bên ngoài là cao tới 10m chắc chắn tường vây, tường trên đỉnh kéo lưới điện cao thế, nhìn về phía trên giống như một tòa ngục giam. Tương viện ở trong, tắc thì có hơn 10 tên năm chó săn bảo vệ nhân viên cắt lượn tuần tra. Trương Quân chú ý tới, những người này trên người đều có một cỗ thiết huyết khí chất, hiển nhiên là quân nhân xuất thân, thân thủ bất phàm. Mở ra nhà kho đại môn, Lý Hổ cùng đồng bạn của hắn vận chuyển phỉ thúy nguyên thạch. Đồng thời, một cái sắc mặt khô héo hắc ý lão giả đã đi tới, lão giả này nhìn về phía trên hơn 70 tuổi, đi lại chậm chạp, nhưng hai mắt phi thường trong trẻo. Hắn đối với Lâm Nhàn có chút không lời, nói, tiểu thư bảo ta ra, có cái gì phân phó? Lâm Nhàn nói, chú bá, ta hôm nay giải ra một khối phỉ thúy, lao ngải lao đánh giá cái giá. Nói xong, chỉ trên mặt đất cái kia khối tứ phía mở cửa sổ thạch đầu. Chu Ba cúi người, dùng cường quang đèn tin cẩn thận nhìn một hồi, bò đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, tiểu thư nhãn lực tiến triển, cái này là một khối cao băng đế vương lục, sức nặng tại thất công cân tả hữu, giá trị tại 3.000 vạn đến 4.000 vạn tầm đó. Lâm Nhàn ha ha cười cười, vẻ mặt vẻ vui mừng, đối với Trương Quân nói, niên đệ, học tỷ tiểu cho ngươi tính toán 4.000 vạn, phân ngươi hai thành mà nói tiểu là 800 vạn. Trương Quân cười nói, học tỷ không cần khách khí như vậy. Lâm Nhàn lông mày dương lên, nói, học tỷ đây cũng không phải là cho ngươi khách khí, dù sao công lao đều là của ngươi, cho dù không có có ước định, ta cũng muốn phân ngươi hai thành biểu đạt lòng biết ơn, ngươi nhất định phải nhận lấy. Trương Quân biết rõ lại cự tuyệt mà nói tiểu lộ ra quá làm kiêu, liền cười nói, ta đây tiểu không khách khí. Lâm Nhàn tại chỗ tiểu đã viết một cái 1.000 vạn chi phiếu đưa cho Trương Quân. Những số tiền này, kể cả nàng theo Trương Quân trong tay mua sắm phỉ thúy 200 vạn tiền hàng, cùng với có lẽ phân cho Trương Quân 800 vạn tạ lễ, tổng cộng 1.000 vạn nguyên. Trong tay cầm 1.000 vạn chi phiếu, Trương Quân nhưng trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Với ta mà nói, đổ thạch thuộc về món lợi kết xù ngành sản xuất, trong tay của ta có 1 vạn khối, có thể dùng nó kiếm được 10 vạn thậm chí 100 vạn. Thế nhưng mà ta một người thế đơn lực bạc, một không có bối cảnh hai không có kinh nghiệm, nếu một người giao thiệp với trong đó, muốn một mình đối mặt rất nhiều không xác định nhân tố. Cùng hắn như thế, ta vì cái gì không cùng Lâm Nhàn như vậy người trong nghề hợp tác đâu này. Nàng nắm giữ con đường, tăng thêm cá nhân ta nhãn lực, chắc chắn hoàn mỹ góp bổ sung. Chương 13, cùng Mỹ nữ chung vốn. Cái này cùng Lâm Nhàn hợp tác ý niệm, sớm lúc trước tiểu nảy mầm rồi, cho tới giờ khắc này mới xác định xuống. Trương Quân rất rõ ràng, phỉ thúy một chuyến này nước chỉ sợ rất sâu, có các loại con quấn quấn, người ngoài nghề căn bản không có khả năng minh bạch trong đó lợi hại. Hắn mặc dù có thể mượn nhờ thấu thị năng lực, phán đoán phỉ thúy nguyên thạch giá trị, nhưng là phải có phương pháp mới được. Ví dụ như thế nào mua hàng phỉ thúy nguyên thạch, như thế nào đem xé ra phỉ thúy tiêu thụ vân. Vân, đợi một tí, hắn hoàn toàn không biết. Ý nghĩ này vừa ra tới, Trương Quân liền đối với Lâm Nhàn nói, học tỷ, ta có kiện sự tình cùng ngươi thương lượng, nơi này có thuận tiện chỗ nói chuyện sao? Lâm Nhàn cười nói, đương nhiên là có, theo ta đi. Nàng là người thông minh, minh bạch Trương Quân có lẽ có chuyện trọng yếu cùng nàng giảng. Đối với nàng mà nói, trong mấy ngày này Trương Quân biểu hiện, có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Bọn hắn nhận thức còn chưa đủ để hai ngày, nhưng lại tại trong thời gian ngắn như vậy, Trương Quân dễ dàng tiểu buôn bán lời hơn 1.000 vạn. Vốn là mượn Trang Văn 20 vạn tiền đặt cược, tại trong sòng bạc thắng hơn 200 vạn. Về sau, hắn lại đang đổ thạch lễ bên trên cùng Từ Bắc đánh cuộc thắng được, không công lấy đi gần 300 vạn phỉ thúy nguyên thạch. Ngoài ra, hắn còn giải ra 2 khối cực phẩm phỉ thúy, kiếm được gần ngàn vạn tài sản. 1-2 ngày thời gian tiểu kiếm được tiền ngàn vạn tài sản, thường thường chỉ có những cái kia đại nhà tư bản có thể làm được, hắn như vậy một cái tốt nghiệp không lâu đệ tử lại làm được. Cho nên, lúc này Trương Quân đối với Lâm Nhàn mà nói, chính là một cái truyền kỳ thức nhân vật, nàng có một loại cảm giác, vị này niên đệ trên người, phảng phất ẩn chứa một loại lại để cho người nói không rõ đạo không rõ lực lượng thần bí. Nhà kho phía sau, có một tòa 2 tầng lầu nhỏ, chuyên môn cung cấp người tạm thời nghỉ ngơi chi dụng. Lầu nhỏ trong đại sảnh, chỉ có Lâm Nhàn cùng Trương Quân 2 người. Sau khi ngồi xuống, Lâm Nhàn hỏi, niên đệ, ngươi có chuyện gì? Trương Quân nghĩ tìm từ, nói ra, học tỷ. Chúng ta nhận thức thời gian không lâu, nhưng đã trở thành bằng hữu. Dứt bỏ đồng học thân phận, có thể trở thành học tỷ bằng hữu, ta cao hứng phi thường. Lâm Nhàn ha ha cười cười, Trương Quân, ngươi cũng đừng có vòng vo rồi, có chuyện nói thẳng. Trương Quân nói, tốt, ta có một cái ý nghĩ, tự là cùng học tỷ chung vốn làm kinh doanh. Lâm Nhàn ngẩn ngơ, mở to hai mắt hỏi, làm kinh doanh? Vâng, hơn nữa chỉ làm phỉ thúy sinh ý. Trương Quân phi thường nghiêm túc gật đầu. Lâm Nhàn cẩn thận mà đánh giá Trương Quân. Phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Trương Quân cũng nhìn thẳng nàng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Nàng rơi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi, niên đệ muốn như thế nào hợp tác đâu này? Trương Quân tinh thần tỉnh táo, thân thể có chút nghiêng về phía trước, nói, do học tỷ cùng ta, cộng đồng tại Đông Hải đầu tư một nhà phỉ thúy mặt tiền cửa hàng. Sau đó, chúng ta có thể chậm rãi phát triển, khai ra nhà thứ hai, đệ tam cửa tiệm mặt. Lâm Nhàn nghe xong tiểu khanh khách mà cười rộ lên. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đối với Trương Quân nói, ngươi cái này đồ đần, cho rằng mặt tiền cửa hàng dễ dàng như vậy khai mở sao? Ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ tại Đông Hải mở một nhà mặt tiền cửa hàng, cần bao nhiêu tài chính khởi động? Muốn thỉnh bao nhiêu nhân viên công tác? Muốn làm cái gì dạng thị trường điều tra nghiên cứu? Còn có, ngươi phỉ thúy nguồn cung cấp lại từ gì mà đến? Không nói khác, đơn tiểu phỉ thúy nguồn cung cấp hạng nhất, là có thể đem người làm khó. Ở trong nước, Lâm gia chúng ta là số một số hai phỉ thúy bán lẻ thương, còn có lúc cũng khó có thể mua được giá cao phỉ thúy. Lời nói này cũng không có hù sợ Trương Quân, hắn gật gật đầu, nói, nguồn cung cấp không là vấn đề, chúng ta có thể trực tiếp đi Myanmar mua sắm. Về phần tài chính, ta muốn mấy ngàn vạn có lẽ có thể ok a. Nghe xong lời nói này, Lâm Nhàn cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, nàng trắng rồi Trương Quân liếc, nói, thứ nhất, tại Đông Hải khai mở phỉ thúy cửa hàng, muốn có danh khí mà nói muốn có chấn điếm chi bảo, nhưng này loại đồ đạc vạn kim khó cầu, liền Lâm gia chúng ta cũng không nhiều. Thứ hai, sinh ý kiêu ngạo về sau, đối với phỉ thúy nhu cầu lượng thế tất kéo lên. Nhưng Myanmar bên kia đại đơn đặt hàng, trên cơ bản đều bị phỉ thúy bang, giúp, các loại, đợi, thế lực lớn cầm giữ lấy, ngoại nhân rất khó chen chân, chúng ta tất nhiên thụ người chế trụ. Yêu cầu khác ta không nói, đơn hai điểm này, niên đệ ngươi có biện pháp giải quyết sao? Có. Trương Quân không chút do dự nói, ta nói rồi, nguồn cung cấp không là vấn đề. Về phần chấn điếm chi bảo, càng thêm không là vấn đề. Hắn mà nói lại để cho Lâm Nhàn lắp bắp kinh hãi, niên đệ, rốt cuộc là cái gì cho ngươi như vậy có lòng tin đâu này. Trương Quân ha ha cười cười, thiên hạ sự tình, ngươi một khi đi làm, hơn nữa phương pháp thỏa đáng mà nói tiểu sẽ phát hiện kỳ thật không khó. Lâm Nhàn thật sâu nhìn Trương Quân liếc, nói, Trương Quân, ta phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Được rồi, ngươi nếu là thật muốn hợp tác mở cửa tiệm, ta có thể mời người trước làm một cái thị trường điều tra nghiên cứu hòa phong hiểm ước định. Sau đó lại làm cho một cái thiết kế đi ra. Trương Quân cũng biết, mở cửa tiệm loại chuyện này cần đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị, trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, liền gật gật đầu, nói, tốt, hết thể xin nhờ học tỷ rồi. Lâm Nhàn cười cười, ngươi không muốn khách khí như vậy, ngươi một ngày tiểu lại để cho ta buôn bán lời hơn 3.000 vạn, ta còn không có có cảm ơn ngươi. Nàng một cười rộ lên, bộ ngực liền run nhẹ nhẹ, nhắm chúng Trương Quân đem ánh mắt chằm chằm tới. Vô ý thức tiểu tập trung tinh thần, lập tức tiểu thấy thông thấu. Đập vào mắt một mảnh sóng cả mảnh liệt tuyết trắng. Ghê gớm thật, sờ lên cảm giác nhất định không tệ, nếu có thể lấy nàng làm vợ thì tốt rồi. Trương Quân trong đầu, đột nhiên tiểu lệ ra như vậy một cái tà ác ý niệm. Lâm Nhàn phát hiện Trương Quân đột nhiên nhìn chằm chằm chính mình xem, trong mắt như muốn phun ra lửa, liền nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói, niên đệ thấy rất đã ghiền a. A. Trương Quân vội vàng rời ánh mắt, mặt đang được tiểu đỏ lên, cười khan một tiếng, nói, học tỷ, không trách ta à. Thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Lâm Nhàn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta xem là tiểu tử ngươi vô sỉ. Trương Quân vội vàng sai mở lời đề, nói, học tỷ, ngày kia học lớp, không bằng ngươi cũng đi a. Học tỷ là đệ nhất hoa hậu giảng đường, dung mạo vô song, khí chất cao nhã, lớp chúng ta bên trên không biết có bao nhiêu nam sinh muốn gặp ngươi liếc đây này. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí tân bút không mặc, lời này lại để cho Lâm Nhàn trong mắt hiện lên một đám dị sắc, nói, niên đệ. Ngươi chẳng lẽ đối với cái kia gọi Diệp Thiến người tình cũ chưa dứt sao? Bằng không thì cần gì phải đi đâu này? Trương Quân bĩu môi, nói, chúng ta không phải một cái thế giới người, hơn nữa chưa từng có sinh ra qua cảm tình, nơi nào sẽ có cái gì tình cũ? Không sợ học tỷ chuyện cười, ta lần này đi qua, quá khứ, là muốn gặp một người khác. Mặt khác người. Người nào? Lâm Nhàn tò mò. Xem như mối tình đầu bạn gái a. Trương Quân thở dài một tiếng, thần sắc có vài phần ảm đạm. Năm đó bị Diệp Thiến cự tuyệt về sau, ta tiểu cùng một cái khác nữ hải mến nhau rồi. Đáng tiếc, tốt nghiệp năm đó, nàng lựa chọn xuất ngoại, chúng ta cũng tiểu chia tay rồi. Ngươi còn nữa thích nàng. Lâm Nhàn có phần có hứng thú hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là đơn thuần muốn gặp nàng. Nàng là một cái người không có chủ kiến, cùng ta chia tay cũng là nhận lấy cha mẹ ảnh hưởng. Trong mắt của hắn, nhỏ không thể thấy mà hiện lên một tia nỗi khổ riêng. Chương 14, Khí công đại sư. Năm đó bị Diệp Thiến cự tuyệt về sau, Trương Quân bắt đầu cùng lớp một cái đằng trước gọi Liêu Đình nữ sinh tiếp xúc. Đối phương là một cái so sánh hướng nội nữ hải, bình thường lời nói không nhiều lắm, luôn một người yên tĩnh học tập. Dùng suốt nửa cái học kỳ thời gian, hắn mới tối chung cùng Liêu Đình xác lập yêu đương quan hệ. Khi đó bọn hắn ngây thơ cho rằng, hai người hội, sẽ, một mực dắt tay đi xuống đi. Có thể nhanh tốt nghiệp thời điểm, hai người tình cảm lưu luyến bị Liêu Đình cha mẹ biết rõ, cũng đã bị bọn hắn kiên quyết phản đối. Liêu Đình cha mẹ, là sinh hoạt tại Đông Hải thành phố tầng dưới chốt tiểu thị dân. Bọn hắn đem dung mạo tú lệ con gái coi là gia đình tài phú, như thế nào lại để cho một cái tiểu tử nghèo nhúng chàm đâu này. Theo bọn hắn nghĩ, như Liêu Đình như vậy tốt điều kiện, bạn trai phải không phải phú tắc thì quý, còn lại không bàn nữa, mà Trương Quân hiển nhiên không phù hợp tiêu chuẩn. Đại đa số nữ nhân, là không có nhiều chủ kiến đấy, Liêu Đình thực tế như thế, tại cha mẹ dưới áp lực, nàng lựa chọn cùng Trương Quân chia tay. Chia tay sau đoạn thời gian kia, Trương Quân cảm xúc phi thường xa xút, thẳng đến tốt nghiệp nửa năm mới dần dần theo thất tình trong bóng ma đi ra. Lúc trước Diệp Thiến mời hắn thời điểm, đã từng nói qua Liễu Đỉnh cũng sẽ đến đây. Hắn lần này tham gia họp lớp một bộ phận nguyên nhân, tự là muốn gặp Liễu Đỉnh một mặt. Tuy là đã chia tay rồi, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn quên. Đúng vậy a, mối tình đầu luôn khó có thể quên đấy. Lâm Nhàn tựa hồ cũng bị khơi gợi lên thanh xuân nhớ lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trương Quân mỉm cười, nói, như vậy học tỷ phải hay là không cùng ta cùng nhau đi qua, quá khứ, đâu này. Lâm Nhàn nói, được rồi, Hậu Thiên vừa vặn có rảnh, hãy theo ngươi đi một chuyến. Cùng ngày, Trương Quân theo Lâm Nhàn đi Lâm gia tại Đông Hải tiệm châu báu đi một chuyến. Những nay tiệm châu báu, không có chỗ nào mà không phải là ở vào Đông Hải phồn hoa nhất khu vực, tấp đất tấp vàng. Trong đó một nhà tiệm châu báu, ở vào trong Đông Hải phố, lúc trước này đây mỗi mở mét vuông 66 vạn giá cao mua vào đấy, tổng diện tích đạt 2.000 mét vuông. Tại mấy cửa tiệm đi một vòng, Trương Quân mới biết được tại Đông Hải mở cửa tiệm quả nhiên không dễ dàng, vẹn vẹn cái kia mặt tiền cửa hiệu tiểu đắt đến dò người. Nếu như mua sắm mà nói động một chút lại muốn lên ước, thậm chí bên trên 10 ước tài chính. Lâm Nhàn cố ý lại để cho Trương Quân hiểu rõ thêm chút ít tình huống, thuận tiện đối với hắn kỹ càng giảng giải. Đem làm đi đến mấy cửa tiệm, hắn đã đem mở cửa tiệm tài chính khởi động tính toán được không sai biệt lắm. Niên đệ, ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Đi thăm qua cửa hàng, hai người đi vào một nhà quán cà phê, Lâm Nhàn cười hỏi. Vốn cho là, Trương Quân tại được chứng kiến chính thức cửa hàng về sau, hội, sẽ, có vài phần nhục trí. Có thể lại để cho nàng ngoài ý muốn chính là, Trương Quân không chỉ không có nhục trí, ngược lại phi thường tinh thần, hai mắt lóe quang. Học tỷ, thông qua ngươi vừa rồi giới thiệu ta suy nghĩ xuống. Nếu như tại trong Đông Hải khu vực mở một nhà diện tích 1.000 mét vuông tả hữu điếm, mỗi mở mét vuông ngày tiền thuê ước tại 2-300 nguyên, như vậy một năm tiền thuê ước chừng tại 700.000 đến 10.000 vạn 1.000 vạn tầm đó. Còn lại lắp đặt thiết bị, thông báo tuyển dụng, huấn luyện mà nói 2.000 vạn có lẽ đầy đủ. Ngoài ra còn có sơ kỳ nhập hàng, cái này bộ phận phí tổn tương đối cao, đại khái cần 8.000 vạn đến 100 triệu mấy. Như vậy tính toán, chuẩn bị 2 ước tài chính khởi động đầy đủ. Lâm Nhàn phảng phất xem quái vật đồng dạng nhìn xem Trương Quân, nói, hai ước xác thực đủ, thế nhưng mà ngươi cái này đồ đần, chẳng lẽ cho rằng hai ước tài chính rất dễ dàng gom góp sao? Trương Quân rất chân thành mà nghĩ nghĩ, nói, ta đỉnh đầu tiền mặt chỉ có hơn 1.000 vạn, rõ ràng không đủ. Cũng may còn có một đám phỉ thúy nguyên thạch sao. Các loại, đợi, chúng xé ra về sau, có lẽ đủ dùng. Lâm Nhàn lắp bắp kinh hãi, niên đệ, ngươi không sẽ cho rằng, cái kia hơn 10 tảng đá. Có thể giải ra hơn 100 triệu giá trị phỉ thúy a. Cho tới bây giờ, Trương Quân cho rằng có tất yếu đối với Lâm Nhàn hơi chút thấu điểm đấy ngọn nguồn, cho nàng chút ít tin tưởng. Hắn nghĩ nghĩ, biểu lộ nghiêm túc nói, "Học tỷ, ngươi cảm thấy ta hôm nay có thể liên tục giải ra 2 khối giá cao phỉ thúy, thuần túy bởi vì vận khí sao?" Lâm Nhàn khẽ giật mình, nàng chăm chăm vào Trương Quân, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái, "Chẳng lẽ ngươi có đặc dị công năng sao? Có thể thấu thị?" Trương Quân trong lòng giật mình, rõ ràng bị đoán trúng. Bất quá hắn biểu hiện được phi thường tự nhiên, thản nhiên nói, thấu thị chưa nói tới, chỉ là của ta từ nhỏ đạt được một vị tiền bối dị nhân chỉ điểm, tu luyện một môn khí công. Tu luyện khí công đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ đối với có chút vật chất có đặc thù cảm giác. Lần trước tại trên xe lửa gặp được học tỷ, ta mới phát hiện mình đối với phỉ thúy có đặc biệt cảm ứng năng lực, mỗi khi ta tiếp cận bất đồng phỉ thúy, trong nội tâm tiểu có thể biết nó tình huống cụ thể. Lâm Nhàn chấn kinh rồi, nàng mở to hai mắt. Nói, ngươi không phải đang nói đùa. Tiền bối dị nhân, khí công, những này hoàn toàn phá vỡ Lâm Nhàn thế giới quan, lại để cho người khó có thể tin. Trương Quân mỉm cười, học tỷ nếu không tin, chúng ta bây giờ trở về nhà kho, đem cái kia hơn 10 khối nguyên thạch toàn bộ cởi bỏ. Lâm Nhàn chậm rãi khôi phục chấn định, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trương Quân, nói, niên đệ, ngươi thật không phải là huyền ảo tiểu thuyết đã thấy nhiều. Trương Quân thần sắc càng thêm ngưng trọng, chìm nói, học tỷ, ta không có hay nói giỡn, càng không có nói ăn nói khùng điên. Hắn ngồi thẳng người, ta nguyện ý đem cái này cực độ ẩn mật sự tình nói cho học tỷ, hoàn toàn từ đối với học tỷ tín nhiệm, hy vọng học tỷ có thể vi ta giữ bí mật. Tuy là hết thệ chỉ là hắn lập, nhưng cũng là bước lên thật lớn phong hiểm đấy. Vạn nhất Lâm Nhàn đem bí mật nói cho những người khác, tiểu sẽ khiến hắn lâm vào thập phần tình cảnh nguy hiểm. Đem làm người có ý chí biết rõ trên thế giới rõ ràng có như vậy một khỏa cây dụng tiền. Tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đưa hắn khống chế, mượn nhờ năng lực của hắn tại phỉ thúy ngành sản xuất toàn lực kiếm tiền. Có được thấu thị năng lực về sau, hắn tự cho mình định ra ít xuất hiện sự chuẩn tắc. Bất quá hắn hiện tại cách làm, mặt ngoài nhìn về phía trên rất không lý trí, kỳ thực trải qua nghị sâu tính kỹ về sau quyết định đấy. Thứ nhất, hắn trong tiềm thức, cho rằng Lâm Nhàn là một cái có thể tin cậy nữ nhân, có thể vì hắn giữ vững vị trí bí mật. Đây là một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, lại làm cho hắn phi thường chắc chắc, là lại để cho hắn quyết định làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất. Thứ hai, hắn nếu như cùng Lâm Nhàn hợp tác, hai người muốn sớm chiều ở chung, đối phương nhất định sẽ phát hiện dị thường. Bởi vì dù cho tái cao minh phỉ thúy người trong nghề, cũng không có khả năng 100% đánh bạc trướng, hắn là giấu giếm không nổi đấy. Huống hồ, hắn nếu như không lộ ra ra bản thân làm phỉ thúy ngành sản xuất ưu thế, Lâm Nhàn chưa hẳn tiểu nguyện ý cùng hắn chung vốn. Nghe xong hắn mà nói, Lâm Nhàn hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, nàng lẩm bẩm nói, khí công. Điều này sao có thể đâu này. Sau đó nàng đột nhiên đứng người lên, thấp giọng nói, chúng ta đi nhà kho. Nàng không thể chờ đợi được muốn đi nghiệm chứng thoáng một phát, Trương Quân Trố nói đến cùng phải hay không thật sự. Nàng minh bạch, nếu như đây hết thảy thật sự đem ý vị như thế nào. Lòng của nàng cùng nhảy dựng lên. Trương Quân lúc này vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, học tỷ đừng nóng vội, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Nhàn thở ra thật dài khẩu khí, lại chậm rãi ngồi xuống, chằm chằm vào Trương Quân nói, hiện tại nói cho ta biết ngươi đang nói đùa còn kịp, nếu không ta nhất định hung hăng dẹp ngươi dừng lại, một trầu. Chương 15, lộ ra cơ mật. Trương Quân trên mặt không có chút nào vui đùa bộ dạng, nói, năm đó truyền thụ ta khí công vị cao nhân kia, đã từng triển lộ qua vài loại thần kỳ năng lực. Bất quá hắn nói cho ta biết, những năng lực này tuyệt đối không thể nhiều lần sử dụng, nếu không sẽ làm cho tu luyện giả vĩnh viễn đánh mất những năng lực này. Mất đi chúng. Lâm Nhàn biểu tình ngưng trọng. Trương Quân gật gật đầu, cho nên ta mặc dù có thể sử dụng khí công đi cảm ứng phỉ thúy, lại không thể thường xuyên sử dụng, nếu không sẽ mất đi loại cảm ứng này năng lực. Lâm Nhàn khiếp sợ trong lòng dần dần chuyển thành hiếu kỳ, nàng không khỏi hỏi, ngươi nói vị kia dị nhân là lai lịch gì? Hắn phải hay là không cũng giống như ngươi, có thể cảm ứng phỉ thúy? Trương Quân nói, vị cao nhân kia so với ta lợi hại nhiều hơn, tự nhiên có thể cảm ứng phỉ thúy. Hơn nữa, hắn hay, vẫn, là võ công cao thủ, cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần kỳ năng lực. Chỉ là của ta cũng không biết lai lịch của hắn, hiện tại chỉ có thể cùng hắn điện thoại liên hệ. Hắn lập như vậy một cái câu chuyện, cũng không phải có chủ tâm lừa gạt Lâm Nhàn, mà là vì cho mình lưu đầu đường lui. Vạn nhất về sau bí mật này tiết lộ ra ngoài, hắn tiểu có thể tuyên bố đã đánh mất đối với phỉ thúy cảm ứng lực. Mặt khác, hắn hoàn hư cấu ra một cái tiền bối dị nhân, cái này cũng có thể đối với ngày sau uy hiếp người của hắn hình thành uy hiếp. Lâm Nhàn thật sự không thể tin Trương Quân mà nói hết thể nghe tựa như trong tiểu thuyết ghi đồng dạng. Nàng dưng ở Trương Quân, hỏi, nếu như ngươi nói là nói thật, tại sao phải nói cho ta biết? Trương Quân thản nhiên nói, bởi vì ta tin tưởng học tỷ. Lâm Nhàn tiêm thẩm mỹ bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, hy vọng ta không phải đang nằm mơ. Trương Quân ha ha cười cười, đương nhiên không phải mộng, trên cái thế giới này, vốn tiểu có rất nhiều thần kỳ sự tình, chỉ là đại bộ phận không người nào pháp tiếp xúc mà thôi. Hắn đứng người lên, học tỷ, chúng ta có thể đi nhà kho rồi. Tiến về trước nhà kho trên đường, Lâm Nhàn lại hỏi thăm một ít về khí công sự tình. Trương Quân trả lời vân che sương mù quấn, hàm hồ suy đoán, cũng không có tưởng tế thuyết minh hết thảy. Đến cuối cùng, Lâm Nhàn chỉ, cái, minh bạch một sự kiện, đó chính là Trương Quân là chân thành muốn cùng nàng hợp tác. Nơi này nhà kho công năng đầy đủ hết, tự nhiên chuẩn bị giải thạch máy móc. Bất quá, Lâm Nhàn cũng không có gọi tới giải thạch sư phó, nàng quyết định cùng Trương Quân cùng một chỗ động thủ, miễn cho để lộ tin tức, lại để cho ngoại nhân biết được bí mật. Hai người vừa đến, tiểu thẳng đến giải thạch xưởng, cũng đóng chặt đại môn. Hai người hôm nay mua sắm toàn bộ có khiếu, chất vải, đều được lưu giữ trong này. Trương Quân lại để cho Lâm Nhàn tùy ý chọn lựa 10 khối, hắn muốn tại hôm nay cởi bỏ, dùng chứng minh hắn có được cảm ứng phỉ thúy năng lực. Lâm Nhàn ánh mắt từng cái đảo qua hơn 10 tảng đá, sau đó chọn lựa 10 khối không lớn không nhỏ có khiếu, chất vải. Trương Quân trước cho máy móc cài đặt đá mài, sau đó đối với Lâm Nhàn mỉm cười, mà bắt đầu đối với đệ một tảng đá tiến hành đánh bóng sát cửa sổ. Hòa hoa vang khắp nơi, âm thanh chói tai tại toàn bộ xưởng ở bên trong qua lại kích động, hung hăng ngược đái hai người thính giác. Lâm Nhàn bất vi sở động, nàng chăm chú nhìn bị đánh mài nguyên thạch, cùng đợi kết quả xuất hiện. Không bao lâu, Trương Quân dập máy khí, đem cái kia mở cửa sổ thạch đầu đưa cho Lâm Nhàn xem, cười nói, băng trùng dương lục, coi như có thể. Lâm Nhàn vội vàng để sát vào rồi, xuất ra cường quang đèn tin chiếu xạ, nàng chỉ, cái, nhìn thoáng qua, con mắt chính là sáng ngời, nói, là băng trùng. Trương Quân mỉm cười, đem cái này khối mở cửa sổ thạch đầu phóng tới một khối, cầm lên khối thứ hai phỉ thúy. Cứ như vậy, 10 khối phỉ thúy nguyên thạch đều bị hắn mở cửa sổ. Đều không ngoại lệ, những này nguyên thạch đều đánh bạc tăng. Hơn nữa giá trị đều tăng vọt hơn 10 hơn trăm lần. Giờ này khắc này, Lâm Nhàn đối với Trương Quân mà nói không tiếp tục nửa phần hoài nghi, nàng sững sờ mà chằm chằm trên mặt đất cái kia 10 tảng đá, tâm tình một hồi kích động. Bảo thủ đoán chừng, trên mặt đất cái này 10 khối phỉ thúy giá trị sẽ không ít hơn 2.000 vạn. Trương Quân vô vô trên người bột đá, cười nói, học tỷ, muốn không cần tiếp tục xé ra chúng. Lâm Nhàn phục hồi tinh thần lại, nàng khoát khoát tay, nói, không cần, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ngươi đi rửa cái mặt, ta có chuyện cùng ngươi nói. Trương Quân gật gật đầu, không gấp không từ mà đi về hướng toilet. Lâm Nhàn tắc thì lâm vào trầm tư, suy nghĩ của nàng nhanh chóng vận chuyển, nàng muốn nhờ cái này thời gian ngắn ngủi, làm ra quyết định. Lại là thật sự. Thế giới này to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Có thể cùng Trương Quân hợp tác, hai người chúng ta nhất định có thể trở thành phỉ thúy ngành sản xuất bá chủ, đem sự nghiệp càng làm càng lớn. Lâm Nhàn thầm nghĩ trong lòng. Nàng lại nghĩ tới Lâm gia tình huống, thầm nghĩ, phụ thân trước mắt tuy là Lâm gia gia chủ, lại cũng không thể khống chế hết thảy, gia tộc hơn phân nửa sản nghiệp bị nhị thúc cầm giữ lấy. Hơn nữa dã tâm bừng bừng, đã tại uy hiếp phụ thân địa vị. Xem ra, chúng ta hợp tác nhất định phải tránh đi Lâm gia, do ta cùng Trương Quân cộng đồng kinh doanh. Ngắn ngủi thời gian, Lâm Nhàn lại muốn rất nhiều. Đợi đến lúc Trương Quân phản hồi, nàng đã hạ quyết tâm, câu nói đầu tiên đã nói, niên đệ, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Trương Quân ha ha cười cười, tốt, vậy chúng ta hiện tại tiểu định ra một cái đại khái kế hoạch đi ra. Lâm Nhàn nói, tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi khách sạn. Phản hồi khách sạn thời điểm, đã qua cơm trưa thời gian, hai người đều trong bụng đói khát, tiểu ăn lung tung một ít, sau đó trở lại trong phòng thương nghị hợp tác mở cửa tiệm sự tình. Hai người nói chuyện thời điểm, liền Lý Hổ cũng tránh được, chỉ có thể cột điện bằng sắt giống như mà canh giữ ở ngoài cửa phòng. Phen này nói chuyện, trọn vẹn rằng có hơn 3 giờ. Ở giữa, hai người sơ bộ xác định hợp tác phương hướng, cùng với hợp tác phương pháp. Hai người xa cách bỏ vốn 10.000 vạn với tư cách tài chính khởi động, thành lập Thiên Hành Châu Đáo công ty hữu hạn, cũng từng người có được 50% công ty cổ phần. Kinh doanh phương diện, Trương Quân đem phụ trách nguồn cung cấp cái này một khối, Lâm Nhàn tắc thì chủ phải chịu trách nhiệm tất cả đại con đường. Hiện tại Trương Quân, trên người cũng không có 10.000 vạn tài chính, cho nên hắn sẽ đem trước khi mua sắm phỉ thúy nguyên thạch cởi bỏ một bộ phận, dùng giá thị trường bán cho Lâm thị gia tộc, dùng cho nhập cổ phần. Lần này hợp tác, đơn thuần là Lâm Nhàn cá nhân cùng Trương Quân ở giữa hợp tác, cùng Lâm gia tại tài sản bên trên cũng không quan hệ. Đương nhiên, Lâm Nhàn hội sẽ mượn nhờ Lâm gia thành thủ, quen thuộc, con đường, đi phát triển nhà này mới thành lập Châu Đáo công ty. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối, hai người đang tại thương nghị một chút hợp tác bên trong chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, Lâm Nhàn điện thoại vang lên. Gọi điện thoại người là Từ Bác, hắn mời Lâm Nhàn đêm nay tham gia một cái yến hội. Lần này yến hội, do Đổ Thạch Lễ tổ chức phương tổ chức, tham dự chi nhân đều là Châu Đáo ngành sản xuất nổi danh nhân vật. Cho nên, Lâm Nhàn nhận được điện thoại về sau liền đã đáp ứng. Để điện thoại xuống, nàng đối với Trương Quân cười nói, Trương Quân, ngươi cùng ta cùng nhau đi qua, quá khứ. Ta giới thiệu mấy vị Châu Đáo ngành sản xuất tiền bối cho ngươi nhận thức. Trương Quân nghĩ nghĩ, nói, được rồi, ta cùng cái kia Từ Bắc không hợp nhãn, tựu không đi. Lâm Nhàn gật đầu, cũng tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta bàn lại. Lâm Nhàn thay đổi lễ phục dạ hội, tại Lý Hổ cùng đi xuống để tham gia yến hội. Lưu lại Trương Quân một người, cảm giác chán đến chết, vì vậy một người ra khách sạn, chuẩn bị đi ra bên ngoài ăn ít đồ. Chương 16, gặp được thần y đi. Đông Hải là trong nước phát đạt nhất mấy tòa thành thị một trong, trụ cột kiến thiết phương diện phi thường đúng chỗ. Trương Quân ăn xong bữa tối về sau, tiêu thuận đường đi phụ cận Hạnh Phúc công viên, mượn này qua đi bụng đồ ăn ở bên trong. Hạnh Phúc công viên diện tích có thể không coi là nhỏ, chiếm diện tích hơn 30 mẫu, bên trong sơn thủy thấp thoáng, hoàn cảnh ưu mỹ. Giờ phút này, chính trực công viên người lưu lượng giờ cao điểm, top 5 top 3 du khách tại trong công viên vãng lai hành tẩu, làm lấy đủ loại hoạt động. Công viên trên quảng trường, mấy trăm vị bác gái dẫm phải nhất huyễn dân tộc phong tiết tấu, vui sướng mà dây rủa hoặc mập hoặc gầy thân hình, trang diện có thể đổ sộ. Tình cảnh này đem Trương Quân cái này theo tiểu thành thị đi ra người rung động một thanh. Xem trong chốc lát, hắn liền xuyên qua quảng trường, tiến vào một mảnh xanh mơn mởn mặt cỏ. Trên bãi cỏ, có không ít lao đầu lao thái thái đánh thái cực, múa kiếm, nguyên một đám đường đường chính chính, rất giống có chuyện như vậy. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có đô thị mỹ nhân cùng hắn gặp thoáng qua. Mỗi khi đúng lúc này, Trương Quân liền không nhịn được tại đây một ít lịt lệ gơ trên người hung hăng chằm chằm vài lần, vì vậy hắn liền thấy được đủ loại mỹ nữ thân thể. Hoa, vị này thiếu phụ thân thể thật trắng a, hơn nữa phía dưới cọng lông như thế nào nồng như vậy mật. Ồ, vị tỷ tỷ này không có mặc nội y ỉa. Hơn nữa hình dạng phi thường hoàn mỹ a. Tiểu Bạch, vãi sốc. Trương Quân chầm chập mà đi tới, trên mặt tuy là nghiêm trang, có thể phàm là theo hắn bên người đi qua mỹ nữ, toàn bộ bị hắn dùng mắt bóc lột được tinh quang, tốt xuân quang tận tâm đáy mắt, thấy hắn nhiệt huyết sôi trào, hai mắt sung huyết. Đông nhiên, phía trước một hồi hỗn loạn, một đám lao đầu vây lại với nhau, có người kêu cứu, có người gọi điện thoại, tựa hồ có người té xỉu rồi. Trương Quân ba bước cũng làm hai bước đuổi tới hiện trường, chỉ thấy một cái hơn 70 tuổi lão đầu râu bạc, biểu lộ thống khổ mà nằm mà trên đồng cỏ. Hai tay của hắn che ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bên cạnh vây quanh không ít người, có người nói, lão Vương bệnh tim phạm vào, nhanh cho hắn uống thuốc. Nói xong đến gần rồi, tại nằm vật xuống lão giả trên người một hồi đào sở, lại cái gì cũng không tìm được. Hứ mất. Lão Vương trên người không mang dược a, vậy phải làm sao bây giờ? Người nọ lo lắng mà chung quanh, hy vọng có thể nghĩ đến biện pháp. Đừng nóng vội, ta đã đánh 120, xe cứu thương lập tức tới ngay. Một người khác nói. Chỉ sợ chờ không được a. Lão Vương được chính là bệnh ở động mạch vành, bệnh này từng phút đồng hồ đều muốn mạng người, nhanh nghĩ biện pháp. Người nọ hiển nhiên nhận thức Lão Vương, biết rõ tình huống, lúc này lớn tiếng nói. Trương Quân phụ cận quan sát, ánh mắt nhìn thẳng đối phương ngực vị trí. Thấu thị năng lực lập tức hiển uy, đối phương trái tim cơ bắp co rút lại, mạch máu lưu động vân. Vân, đợi một tí tình huống, đều rơi vào mắt của hắn đáy ngọn nguồn, thấy rõ ràng. Hắn liền phát hiện, vị này phát bệnh lão giả trái tim bên ngoài, có một đầu mạch máu. Lúc này, cái này đầu mạch máu đang tại phát sinh co rút, hơn nữa trong mạch máu trên vách đá trồng chất một tầng vòng tròn lốm đốm. Hai loại tình huống, trực tiếp tự làm cho mạch máu quản khoang bị bế tắc, huyết dịch không cách nào tại trong mạch máu lưu thông. Trương Quân mặc dù không phải học y đấy, nhưng hắn thông qua thấu thị biết rõ, nhìn ra cái này đầu mạch máu chuyên môn phụ trách hướng tâm tạng, bẩn, cung cấp huyết, nó một khi bế tắc, sẽ lập tức làm cho trái tim thiếu máu, sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Mới nửa phút công phu, phát bệnh lão nhân cơ tim bắt đầu phát sinh biến hóa, có chút thớ thịt bắt đầu dần dần đánh mất mạng sống sức sống, trái tim cô huyết công năng cũng càng ngày càng yếu. Không xong. Lão nhân này trái tim sợ là muốn thiếu máu hoại tử. Trương Quân trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, trong nội tâm cũng lo lắng. Giờ phút này, lão nhân trên trán to như hạt đậu mồ hôi nhao nhao lan xuống, ngũ quan bởi vì đau đớn nguyên nhân vặn vẹo lại với nhau, hắn trong lỗ mũi phát ra trận trận kêu rên, hiển nhiên đã ở vào vạn phần thống khổ hoàn cảnh. Ta không thể thấy chết mà không cứu được, không biết mắt trái trong phát ra kim quang, có thể hay không cứu lão nhân này một mạng. Trương Quân đột nhiên nhớ tới chính mình trái trong mắt, có thể phát ra kim quang, nói không chừng là có thể giảm bớt lão nhân này thống khổ. Nghĩ tới đây, hắn liền đem ánh mắt tập trung, khóa chặt, lão nhân bệnh biến mạch máu, tập trung tinh thần. Ước chừng 10 giây đồng hồ, một đám nhỏ không thể thấy kim quang theo hắn mắt trái bắn ra, đánh vào lão nhân ngực, sau đó rót vào mạch máu ở trong. Kim quang kia tốc độ quá nhanh, người chung quanh còn không thấy được, nó cũng đã biến mất, cũng không có thể khiến cho người khác chú ý. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lóe ra một người trung niên nam tử, hắn mặc một thân xanh đen sắc kiểu áo tôn trung sơn, thân cao 1m8 có hơn. Vượn cánh tay phong eo, ngũ quan ánh lãng. Người này hiện ra một loại đặc biệt khí chất, đã có nho nhã chi ý, lại có phong trần hiệp khách khí khái. Trung niên nhân cúi người, đối với Trương Quân nói, tiểu huynh đệ, ta là bác sĩ, cho ta xem bệnh người. Trương Quân lúc này đã đem kim quang đánh vào đối phương trong mạch máu, cuối cùng có thể không có hiệu quả, hắn cũng không thể tả hữu, vì vậy tiểu đứng dậy, lại để cho vị này bác sĩ ra mặt cứu trị. Trung niên nhân cầm lấy lao giả thủ đoạn, tay phải ngón trỏ, ngón giữa. Ngón áp út, nhẹ nhàng hướng mạch bên trên một đáp, vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên duỗi ngón tại lão giả ngực nhẹ nhẹ một chút. Theo hắn điểm này, lão giả lưng eo đột nhiên hơi cong, vẻ mặt thống khổ khoảng cách tiểu thu liễm rồi. Một màn này, lại để cho đứng ngoài quan sát Trương Quân thần sắc kinh biến, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn là cái gì nhãn lực? Lại che giấu huyền diệu động tác, cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Trung niên nhân vừa rồi cho bệnh lão nhân bắt mạch, cái kia nhìn như tùy ý điểm ra cái kia một ngón tay. Kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Người này tại 1/10 giây trong thời gian, ngón tay liên tục làm ra 8 cái tinh diệu đâm kích động tác. Hắn còn chứng kiến, trung niên nhân ngón tay liên kích phía dưới, sinh ra 8 đạo kình lực tiểu xuyên thấu qua lão giả bên ngoài thân, xâm nhập trong cơ thể, tối trung tác dụng đến đó bệnh biến mạch máu phía trên. Thoáng chốc, mạch máu co rút tiểu biến mất, hơn nữa mạch máu bán kính cứ thế mà khuyết trường một vòng, bởi vậy khôi phục thông huyết. Đương nhiên, Trương Quân đánh ra cái kia đạo kim quang cũng không phải không có hiệu quả. Mạch máu trên vách đá dính phụ vật, bởi vì kim quang nguyên nhân, đang lấy mắt thường có thể biến đổi tốc độ, chậm rãi dung nhập trong máu, phảng phất khối băng hòa tan. Ngắn ngủn vài phút, những cái kia dị vật tiểu tan rã gần 1/10, lão giả cũng cảm giác tốt hơn nhiều, sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Hắn ngồi dậy, liên tục không ngừng hướng trung niên nhân nói lời cảm tạ, đại phu, rất cảm tạ ngươi rồi, cái này đầu mạng già là ngài cứu trở về đó à. Trung niên nhân mỉm cười, nói, không khách khí, ngươi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng sau đó xoay người nhìn Trương Quân liếc, trong mắt giống như có thâm ý. Đối phương con ngươi thâm thúy như biển, lần này nhìn chăm chú, lại để cho Trương Quân trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Đồng thời âm thầm buồn bực, nghĩ thầm, kỳ quái. Như thế nào người này nhìn thoáng qua, ta tiểu có một loại linh hồn bị nhìn thấu cảm giác. Hắn gặp lao nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, liền không hề ở lâu, quay người sải bước ly khai. Trong lòng của hắn tin tưởng, trung niên nhân ra tay thuộc về trị phần ngọn, đem lão giả theo quỷ môn quan kéo về đến. Mà xuất thủ của hắn thì là trị tận gốc, trực tiếp tiểu lại để cho trong mạch máu vách tường tạp chất chậm rãi hòa tan, đem khiến cho lão giả triệt để khôi phục, không hề phát bệnh. Vừa đi, Trương Quân trong nội tâm còn đang suy tư vừa mới nhìn đến một màn kia, trong lòng đích rung động còn chưa biến mất. Người kia thật lợi hại. Tùy tiện một ngón tay, có thể tinh chuẩn mà lại để cho mạch máu khuyết trương, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Chính cân nhắc vừa rồi chuyện đó xảy ra, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, bả vai cũng bị người vỗ một cái, có người nói, tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi dùng là thủ đoạn gì? Rõ ràng có thể khôi phục nhân thể sinh cơ. Chương 17, gặp nạn. Trương Quân trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vừa rồi vị kia cho lão nhân chữa bệnh trung nhân nhân, tiểu đứng sau lưng hắn, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trương Quân lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, không tốt. Cái này người có thể nhìn ra ta ra tay cứu người, ngàn vạn không thể bị hắn biết rõ bí mật của ta. Hắn nhanh quay ngược trở lại ý niệm, thần sắc trên mặt lại không thay đổi, ra vẻ nghi hoặc nói, vị đại thúc này, ngươi đang nói cái gì? Trung niên nhân khẽ cười một tiếng, phải duỗi tay ra, nhanh như thiểm điện, lập tức sẽ đem Trương Quân thủ đoạn bắt được. Trương Quân cảm giác trên cổ tay siết chặt, đã bị người giữ ở mạch môn, sau đó nửa người đều hế ẩm tê tê không thể động đậy. Hắn dưới sự kinh hãi, trên mặt biến sắc, cả giận nói, ngươi làm gì? Trung niên nhân mặc kệ Trương Quân kêu la, mà là đắp hắn mạch môn ngưng thần suy tư. Ước chừng nửa phút về sau, hắn sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, thế gian rõ ràng có loại này mạch giống như, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên mạch? Nguyên lai, trung niên nhân là một vị trung y danh thủ quốc gia, thủ đoạn thần kỳ, nhãn lực phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra Trương Quân tại bệnh lao trên thân người động tay động chân, hơn nữa trừ tận gốc đối phương bệnh gì. Vì vậy, khiếp sợ phía dưới, hắn liền âm thầm theo dõi Trương Quân, muốn hiểu rõ. Lúc này hắn vừa ra tay, cũng cảm giác Trương Quân mạch giống như không phải chuyện đùa, rõ ràng có chút cùng loại thầy thuốc sách cổ trong chỗ ghi lại tiên mạch. Từ xưa đến nay, có thể có được tiên mạch người, không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Ví dụ như đạo gia chi tổ lão tử, khai tông lập phái Trương Tam Phong, truy cầu tiên đạo Lữ Thuần Dương bọn người. Những người này tu vị tinh thâm, thân thể cường đại, cho nên mạch giống như khác hẳn với thường nhân, huyền ảo chỗ như tiên như Phật, không thể tầm thường so sánh, bởi vậy được gọi là tiên mạch. Trương Quân bị người chế trụ, vừa sợ vừa giận, vùng vây mấy lần đều không thành công. Nhưng vào lúc này, trung niên nhân buông lỏng tay ra, sau đó ánh mắt sáng quắc mà chằm chằm vào Trương Quân xem, nói, tiểu huynh đệ, ngươi thiên tư phi phàm, là học y tốt tài liệu, ngươi như nguyện ý, có thể dựa dẫm vào ta học được thế gian cao minh nhất y đạo. Trương Quân lắc lắc cánh tay, cảm giác trên người nhức mỏi đã biến mất, liền trợn trắng mắt nói, quỷ tài muốn theo ngươi học y đi, ta còn có việc, không rảnh với ngươi nói chuyện tào lao. Nói xong, hắn thở phì phì mà xoay người rời đi. Trung niên nhân cũng không tức giận, ha ha cười cười, tại sao lưng nói, ngươi nếu nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tìm ta. Tìm ngươi cái quỷ. Trương Quân trong nội tâm thầm mắng, nói thật trong lòng của hắn rất sợ hãi người trung niên này. Đối phương không chỉ có thể thi triển thần kỳ như vậy điều khiển, còn có thể liếc thấy phá thủ đoạn của hắn, cái này lại để cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Hay, vẫn, là không nên cùng cái này người tiếp cận, nếu không bị hắn phát hiện được ta bí mật, vậy thì nguy hiểm. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, dưới chân bước chân nhanh hơn rồi, nhanh chóng đã đi ra Hạnh Phúc công viên. Chứng kiến Trương Quân càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại trong dòng người, trung niên nhân trên mặt lộ ra một vòng suy nghĩ chi sắc, sau một lát, hắn thấp giọng nói, Trương Năm, ngươi đuổi kịp hắn, tùy thời báo cáo hành tung. Cách đó không xa một cây phía sau cây, loẹ ra một đạo bóng đen khẽ gật đầu, sau đó như thiểm điện hướng phía Trương Quân biến mất phương hướng di động. Dưới đèn đường, phảng phất có một đạo quỷ ảnh lắc lư, người lập tức đã không thấy tăm hơi, kinh thế hai tủ. Trương Quân ra công viên, bay thẳng đến khách sạn phương hướng đi đến, hành tẩu trên đường, hắn thỉnh thoảng sau này nhìn lên một cái, tại phát hiện trung niên nhân cũng chưa cùng đến về sau, mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Phía trước cách đó không xa có một cái ngã tư đường, xe tới xe đi phi thường bận rộn. Giờ phút này, giao lộ chỗ đứng đấy một cái nam tử áo đen, hắn chú ý tới Trương Quân về sau, lập tức cầm lấy điện thoại, bấm một cái mã số. A Hổ, tiểu tử kia xuất hiện, các ngươi chuẩn bị cho tốt.
Minh Bạch.
Để điện thoại xuống, nam tử áo đen túi lầu xuống, bước nhanh hướng Trương Quân phương hướng đi qua. Cùng lúc đó, giao lộ đối diện một cỗ màu trắng xe tải khởi động, ra tốc vội vã mà đến, hướng Trương Quân tới gần.
Ừ.
C. Một tiếng gấp sát, xe tải Trương Quân bên cạnh dừng lại, trên xe nhanh chóng lao xuống ba gã nam tử áo đen, ra tay muốn bắt người. Nghe được phanh lại thanh âm, Trương Quân tiểu xoay người, lập tức chứng kiến ba người bỗng nhiên nhào đầu về phía trước. Bọn hắn thần sắc dữ tợn, động tác nhanh chóng, thoáng cái tiểu vọt tới trước người, ngang nhiên ra tay. Trong nội tâm chấn động, hắn ý thức được không ổn, nhanh chân bỏ chạy. Có thể đúng lúc này, cái kia gọi điện thoại hắc y nhân cũng chạy tới, ngăn chặn đường đi, cũng quát khẽ nói, các huynh đệ tay chân lưu loát điểm. Bốn người thoáng cái sẽ đem Trương Quân vây đến trung ương, một người trong đó phất tay đã bắt hướng tóc của hắn. Người này thân hình cao lớn, một chảo này uy vũ vui vẻ, rất có cảm giác áp bách, lại để cho Trương Quân hô hấp chịu cứng lại. Từ khi có được thấu thị năng lực về sau, Trương Quân động thái thị lực tiểu đã nhận được thật lớn tăng lên, cho nên những người này động tác ở trong mắt hắn xem ra, đều phi thường chậm chạp, hắn có thể tinh tường chứng kiến từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Lập tức sẽ bị người bắt lấy, Trương Quân đột nhiên hơi nghiêng thân, nhấc chân đá hướng đối phương hạ đúng quần. Hắn cái này dùng sức cực đột nhiên, chợt nghe phốc được một tiếng, cái kia ra tay đại hán kêu thảm một tiếng, hai tay bụm lấy đúng quần ngồi xổm xuống, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, ngũ quan biến hình. Thế nhưng mà hắn cái này vừa động thủ, tiểu lại để cho mặt khác ba người bắt được lỗ hổng, thoáng cái vây quanh. Một người nhéo ở hắn tác dụng chậm, hai người khác tắc thì xa cách đè lại bờ vai của hắn, đưa hắn thân thể khóa lại. Trương Quân động thái thị lực tuy là siêu việt thường nhân, lại không có đánh khung kinh nghiệm, tại đả đảo một người về sau, mình cũng bị đối phương cho đã khống chế, không cách nào phản kích. Thả ta ra. Các ngươi là người nào? Trương Quân gào thét. Cái kia gọi điện thoại người nắm chặt nắm đấm tại Trương Quân cái hót hung hăng kích đánh một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đắc tội với người rồi, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Nói xong, mấy người cường hành đem Trương Quân đẩy mạnh xe tải, rồi sau đó xe rất nhanh phát động, tuyệt trần mà đi. Xa xa, một cái mặc quần áo thể thao nam tử, nhìn về phía trên 30 hứa, người này ánh mắt như điện, ngoại hình tháo vắt trầm tĩnh, hắn cầm lấy điện thoại, thản nhiên nói, lão bản, ta theo dõi tiểu tử kia. Vừa mới bị không rõ lai lịch một đám người buộc đi. Trong điện thoại vang lên một cái âm thanh trong trẻo, Trương Năm, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, người này đối với ta trọng yếu phi thường. Trương Năm đạo, lão bản yên tâm, ta bảo vệ hắn bình an vô sự. Dứt lời, hắn cúp điện thoại, đi bộ hướng ô tô chạy phương vị gấp đuổi. Đông Hải là một cái đại đô thị, giao thông có đôi khi sẽ phi thường hỗn loạn, mà giờ khắc này chính trực dòng xe cộ cao điểm thời đoạn, các loại, đợi, một hồi trước đèn đỏ đều muốn 5 phút đồng hồ đã ngoài. Cho nên, đằng sau Trương Năm rất nhanh tiểu đuổi theo xe tải. Trong xe tải, Trương Quân bị bốn người hung hăng đè lại. Cái kia bị đá hạ đúng quần người, chính hung dữ mà theo dõi hắn, càng không ngừng âm hiểm cười, nói, tiểu tử, một hồi đến lúc đó, lao tử cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Quân cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, hắn cau mày nói, ta không biết các ngươi, vì cái gì bắt ta. Người nọ một cái tát quất vào Trương Quân trên mặt, đánh cho đầu hắn ông được vừa văng lên, suy nghĩ xuất hiện một lát thất thần. Khoe miệng cũng bị sụp đổ phá, chảy xuống một tia tơ máu. Mẹ đấy! Tiểu tử ngươi tìm đường chết, dám đắc tội chúng ta từ thiếu. Lao tử có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết được rất thảm. Cái này người rõ ràng ghi hận cái kia một đá chi thủ, lúc này muốn trả thù Trương Quân. Trương Quân trong lòng giận dữ, nguyên lai là Từ Bác. Cái này Vương Bắt Đản nhất định là bởi vì trận kia thua cuộc, bởi vậy mới muốn trả thù hắn. Suy nghĩ của hắn như thiểm điện chuyển động. Nghĩ đến như thế nào mới có thể thoát ly hiểm cảnh. Đúng lúc này, bành được một tiếng vang thật lớn, cửa sổ xe thủy tinh bị người một quyền nổ nát, một tay như thiểm điện rỗi tiến đến. Chương 18, chương ngũ. Cực lớn trùng kích lực, đem thủy tinh bạo thành phấn vụn, quay đầu chát hướng mọi người, đánh cho bọn hắn diện mạo đau nhức. Trương Quân liền chứng kiến quyền ảnh lóe lên, sau đó đối phương hóa quyền vị chỉ, như thiểm điện tại mấy người ngực đều điểm một cái. Hắn có thể tinh tường thấu thị đến, đối phương điểm này phía dưới. Những người này khí huyết vận hành bị phá hư mất, mạch máu, thần kinh, cơ cũng đều nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, thoáng cái tiểu đánh mất hành động năng lực. Điểm ngược lại đằng sau ba người về sau, người nọ lại nhanh chóng kéo mở cửa xe, lách mình nhảy vào thùng xe, một quyền đánh vào lái xe cái hót. Lái xe kêu rên một tiếng, trực tiếp té xỉu. Ra tay chi nhân nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, thân cao 1m75 tả hữu, động tác chặt chẽ, ánh mắt lánh khốc. Hắn nhìn Trương Quân liếc, lạnh lùng nói. Tiểu tử, lần sau cẩn thận một chút. Nói xong, hắn một tay lấy Trương Quân lôi ra ngoài xe, sau đó đem lái xe rời, ngồi vào khống chế vị trí đã phát động ra ô tô. Đèn xanh sáng lên thời điểm, hắn cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đem lái xe đi. Trương Quân sững sờ mà đứng tại nguyên chỗ, vì sợ mà tâm rung động ý vẫn còn, đồng thời trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, người là ai vậy này? Tại sao phải cứu chính mình? Chứng kiến xe đi xa, hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng, xóa đi vết máu ở khóe miệng, đi nhanh hướng khách sạn đi đến. Sau lưng hắn cách đó không xa, một cái tóc hối cua tuổi trẻ âm thầm theo sau Trương Quân. Khi thấy Trương Quân tiến vào khách sạn về sau, người này lấy điện thoại di động ra, thấp giọng nói, Ngũ ca, người nọ tiến vào một nhà khách sạn, ta muốn hay không đổi kịp. Điện thoại một chỗ khác là Trương Ngũ, hắn đang tại lái xe, nói, tiểu dã, ngươi cho ta mở to mắt, ngàn vạn không thể mất dấu. Người thanh niên vẻ mặt kỳ quái biểu lộ, nói, Ngũ ca, tiểu tử này đến cùng là người nào, đáng giá ngài lao nhân ra tự thân xuất mã. Ngũ ca ngài thế nhưng mà chúng ta Đông Hải thế giới dưới lòng đất vương giả, lúc này cũng không tránh khỏi chuyện bé xé ra to rồi. Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Trương Ngũ giận dữ, lão bản giao cho đấy, đều là thiên chuyện đại sự. Ngươi muốn là vì chủ quan xấu sự tình, coi chừng lao tử lột da của ngươi. Tên là tiểu dã người thanh niên nghe xong, dọa được co rụt lại cổ, vội vàng nói, dạ dạ, Ngũ ca đem tâm phóng trong bụng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cúp điện thoại, Trương Ngũ lập tức bấm khắc một cái mã số, cung kính mà nói, lao bản, đám người này đã khống chế, muốn hay không xử lý sạch. Trong điện thoại truyền ra bình thản thanh âm, lên tiếng hỏi sở lai lịch của bọn hắn, cùng với phía sau màn làm chủ là ai. Mặt khác, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sát nhân, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, có lẽ sớm mài đi sát tính, như thế nào còn như vậy phệ giết. Trương Ngũ nói, vâng, Trương Ngũ minh bạch. Đúng lúc này, Trương Quân đã đi vào phòng, hắn đặt mông vô vào trên ghế salon, sắc mặt tâm trầm. Hôm nay chuyện đó xảy ra, lại để cho hắn đại thụ kích thích, cái kia từ bác rõ ràng như vậy cả gan làm loạn, dám trực tiếp tìm người ra tay. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải người thần bí xuất hiện cứu hắn một mạng, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng, hắn 89/10 đem vứt bỏ mạng nhỏ, chết tha hương. Sơ suất quá. Hắn lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy thiêu đốt lửa giận, từ bác loại người này âm hiểm độc ác, nhiều tiền thế phần đông, cho hắn tiểu ý nghĩa lâm vào nguy cơ, ta sớm nên nghĩ đến đấy. Trên thế giới này, kẻ có tiền chiếm cứ càng nhiều nữa tài nguyên, bọn hắn rất dễ dàng có thể uy hiếp được người bình thường an toàn. Dùng từ bác làm thí dụ, gia tộc của hắn tài sản trên trăm ức, hắc bạch hai nhà ăn sạch, hắn nếu muốn Trương Quân nhỏ như vậy nhân vật biến mất, bất quá là một câu sự tình. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái kia cứu được hạ người của hắn, cùng với đến tại công viên gặp được thần bí trung nhân nhân. Hai người này đều ủng có thần kỳ năng lực, người phía trước một ngón tay phía dưới có thể cứu sống bệnh lão nhân, thứ hai có thể lập tức điểm ngược lại vài tên cường tráng đại hán. Cái này giữa hai người, hẳn là có quan hệ gì sao? Nghĩ tới đây, Trương Quân trong lòng chấn động, chẳng lẽ trung niên nhân một mực tại phái người theo dõi chính mình? Suy tư đến cái này, hắn không khỏi lo lắng. Hôm nay tình huống quá hung hiểm rồi, tâm tình của hắn kích động, thật lâu không thể bình tĩnh, một mực suy tư thời gian rất lâu. Cùng lúc đó, Đông Hải tòa nào đó dân trạch ở trong, Trương Ngũ đã theo bốn cái đạo tặc trong miệng, hỏi muốn biết nội dung. Đang cùng lão bản thông qua điện thoại về sau, hắn đạt được mới đích chỉ thị, càng làm những người kia đánh ngất xỉu, sau đó sai người đưa bọn chúng ném đến đường lớn bên trên. Trương Quân lúc này chính đang suy nghĩ phải hay là không tạm cách Đông Hải, tránh một chút danh tiếng, miễn cho lại bị từ bác cám toán. Đông nhiên, gian phòng điện thoại vang lên, hắn đứng dậy nhìn thoáng qua dây số, hình như là quầy phục vụ đánh tới đấy. Hắn cầm lấy điện thoại, nói, này, vị nào? Điện thoại cái kia đầu, truyền đến một người nam tử thanh âm. Hôm nay xuống tay với ngươi những người kia, là từ gia thiếu gia từ bác phái tới đấy, ngươi đắc tội hắn. Từ gia là đại lục phỉ thúy bang, giúp, chủ yếu một thành viên, thế lực khổng lồ, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Trương Quân trong lòng giật mình, hỏi, ngươi là người nào? Hôm nay cứu ngươi người kia, là lao đại ta hiện tại phụng mệnh bảo hộ ngươi. Đối phương nói, cho nên ngươi không cần sợ hãi, có lao đại ta bảo kê, bảo vệ ngươi tại Đông Hải bình an vô sự. Ngươi kế tiếp nên làm gì, từ gia sẽ không lại xuống tay với ngươi. Trương Quân vừa muốn hỏi điều gì, đối phương đã cúp điện thoại, hắn nhíu mày, nghĩ thầm, kỳ quái, người nọ tại sao phải bảo hộ ta? Ta cũng không nhận ra hắn a. Đáng kể, thời gian dài suy tư về sau, hắn quyết định được chủ ý, thầm nghĩ, người nọ thoạt nhìn phi thường lợi hại, lập tức có thể đả đảo bốn đại hán. Hắn đã nói muốn bảo vệ ta bình an, còn có cái gì phải sợ đấy? Hơn nữa ta muốn tại Đông Hải khai mở tiệm châu báu, không thể sợ đông sợ tây. Hiểu rõ ràng điểm này, Trương Quân tâm tình dần dần nhẹ nhõm xuống. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể trở nên cường đại, ít nhất hội, sẽ, vượt qua từ bác cái kia bọn người. Cho đến lúc đó, hắn đem rốt cuộc không sợ cái này một loại uy hiếp, như đại bằng thừa phong, lên như diều gặp gió. Tiếp cận nửa đêm, Lâm Nhàn rốt cục trở về rồi, trên người nàng mang theo đậm mùi rượu, sắc mặt hồng nhuận phơn phất nhuận đấy. Nàng chứng kiến Trương Quân ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, cho rằng đối phương tại tận lực đợi nàng, liền bước chậm đi tới, ở một bên tòa hạ, ngồi xuống. Nàng một đôi trắng đoán ngọc ngó sen tựa như cánh tay, khoác lên Trương Quân trên bờ vai, nhả đến nhàn nhạt mùi rượu, cười mỉm mà nói, niên đệ, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Rượu cồn có thể gần hơn người với người ở giữa khoảng cách, mặc kệ nam nhân hay, vẫn, là nữ nhân. Giờ phút này, Lâm Nhàn tiểu trở nên phi thường hào phóng, trong nội tâm đã không có nam nữ chi phương, nói dứt lời, chán lệch qua Trương Quân trên bờ vai, tinh mâu nhắm lại. Lý Hổ cũng theo tới rồi, hắn tiểu đứng trong phòng khách, cảnh giác mà chằm chằm vào Trương Quân. Tựa hồ lo lắng thứ hai đối với Lâm Nhàn mưu đồ làm loạn. Trương Quân thản nhiên nói, ngủ không được. Sau đó bên mặt nhìn thoáng qua, tiểu xem hiện Lâm Nhàn ngực cái kia thâm đại khe rãnh, cười hỏi, học tỷ uống nhiều rượu, tiệc tối vui sướng sao? Lâm Nhàn nhẹ nhàng cười cười, ân, từ bác giúp ta đàm hạ vài nét bút sinh ý, rất tốt. Trương Quân mày nhăn lại, nói, học tỷ, cái kia từ bác tiểu hảo tâm như vậy giúp ngươi. Ta xem hắn là có khác giáp tâm. Lâm Nhàn ha ha cười cười. Ngươi đem làm học tỷ nhìn không ra sao? Có thể lại có biện pháp nào? Lâm gia muốn phỉ thúy, nhất định phải thông qua phỉ thúy bang, giúp. Từ gia tại phỉ thúy bang, giúp, thế lực rất lớn, ta không thể đắc tội hán. Nói đến đây, trong mắt nàng đột nhiên bắn ra hương phấn sáng rọi, lung la lung lay mà đứng người lên, sau đó giữ chặt Trương Quân tay, ôn nhu mà thỉnh cầu nói, hiếu học đệ, tỷ tỷ ta đứng cả đêm, đi đứng đều đứng đã tê dần, ngươi giúp ta mát xa được không nào? Trương Quân nhìn Lý Hồ liếc. Thứ hai mặt không biểu tình, hắn liền mỉm cười, nói, tốt, thế nhưng mà tại đây bất tiện, học tỷ, chúng ta đi ngươi phòng ngủ à. Lâm Nhàn ăn ăn cười cười, thon thon tay ngọc tại Trương Quân trên mặt nhẹ nhàng bấm một cái, tinh sóng lưu chuyển, nói, tiểu bại hoại, ngươi muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi sao. Trương Quân ha ha cười cười, cho dù có, cũng là có sắc tâm không có sắc đảm, tỷ tỷ yên tâm đi. Hắn thuận cán hướng bên trên bò, trực tiếp đổi giọng gọi nàng tỷ tỷ. Lâm Nhàn đã bay một cái lướt mắt. Sau đó nhẹ nhàng khoác ở cánh tay của hắn, cùng đi hướng phòng ngủ. Phòng khách Lý Hổ thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu thư một khi quyết định sự tình, hắn cho tới bây giờ không cách nào cải biến, hôm nay chỉ có thể hướng Trương Quân bóng lưng hung hăng chừng hơn mấy mắt, dùng biểu đạt bất mãn. Cửa phòng ngủ bị Trương Quân ném lên, Lâm Nhàn lập tức nhào vào mềm mại trên mặt giường lớn, như một bướng bỉnh tiểu nữ hài tựa như, hai chân lung tung gõ lấy nệm. Nàng lúc này tư thế, hiện lên đại hình chữ nằm lì ở trên giường. Bên mặt đối với Trương Quân cười, trong phòng lập tức nhiều hơn một loại mập mờ khí tức, lại để cho Trương Quân trái tim hung hăng nhảy dựng, ánh mắt rơi vào Lâm Nhàn đầy đặn cái mông vung cao. Nàng đường cong phi thường hoàn mỹ, là cái loại này nam nhân chỉ cần nhìn lên một cái, cũng sẽ bị thật sâu hấp dẫn ở loại hình, ưu nhã, gợi cảm, thần bí. Nuốt nuốt nước miếng, Trương Quân cố tự chấn định xuống, cười nói, tỷ tỷ ở đâu không thoải mái đâu này. Lại để cho tiểu đệ giúp ngươi nặn một cái. Lâm Nhàn mượt mà bóng loáng bắp chân khuất rôi hai cái. Nệm đến nệm rung động, nàng lười biếng nói, tiểu đệ, tại đây. Trương Quân đem bên bờ mông bên cạnh ngồi ở trên giường nệm, sau đó thi triển thủ pháp, không gấp không từ mà ở đằng kia chân bóng trên bàn chân vuốt ve. Đối với ở trước mắt nữ nhân này, hắn phát ra từ nội tâm yêu quý, bởi vậy trực tiếp tiểu vận dụng mắt trái phát ra kim quang, đánh vào chân của nàng bộ. Lâm Nhàn lập tức thoải mái được phát ra thở dài một tiếng, cảm khái nói, tiểu đệ, ta trước kia cũng thỉnh qua không ít thợ đấm bóp. Như thế nào đều không có ngươi niết thoải mái đâu này. Ha ha, khả năng trình độ của ta tương đối cao a. Hắn không khiêm tốn nói. Đã ngươi như vậy có trình độ, về sau làm của ta chuyên trách thợ đấm bóp tốt rồi. Lâm Nhàn hay nói dơ nói. Ai ngờ Trương Quân há miệng đáp ứng, tốt, bất quá thuê điều kiện của ta rất cao, ta sợ tỷ tỷ mời không nổi. Hừ, ngươi ra giá tốt rồi. Lâm Nhàn một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Ta muốn một cái cùng tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp lão bà. Tỷ tỷ có thể cho ta sao? Trương Quân ý hữu sở chỉ, nói. Thốt ra lời này lối ra, Lâm Nhàn tựu ngẩn ngơ, sau đó dùng nàng cái kia bạch mảnh mềm nhăn chân tại Trương Quân trên đùi đập một cái, sảng giọng, sướng chết ngươi. Nàng hiển nhiên cũng nghe ra ý ở ngoài lời. Thứ hai cười khan một tiếng, bắt đầu chuyên tâm massage, hai tay xoa nắn lấy cái này một đôi gần như hoàn mỹ chân, đáy lòng chậm rãi dâng lên một tia hỏa diễm, như thế nào cũng ép không được. Lúc này, Lâm Nhàn thở ra thật dài khẩu khí. Nói ra, tiểu đệ, ngươi biết rõ dạ tiệc hôm nay, ta vì cái gì rất vui sướng sao? Chẳng lẽ bởi vì cái kia từ bác? Trương Quân lửa giận trong lòng diễm biến mất, mà chuyển biến thành chính là một tia ghen ghét, cùng với đối với Từ Bắc Đầm đặc địch ý.
Vì cái gì?
Hắn hỏi.
Bởi vì ngươi.
Nàng nở nụ cười.
Bởi vì ta.
Trương Quân sững sờ. Ta trước khi nói với ngươi qua, lần này hồi trở lại Đông Hải có kiện nhiệm vụ trọng yếu muốn làm, là cùng Từ gia bàn bạc trao đổi dùng cam đoan Lâm gia đạt được sung túc phỉ thúy nguồn cung cấp. Lâm Nhàn tiếp tục nói, có thể trong nội tâm của ta minh bạch, nếu muốn loại này hợp tác quan hệ vững chắc, ta nhất định phải muốn gả cho Từ Bác, dùng hôn nhân đi củng cố hợp tác.
Trương Quân tâm đột nhiên siết chặt, ra vẻ chấn định hỏi, như vậy tỷ tỷ có thể hay không gả cho hắn?
Lâm Nhàn thở dài một tiếng, sanh ở Lâm gia đại gia tộc như thế, hôn nhân của ta nhất định khó có thể tự chủ trương.
Đoạn thời gian trước đi xa vùng núi, mặt ngoài là đi cùng mấy gia ngọc mỏ đàm phán, nhưng thật ra là vì để tránh cho cùng Từ Bác gặp mặt.
Nhưng tỷ tỷ hay, vẫn, là trở về rồi, chẳng lẽ cải biến chủ ý?
Trương Quân hỏi, thần sắc có vài phần cô đơn.
Ta lúc ấy muốn, trốn tránh cuối cùng vô dụng, còn không bằng đối mặt sự thật, gả ai mà không gả đâu này.
Cho nên tiểu phản hồi Đông Hải, muốn giải quyết chuyện này.
Trên đường, ta gặp tiểu đệ ngươi, sự xuất hiện của ngươi, mang đến cho ta hy vọng.
Lâm Nhàn lúc nói chuyện nhẹ cười rộ lên, nhìn lại phi thường vui sướng.
Trương Quân trong nội tâm khẽ động, hắn không phải tự mình đa tình người, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, nói, tỷ tỷ là chỉ chúng ta hợp tác mở cửa tiệm sự tình.
Chương 19, lần thứ 2 kiếm kim.
Vâng, dùng niên đệ bổn sự, tuyệt đối có năng lực hướng Lâm gia cung cấp phỉ thúy nguồn cung cấp.
Nói xong, nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn chăm chú Trương Quân, tràn đầy vẻ cảm kích, nếu không phải ngươi, ta hôm nay có lẽ đã đáp ứng Từ Bắc kết thân sự tình.
Tỷ tỷ cự tuyệt.
Ánh mắt hắn sáng ngời, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.
Ta đã tìm được mới đích đường ra, đương nhiên không cần lại nhìn mặt người sắc.
Đêm nay đến hội, ta căn bản không hề áp lực, tâm tình buông lỏng phía dưới, rõ ràng tiểu đàm trở thành vài nét bút sinh ý cái kia Từ Bắc chứng kiến biểu hiện của ta, còn tưởng rằng Lâm gia đã có mới đích hợp tác đồng bọn đâu rồi, bởi vậy không dám vô cùng bức bách, thậm chí đáp ứng cùng Lâm gia ký kết nửa năm cung cấp hàng hợp đồng.
Trương Quân gật đầu, nói, chờ chúng ta đã có đầy đủ vốn liếng, nguồn cung cấp không là vấn đề, đương nhiên cũng có thể thỏa mãn các ngươi Lâm gia nhu cầu.
Lâm Nhàn nhẹ nhàng cười cười, nói, 15 tuổi năm đó, phụ thân liền đem tài sản của ta phân cách đi ra, ước chừng có 500 triệu, 5 ức, những số tiền này, ta quyết định toàn bộ đầu nhập công ty của chúng ta, muốn tại trong thời gian ngắn đem công ty kiêu ngạo làm cường.
Cũng tốt, tỉ tỉ chu bị cửa hàng trong khoảng thời gian này, ta hội, sẽ, nghĩ biện pháp làm nhiều chút ít nguyên liệu thô, kiếm đủ 500 triệu, 5 ức, vô liếng.
Trương Quân nói,
hắn có được tiền mặt cùng phỉ thúy cộng lại. Còn xa xa không đạt được 500 triệu, 5 ức, có tất yếu kiếm lại chút ít tiền.
Lâm Nhàn khoát khoát tay, nói, tiểu đệ ngươi quá khách khí rồi, ta đầu nhập 500 triệu, 5 ức, y nguyên chỉ chiếm một nửa công ty cổ phần, không có yêu cầu khác.
Trương Quân sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, như vậy sao được, tỷ tỷ quá có hại chịu thiệt rồi.
Tốt rồi, ngươi người này mới là công ty mấu chốt, đừng nói 500 triệu, 5 ức, cho dù 5 tỷ cũng so ra kém ngươi.
Nàng cười nói, đừng tìm tỷ cãi. Việc này cứ như vậy định rồi.
Gặp Lâm Nhàn kiên trì như vậy, Trương Quân cũng tiểu không hề kiên trì.
Bất quá hắn âm thầm hạ quyết tâm, tìm một cơ hội, nếu đi đổ thạch lễ đi một chuyến, làm nhiều mua chút ít có khiếu, chất vải, hung hăng làm thịt Từ Bác mấy đao.
Lâm Nhàn nằm ngủ về sau, Trương Quân liền đi ra phòng ngủ.
Các loại, đợi, ở bên ngoài Lý Hổ xem hắn đi ra, trường thở dài một hơi.
Cùng một thời gian, Đông Hải một tòa xa hoa trong biệt thự, Từ Bác sắc mặt tâm trầm, tâm tình phi thường khó chịu.
Hôm nay đến hội, hắn hướng Lâm Nhàn biểu đạt chấm dứt thân ý nguyện, ai biết đối phương không chỉ chút nào không có biểu thị, còn một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài biểu lộ. Kết quả này lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho hắn dị thường tức giận. Hắn không khỏi nghĩ đến, có phải hay không là Lâm gia đã tìm được mới hợp tác đồng bọn, cho nên mới đối với Tử gia như thế vắng vẻ.
Xuất phát từ thận trọng, hắn không thể không hứa hẹn, nguyện cùng Lâm gia ký kết một năm cung cấp hàng hợp đồng.
Phỉ Thúy Bang, giúp, thành viên khác. Đang nhìn đến Từ Bác biểu hiện về sau, cũng nhao nhao cùng Lâm gia ký hiệp ước.
Mục đích tối nay không có thể đạt tới, tâm tình của hắn đã rất ác liệt rồi.
Có thể lại để cho hắn càng bốc hỏa chính là, mấy cái phái đi đối phó Trương Quân người, rõ ràng một cái không có trở về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả?
Đang lúc hắn chuẩn bị phái người ra ngoài điều tra thời điểm, điện thoại vang lên, truyền được về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái âm trầm lanh khốc thanh âm, "Từ Bác, lão tử là Trương Ngũ, ngươi đắc tội đại nhân vật."
Nghe được Trương Ngũ hai chữ, Từ Bắc trong lòng tiểu là siết chặt, lại vừa nghe nói chính mình đắc tội đại nhân vật, trên mặt càng là biến sắc.
Đông Hải thành phố Hắc Bạch hai nhà, không ai không biết Trương Ngũ danh tự,
hắn chính là một cái truyền kỳ. Từ Bắc đương nhiên cũng biết Trương Ngũ đại danh, minh bạch người này khủng bố. Trương Ngũ đích nhân sinh cuộc sống có thể nói truyền kỳ, nếu như đưa hắn cả đời kinh nghiệm viết xuống ra, tuyệt đối có thể ghi thành một bộ đặc sắc tuyệt luân dễ bán tiểu thuyết. 15 năm trước, một cái năm gần 16 tuổi, tự số Trương Ngũ thiếu niên tiến vào Đông Hải thành phố. Khi đó Đông Hải thành phố còn xa không có hôm nay như vậy phồn hoa, càng không tính là quốc tế đại đô thị. Thiếu niên Trương Ngũ, bằng vào một thân xuất thần nhập hóa công phu, vẹn vẹn dùng một năm thời gian ngay tại Đông Hải đứng vững vàng chân căn. Cái này một năm thời gian, địa phương rất nhiều nổi tiếng nhân vật ngã vào quyền cước của hắn phía dưới, cửa nát nhà tan. 10 năm về sau, Trương Ngũ đã trở thành Đông Hải thế giới dưới lòng đất vương giả, bên cạnh hắn cũng nhiều mấy trăm số tùy tùng, cùng hắn cùng một chỗ giành chính quyền. Lúc đó, Đông Hải 6 thành hộp đêm, hơn phân nửa trung tâm tắm rửa đều thuộc về Trương Ngũ. Mà về sau 5 năm, Trương Ngũ càng là bắt đầu với bất động sản, ngoài ra còn khai mở khách sạn, làm mậu dịch, trong thời gian ngắn tiểu tích lũy cự lượng tài phú. Đồng thời, hắn cũng dần dần đem chính mình tẩy trắng, hóa thân quần sáng ra thân thành công nhân sĩ. Cho đến ngày nay, Trương Ngũ thành lập Nghĩa Khí tập đoàn dưới cờ, có được tam gia khách sạn 5 sao, lượng tòa nhà cao cấp họp phỉ xét, văn phòng, một nhà trung tâm tắm rửa, hai nhà hộp đêm, một cái cỡ lớn trung tâm thương mại, tổng tài sản cao tới 10 tỷ. Nếu như gần kề có tiền, Từ Bắc cũng không e ngại hắn, Từ gia không kém tiền đồng dạng cũng là hào phú cự phú. Hắn đang sợ hãi chính là Trương Ngũ xuất thân cùng thủ đoạn, giang hồ nghe đồn, này trên thân người lưng đeo trên trăm đầu nhân mạng, là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, tên hiệu Nhân Đồ. Ngắn ngủi kinh hãi về sau, Từ Bắc bắt buộc chính mình chấn định lại, trầm giọng nói, nguyên lai là Ngũ gia. Ngũ gia lời này là có ý gì? Từ Bắc tại Đông Hải đại thời gian không ngắn, tự nhiên cũng kết bạn qua Trương Ngũ. Bất quá, hắn không dám xưng hô đối phương Trương Ngũ, mà là cung kính mà xưng hắn Ngũ gia. Trương Ngũ hừ lạnh một tiếng, thiếu mẹ nó giả bộ, tiểu tử ngươi phải hay là không muốn đối phó một thứ tên là Trương Quân người trẻ tuổi. Từ Bắc một hồi kinh ngạc, Trương Quân? Chẳng lẽ tiểu tử kia cùng Trương Ngũ có quan hệ? Hắn đầu óc xoay chuyển cực nhanh, biết rõ loại chuyện này giấu giếm không qua đối phương, quyết định thật nhanh, trực tiếp tự thừa nhận, nói, Ngũ gia, ta cùng Trương Quân tầm đó xác thực có chút hiểu lầm. Tốt, lão tử tiểu minh bạch nói cho ngươi biết, Trương Quân người này ngươi không thể động. Ngươi nếu như còn dám xuống tay, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, không để ý ngày xưa phân tình. Trương Ngũ lạnh lùng thốt, đem lời nói được chém đinh chặt sắt, không để lối thoát. Từ Bác nghe xong, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại nói, đã Ngũ gia phân phó xuống, ta tự nhiên không hề khó xử hắn, dù sao cũng không ít cửu hận. Đi, tính toán tiểu tử ngươi bên trên nói. Ngày mai Kim Long khách sạn, ngươi đến đi một chuyến. Trương Ngũ nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Từ Bác sắc mặt thập phần âm trầm, hắn hiểu được, chính mình phái ra cái kia chút ít thủ hạ, chỉ sợ sớm đã bị Trương Ngũ cầm xuống. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại trong mắt giống con sâu cái kiến Trương Quân, rõ ràng như vậy có lai lịch, có thể mời được đến Trương Ngũ rời núi. Mẹ đấy! Hắn khí nộ phía dưới, một cước đem bên cạnh cái ghế đá ngả lăn. Trương Quân theo trong tay hắn lấy không 300 vạn nguyên thạch, cái này lại để cho hắn rất là tức giận, vốn định làm mất tiểu nhân vật này, thuận tiện đoạt lại nguyên thạch, nào biết đá đến thiết bản, miếng sát. Hừ! Còn nhiều thời gian, tiệc tối mới hạ thủ không muộn. Hắn hung dữ mà muốn, đợi ly khai Đông Hải, ta hội, sẽ, muốn hắn đẹp mắt. Trương Quân cũng không biết, nguy cơ đã tạm thời tiêu trừ. Hắn sáng sớm tiểu ly khai khách sạn, qua loa mà ăn hết chút ít bên đường thức ăn nhanh, sau đó thông qua môi giới công ty, tìm đến 15 tên lao động cùng 5 chiếc xe vận tải. Các loại, đợi, chuẩn bị cho tốt hết thảy, đã là 9 giờ sáng nhiều, đổ thạch lễ vừa vặn đã bắt đầu buôn bán. Hắn liền dẫn 15 người tiến vào nguyên liệu thô sảnh triển lãm, bắt đầu trắng trợn mua sắm phỉ thúy nguyên thạch. 4 triển lãm cá nhân khu nguyên liệu thô, hắn ngày hôm qua tiểu xem qua rồi, đại khái tình huống còn nhớ rõ, cho nên lần này chọn lựa tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn, có so sánh mạnh tính nhắm vào. Một khối lại một khối nguyên liệu thô bị chọn trúng, sau đó do hắn mang đến lao động trực tiếp đem đến trên xe. Quản lý đại sảnh lo lắng loại này đại sinh ý dễ dàng xảy ra vấn đề, liền nhắm mắt theo đuôi theo sát sau lưng Trương Quân, đang nhìn đến một khối lại một khối thạch đầu bị Trương Quân người mang đi, nói, vị tiên sinh này, chúng ta tổ chức phương cung cấp miễn phí hậu cần phục vụ, ngài không cần phiền toái như vậy. Trương Quân lại nói, không có sao, ngươi chỉ để ý lấy tiền, còn lại sự tình tự chính mình xử lý. Trước khi Trương Quân vì ngăn ngừa bị người chú ý, làm việc phi thường ít xuất hiện, chỉ mua đi hơn 10 khối cao hồi báo nguyên thạch, nào biết y nguyên nhận lấy từ bác cám toán. Hắn hiện tại ngược lại là nghĩ thông suốt, địch bất nhân ta bất nghĩa, vậy thì hung hăng địa tướng nơi đây nguyên thạch vơ vét một lần tốt rồi. Trương Quân trong nội tâm thống hận từ bác, bởi vậy ra tay không để lối thoát, chỉ, cái, muốn nhìn thấy giá trị vượt qua hết giá gấp 5 lần đã ngoài nguyên thạch, tiêu hết thể mua đi, một khối không dư thừa, thẳng đến đem tiêu sạch. Hắn đánh ra tính toán một cái, dê khu ước chừng thi triển 1.500.000 tảng đá, C khu ước chừng 5.000 khối, B khu 1.000 khối tả hữu, A khu chỉ có 500 khối. Toàn bộ thạch đầu hết giá tổng ngạch, ước chừng tại 35 ức cao thấp. Nhưng mà trên thực tế, nếu đem những này nguyên liệu thô toàn bộ cởi bỏ bán ra mà nói tổng giá trị chắc có lẽ không vượt qua 1.5 tỷ, cả hai kém suốt 2 tỷ. Đây chính là thương gia muốn tổ chức đổ thạch lễ nguyên nhân, chính là muốn đem lợi nhuận lớn nhất hóa, mà không phải cái gì cái gọi là phát huy mạnh đổ thạch văn hóa. Những nay phỉ thúy có khiếu, chất vải, toàn bộ nguồn gốc từ Myanmar. Không phải không thừa nhận, bên kia có trên thế giới nhất hiểu công việc người, đem làm nguyên thạch khai thác sau khi đi ra, bọn hắn hội, sẽ, trước tiên tiến hành phán đoán. Người trong nghề nhóm, đám bọn họ sẽ ở bội số lớn kính lúp dưới sự trợ giúp, dùng châm nhỏ chọn hạ nguyên thạch bên trên khoáng vật thành phần, sau đó phân tích ra nguyên thạch giá trị, do đó tiến hành sơ bộ sàng chọn. Như thế tinh khiêu tế tuyển, tiểu đưa đến chảy ra Myanmar nguyên thạch, chất lượng phi thường nước. Trương Quân lần này vơ vét, theo dê khu lấy ra hơn 300 tảng đá, C khu chọn chúng hơn 80 khối, B khu tắc thì có 12 khối, A khu 2 khối. Cùng lần thứ nhất bất đồng, hắn lần này không có buông tha nửa đánh bạc có khiếu, chất vải. Nửa đánh bạc liệu bình thường có thể kiếm lấy lợi nhuận đã rất nhỏ hơn, nhưng mọi thứ luôn luôn ngoại lệ. Có chút nửa đánh bạc có khiếu, chất vải nội bộ có khác động thiên, hoàn toàn cởi bỏ về sau, có khiếu, chất vải giá trị liền gấp 10 lần tăng lên. Tối chung, hắn hôm nay một hơi mua xuống hơn 400 khối nguyên liệu thô, tiêu hết 1.160 vạn. Cái này hơn 400 khối chất liệu, trên cơ bản đem nơi đây nguyên thạch trong đáng giá nhất một mẻ hốt gọn. Còn lại cái kia chút ít có khiếu, chất vải, tối đa cũng tiểu đánh bạc chướng gấp 5-6 lần mà thôi. Đây là hắn mang đến tài chính có hạn, bằng không thì thu mua thạch đầu số lượng còn nhiều hơn mấy lần. Đem thạch đầu chuyển bên trên xe vận tải, Trương Quân mới bấm Lâm Nhàn điện thoại, cười nói, tỷ tỷ, tiểu đệ còn muốn mượn dùng thoáng một phát nhà của ngươi nhà kho. Đem làm Lâm Nhàn đuổi tới hiện trường, liền chứng kiến mấy trăm tảng đá chồng chất trên xe, nàng giật mình mà nói, tiểu đệ, khó trách ngươi dậy sớm như thế, nguyên lai lại đi mua thạch đầu rồi. Trương Quân hướng nàng nháy mắt mấy cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Thạch đầu bị đặt ở lúc trước nhà kho, cùng nguyên lai có khiếu, chất vải bỏ vào cùng một chỗ. Lâm Nhàn cùng Trương Quân thương lượng về sau, quyết định đại biểu Lâm gia mua xuống bộ phận phỉ thúy. Làm như vậy nhất cử lưỡng tiện, một phương diện Trương Quân có thể bộ đồ lấy tiền mặt, một phương diện khác cũng thỏa mãn Lâm gia đối với phỉ thúy nhu cầu. Chỉ là, chuyện này phi thường cơ mật, Trương Quân quyết định chính mình trước đem nguyên liệu thô đều sát ra cửa sổ ra, sau đó lại bán ra cho Lâm gia, như thế mới có thể sợ bị người hoài nghi. Nếu là đem một đám không có sát cửa sổ đánh bạc hàng lấy ra, căn bản là bán không cao hơn giá, hơn nữa cũng không ai dám mua. Đa số hàng loạt người mua, bình thường trực tiếp mua sắm phỉ thúy minh liệu, tối đa cũng tiểu mua xuống nửa đánh bạc có khiếu, chất vải. Về phần toàn bộ đánh bạc có khiếu, chất vải, bọn hắn tắc thì rất ít sờ chạm. Trương Quân tại nhà kho một đãi tiểu là một ngày, trong lúc Lâm Nhàn tự mình cho hắn đầu nước đưa cơm, hai người một mực bận việc đến quá nửa đêm, đến cuối cùng, tổng cộng mới đem hơn 80 tảng đá sắt ra cửa sổ đến. Trương Quân mệt mỏi hai tay bùn rùn, cơ hồ nâng không nổi đến. Bất quá, đem làm hắn chứng kiến cái kia từng khối lộ ra thủy túc lục đậm đặc phỉ thúy có khiếu, chất vải, liền cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Nhất phấn chấn phải kể tới Lâm Nhàn rồi, Trương Quân mỗi sát ra một khối chất liệu, nàng sẽ đánh giá tính toán một cái giá trị. Nàng tối chung cộng lại thoáng một phát, hơn 80 khối phỉ thúy giá trị tiểu vượt qua 2.000 vạn. Nói cách khác, cái này hơn 400 khối chất liệu, bảo thủ đoan chừng, cũng có thể bán một cái đằng trước nhiều tỷ. Ai, tiểu đệ, ta hiện tại còn không thể tin được đây hết thảy. Ngươi như vậy căn bản chính là nhặt tiền nha. Lâm Nhàn bùi ngùi mãi thôi. Muốn hắn Lâm ra tài sản trên trăm ức, một tháng lợi nhuận cũng chỉ có 7-8 ngàn vạn mà thôi. Mà Trương Quân chỉ dùng 2-3 ngày thời gian, tự kiếm được hơn 100 triệu nguyên, đây quả thực là cái kỳ tích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tụ hội. Trương Quân lắc lắc mỏi như, cay mũi cánh tay, hắc hắc cười cười, nói, nhặt tiền kỳ thật cũng rất mệt ta. Ta hôm nay tuyển liệu thời điểm, thiếu chút nữa mệt mỏi đã bất tỉnh, chính giữa nghỉ ngơi nhiều lần, việc này thật không phải là người làm. Lâm Nhàn mắt trắng không còn chút máu, nói, trên thế giới mấy ngươi cái này nhặt tiền cực khổ nhất được không, ngươi là đại công thần. Sau đó cười nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau chóng hồi trở lại khách sạn, ngày mai không phải còn muốn tham gia họp lớp sao. Hai người đêm đó phản hồi khách sạn nghỉ ngơi. Trương Quân sắc thực mệt mỏi không nhẹ, hắn không thể không mượn nhờ mắt trái phát ra kim quang giải trừ mệt nhọc. đem làm hắn đưa ánh mắt phóng đến trên cánh tay, kim quang liền thẩm thấu tiến cơ bắp cốt cách, thần kinh mạch máu, cảm giác vô cùng thoải mái. Một bên tắm rửa kim quang, một bên thấu thị cánh tay phát sinh lộ ra lấy biến hóa, hắn không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, người có sở dĩ có sinh lão bệnh tử, đơn giản tiểu là khí quan hoặc hệ thống suy bại nguyên nhân. Ta như mỗi ngày đều dùng kim quang đem toàn thân đều rửa một lần, há không phải có thể cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh. Hắn đối với kim quang đặc tính còn không phải hoàn toàn hiểu rõ, cho nên hơn phân nửa buổi tối đều tại dùng kim quang tắm rửa thân thể. Tứ chi, thân thể, đều bị hắn nhìn một lần, hơn nữa đặc biệt chiếu cố chính mình dưới háng tiểu lão nhị, hy vọng nó tương lai có thể mang đến kinh hỉ. Bất quá đáng tiếc chính là, Trương Quân cũng không thể chứng kiến đầu của mình phần cổ, đương nhiên cũng tiểu không cách nào dùng kim quang cường hóa cái này bộ vị. Trương Quân ngày hôm qua tuy là ngủ được đã khuya, ngày kế tiếp sáng sớm lại thần thái sáng láng, một điểm buồn ngủ bộ dạng đều không có, ngày hôm qua mệt nhọc hễ quét là sạch. Hắn cùng với Lâm Nhàn ăn quá bữa sáng, lại hàn huyên một hồi mở cửa tiệm sự tình, thẳng đến 10 điểm mới cùng nhau đi tới họp lớp địa điểm, một nhà khách sạn 5 sao. Lúc trước ước định tụ hội thời gian tại 11 giờ, hai người lúc này thời điểm xuất phát, không còn sớm cũng không muộn. Tụ hội chỗ khách sạn 10 tầng một gian phòng cho Tổng thống, bên trong ngồi tầm 10 vị người thanh niên. Bọn hắn đều tốt nghiệp ở Đông Hải Đại học, đa số cùng Trương Quân một cái lớp. Lúc này, bọn hắn đem Trần Phú Sinh cùng Diệp Thiến vây ở chính giữa, nói xong các loại lấy lòng mà nói không chút nào che giấu trên mặt hâm mộ. Thiến Thiến, Phú Sinh thế nhưng mà chúng ta trường học nổi danh cao đẹp trai giàu có, thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét hận a. Một cái sinh ra 3 phần tư sắc, tô son điểm phấn hơi mập nữ sinh lớn tiếng nói. Nghe mọi người tán dương, Diệp Thiến lòng hư vinh đã nhận được thật lớn thỏa mãn, nàng ra vẻ lạnh nhạt nói. Khá tốt á, tựu là Phú Sinh hắn bình thường xã giao nhiều lắm, không có thời gian theo giúp ta. Ai nha Thiến Thiến, có bản lĩnh nam nhân xã giao đương nhiên nhiều, đây cũng là năng lực một loại thể hiện nha. Nữ sinh kia định nọt. Diệp Thiến mỉm cười, nói, Hồ Hiểu Tuệ, ngươi đừng lao nói ta, nghe nói ngươi lập tức phải gả tới Nhật Bản rồi hả? Nữ sinh kia lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, nói, đúng vậy à, bạn trai ta là Nhật Bản sộp tổ giờ Enzini dình sư. Hắn chính đang chuẩn bị hôn lễ, chúng ta chuẩn bị sang năm tiểu kết hôn. Bên cạnh một cái hơi có vẻ chất phác người cao nam sinh nghe được câu này, trên mặt lộ ra xem thường chi sắc, mở miệng châm chọc nói, không phải là tại Đông Hải du học quy bên cạnh Tám Lang sao. Thân cao 1m5, đi đường chân vòng kiềng, cha mẹ hay, vẫn, là Nhật Bản nông dân, Hồ Hiểu Tuệ ngươi muốn gả đi chồng cho sao. Hồ Hiểu Tuệ phảng phất bị dẫm vào đôi mèo, thoáng cái tiểu nhảy dựng lên, con mắt chừng được sâu sắc đấy, giọng the thế nói, Mã Bảo Thụy. Ngươi đây là ghen ghét. Nhật Bản nông dân làm sao vậy? Vóc dáng thấp làm sao vậy? Vậy cũng so ngươi cái này kẻ nghèo Hàn cường gấp 1 vạn lần. Ta lúc đầu mắt bị mù, rõ ràng cùng loại người như ngươi người yêu đương, phi. Mã Bảo Thụy bị những lời này nghẹn mặt đỏ, tức giận đến nói không ra lời. Mọi người thấy hào khí không đúng, vội vàng khuyên bảo. Nguyên lai hai người này tại đại học thời kỳ nói qua yêu đương, Hồ Hiểu Tuệ tối trung rời tình đường luyến. Cùng một thứ tên là quy bên cạnh Tám Lang Nhật Bản du học sinh tốt hơn rồi. Mã Bảo Thụy đem này coi là bình sinh vô cùng nhục nhã, một mực canh cánh trong lòng, cái này mới đưa đến vừa rồi xung đột phát sinh. Mọi người không có thể khích lệ ở Hồ Hiểu Tuệ, nàng liên tục dùng ác độc ngôn ngữ mắng một hồi, ánh mắt đột nhiên mọi nơi tìm tòi mà bắt đầu, cuối cùng rơi xuống Liễu Đình trên người. Liễu Đình nhìn về phía trên điềm đạm nho nhã, yên tĩnh mà đứng ở nơi đó nghe người khác nói chuyện. Nàng phát hiện Hồ Hiểu Tuệ nhìn qua, lập tức cảm giác không ổn. Quả nhiên, Hồ Hiểu Tuệ lớn tiếng nói, Mã Bảo Thụy, ngươi nhìn xem hiện tại Liễu Đình, nhìn nhìn lại Diệp Thiến, các nàng cái đó một cái trôi qua rất hạnh phúc sao. Nếu các nàng lúc trước gả cho Trương Quân cái kia cùng nhị đại, có thể vượt qua cuộc sống bây giờ sao? Mã Bảo Thụy tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hồ Hiểu Tuệ nói, Hồ Hiểu Tuệ, ngươi. Sau đó hung hăng một dậm chân, xoay người rời đi, người khác đều ngăn không được. Đúng vào lúc này, Trương Quân cùng Lâm Nhàn đi vào phòng. Đón đầu đánh lên Mã Bảo Thụy. Thứ hai vừa nhìn thấy Trương Quân tiểu sửng sốt một chút, dừng lại bước chân kêu lên, Trương Quân. Mã Bảo Thụy. Ngươi tới rất chào buổi sáng nè. Trương Quân kinh hỉ địa đạo, mà nói. Mã Bảo Thụy năm đó cùng hắn một cái ký túc xá, hai người quan hệ rất không tệ. Mã Bảo Thụy túi đầu thở dài một tiếng, sắc mặt hôi bại, nói, Trương Quân, nơi này thật sự không có ý nghĩa, ta đi trước. Trương Quân kéo lại hắn, sau đó hướng xa xa Hồ Hiểu Tuệ nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Phải hay là không bị cái kia Bino buồn nôn rồi hả? Hồ Hiểu Tuệ ủy thân quy bên cạnh Tám Lang sự tình, Trương Quân cũng biết. Nữ nhân kia đối với Nhật Bản bạn trai ăn nói khép nép, đã từng bị hắn trước mặt mọi người tắt mặt sau còn có thể bồi bên trên khuôn mặt tươi cười, lại để cho Trương Quân người liền can có chút chơ chẽn, đều đùa giỡn xưng nàng vi Vino. Mã Bảo Thụy gật đầu, nói, Trương Quân. Nói Diệp Thiến cùng Liễu Đình lúc trước lựa chọn sáng suốt. Các nàng này thực mẹ nó không phải thứ gì. Trương Quân nhíu mày, nữ nhân này xác thực đủ ác liệt, véo khung rõ ràng cũng nhắc lên người khác. Hắn trầm giọng nói, Vino tựa hồ hung hăng càn quấy được rất, ngươi đi lần này bất chính làm thỏa mãn nàng nguyện. Không bằng lưu lại cùng theo giúp ta, không để ý tới nàng là được. Mã Bảo Thụy nghĩ nghĩ, như vậy vừa đi xác thực thật mất mặt, vì vậy gật gật đầu đồng ý. Trương Quân hướng hắn giới thiệu Lâm Nhàn, nàng lại để cho Mã Bảo Thụy căn này một đầu cảm thấy kinh diễm, trong lòng tự nhủ tốt ngươi cái Trương Quân, lúc nào cua được như thế cực phẩm mỹ nữ rồi hả? Hai người nói vài câu, tiểu cùng đi đi mọi người. Mọi người phần lớn là bạn học cùng lớp, đã hơn một năm không thấy, lúc này thấy mặt đều rất thân thiện, không thể thiếu một hồi hàn huyên. Trần Phú Sinh liếc thấy đến Lâm Nhàn, lòng hắn nhức đầu hỉ, ám đạo, thầm nghĩ cái này Lâm Nhàn đến đây hắn hát nhân vật chính tụ hội, chớ không phải là đối với chính mình thú vị rồi hả? Vì vậy vội vàng nên đón, cười nói, Lâm tiểu thư đại gia quang lâm, Phú Sinh cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Mọi người thấy đến như vậy một vị khí chất cao quý, thân thể thướt tha mỹ nữ xuất hiện, phản ứng tất cả không giống nhau. Các nam sinh nguyên một đám mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh diễm chi sắc. Các nữ nhân trong nội tâm đều rất không là tư vị, Lâm Nhàn vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm, đem các nàng toàn bộ dựng lên xuống dưới. Càng làm cho các nàng vô lực chính là, Lâm Nhàn mặc không phải chuyện đùa. Nàng cổ chỗ đeo một bộ loẹ loẹ sáng lên kim cương vòng cổ, chung quanh khảm nạm mấy chục khỏa kim cương, trung ương thì là một quả ngón cái lớn nhỏ ngọc phỉ thúy tâm hình phỉ thúy, đem nàng phụ trợ được cao quý trang nhã. Nàng đêm nay ăn mặc cũng làm cho người ta chú mục, màu đỏ nhạt treo cái cổ trường khoản lễ phục dạ hội, đem nàng gợi cảm khí chất cùng tu mỹ dáng người đều phụ trợ đi ra. Diệp Thiến tâm tình ác liệt nhất, Trần Phú Sinh đối với Lâm Nhàn biểu hiện ra nhiệt tình lại để cho nàng rất thất ý, nàng không khỏi nàng hung hăng mà trường hướng Lâm Nhàn, đáng tiếc thứ hai xem đều không có hướng nàng liếc mắt nhìn, chỉ là mỉm cười hướng người bên cạnh gật đầu thăm hỏi. Liêu Đình Đệ liếc mắt liền thấy được Trương Quân, nàng thật sâu đem túi đầu. Đối với Trương Quân, nàng trong lòng vẫn là có ấy nay đấy, dù sao mến nhau qua một thời gian ngắn, không có khả năng nói quên tự quên. Phía sau nàng là vị mang viền vàng kính mắt nam tử, thân cao 1m7, một thân lam âu phục, khí chất âm nhu, thản nhiên nói, Tiểu Đình, hắn tiểu là Trương Quân A. Thông qua quan sát Liễu Đình biểu lộ biến hóa, hắn rõ ràng đoán được thân phận của Trương Quân. Người này đúng là Liễu Đình hiện giữ bạn trai, du học nước Mỹ tiến sĩ sinh Chu Hồng. Liễu Đình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, túi đầu không nói. Đi qua, quá khứ, dù sao đi qua, nàng còn có thể nói cái gì đó. Chu Hồng quan sát đến trong phòng mỗi người, một lát sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng âm lãnh vui vẻ, thấp giọng nói, Tiểu Đình, có trò hay để nhìn. Bất quá, còn cần ta điểm một mồi lửa. Liễu Đình lắp bắp kinh hãi, nàng biết rõ Chu Hồng tâm cơ rất sâu, vội vàng nói, Hồng, đừng như vậy, chúng ta đừng, không được, tham dự được không? Chu Hồng nói, ngươi biết rõ ta muốn vào nhập ngành chính phủ công tác. Cái này Trần Phú Sinh có năng lực giúp ta. Ta hiện tại có lẽ có chỗ biểu hiện, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, như vậy về sau mới tốt kết giao. Liêu Đình thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa. Nàng biết rõ Chu Hồng quyết định sự tình, người khác không cách nào cải biến. Mọi người hàn huyên sắp, Chu Hồng ánh mắt tham gia vào hướng Hồ Hiểu Tuệ, hắn biết rõ nữ nhân này tựa như một cái mang độc gai nhím, dễ dàng nhất xúc phạm tới người khác. Hắn mỉm cười, nâng chén hướng Trương Quân đi đến. Trương Quân đang cùng mấy vị đồng học chào hỏi, liền chứng kiến một cái người xa lạ đi tới. Đối phương cười đến ôn hòa, nói ra, ngươi tiểu là Trương Quân A. Ta là Liễu Đình bạn trai Chu Hồng. Trương Quân kỳ thật sớm liền phát hiện Liễu Đình, nhưng hai người quan hệ xấu hổ, hắn tiểu không có đi qua, quá khứ, chào hỏi. Có thể vạn không nghĩ tới, đối phương bạn trai rõ ràng đi tới nói chuyện, hắn đây là ý gì? Hắn nao nao, tiểu gật đầu nói, xin chào, ta là Trương Quân. Chu Hồng ha ha cười cười. Bên mặt nhìn thoáng qua Hồ Hiểu Tuệ, nói, mới vừa rồi còn nghe Hồ Tiểu Thư nhắc tới ngươi, nói ngươi năm đó không chỉ cùng Liễu Đình sống khá giả, còn cùng Diệp Thiến kết giao qua. Thật là làm cho người bội phục a. Trương Quân sắc mặt lập tức lạnh xuống, đối phương rõ ràng cho thấy muốn nhục nhã hắn, nói cho tất cả mọi người hắn Trương Quân là một cái liên tục bị hai nữ nhân vứt bỏ qua kẻ đáng thương. Cái kia Hồ Hiểu Tuệ vốn là cơn giận còn sót lại không tiêu, liên quan đem Mã Bảo Thụy cùng phòng Trương Quân đều hận lên, nghe xong Chu Hồng đề cập. Nàng lập tức tiểu muốn gia nhập châm chọc khiêu khích đội ngũ. Trên thực tế nàng một mực xem thường Trương Quân, Mã Bảo Thụy cái này thành tích tốt, đồng thời tự cho là thành cao học sinh nghèo. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng cùng đi Lâm Nhàn cùng Trương Quân có quan hệ gì, cái này tiểu tử nghèo liền Diệp Thiến đều đuổi không kịp, lại làm sao có thể cua được loại này cực phẩm mỹ nữ lâu này. Đúng vậy a. lúc đương thời chỉ, cái, lại quốc muốn ăn thịt thiên Nga, may mắn Thiến Thiến không nhìn chúng loại này rất rưởi, nếu không hiện tại không được hối hận chết. Sau đó nàng lại vẫn chưa thỏa mãn mà chỉ vào Liêu Đình nói, còn có Tiểu Đình, điều kiện của ngươi thật tốt à, lại bị những người khác lãng phí đã hơn một năm thanh xuân, ta thực vi ngươi không đáng à. Nói xong, nàng càng làm mục tiêu công kích chuyển rời đến Mã Bảo Thụy, cười lạnh nói, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Như thế nào, gặp được ngươi anh không ra anh, em không ra em, tiểu cường tráng nổi lên kinh sợ gan. Mã Bảo Thụy cả giận nói, Hồ Hiểu Tuệ, ngươi tiểu là đầu chó điên. Trương Quân như thế nào đắc tội ngươi rồi? Mắc mớ gì tới ngươi? Trương Quân thần sắc lạnh lùng, hai mắt phảng phất đã mất đi tập trung. Trần Phú Sinh trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, Trương Quân chịu nhục đúng là hắn chờ mong đấy. Hắn không khỏi đem ánh mắt tán thưởng tham gia vào hướng chọn khởi sự Đoan Chu Hồng, cảm thấy người này rất không tồi, về sau có thể kết giao bằng hữu. Kỳ thật hắn lúc trước mời đồng học tham gia tụ hội thời điểm, liền cố ý lại để cho Diệp Thiến kêu lên Liễu Đỉnh cùng Chu Hồng, mục chính là muốn cho Trương Quân tại khó coi. Trương Quân truy cầu qua Diệp Thiến chuyện này, hắn một mực xem thành đôi hắn vũ nhục. Một cái không có tiền không có quyền tiểu tử nghèo, dựa vào cái gì tiểu dám truy cầu chính mình vừa ý nữ nhân. Trần Phú Sinh giờ phút này giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Trương Quân, thứ hai lại sắc mặt tái nhợt, khí nộ phía dưới, thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, một cái mềm mại nhắn mịn bàn tay tới, nhẹ nhàng cầm chặt quả đấm của hắn nhéo nhéo, đúng là Lâm Nhàn. Lâm Nhàn rất thông minh, nàng vừa lên đến tiểu nhìn ra những người này dụng tâm hiểm ác, bọn họ là muốn trả đạp Trương Quân tôn nghiêm. Đây hết thể lại để cho trong nội tâm nàng thần kỳ phẫn nộ, hơn nữa đối với Trương Quân tâm cảnh cảm động lây. Ta là Lâm Nhàn. Đột nhiên, Lâm Nhàn mở miệng, nàng thanh tịnh ánh mắt bắn phá hiện trường mỗi người, Trương Quân là bạn trai của ta, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, hắn lúc trước buông tha cho có chút thô hoa lạm diệp rất sáng suốt sao. Lập tức, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tiểu Bạch, mọi người đọc nhớ cho mình cái cảm ơn từng chương chuyện nhé. Nếu chương nào cũng 50 cảm ơn thì một ngày 100 C. Câu đề cử một bạc cũng được cờ. Để mạnh biết có người đọc gờ tờ, để tăng tiến độ út chương. Chương 21, Hoa Bố Y Y. Mọi người phản ứng mỗi người không giống nhau, các nam sinh nội tâm nếu hâm mộ lại ghen tị, tâm tình phức tạp, không nghĩ ra cao quý như vậy nữ nhân xinh đẹp, làm sao biết vừa ý Trương Quân đây. Các nữ sinh là rất khiếp sợ, các nàng đấy lòng đã sơm nối với, đúng, Lâm Nhàn có phán xét, nữ nhân này tất nhiên xuất thân thế gia hào phú, khí chất cao quý, người vừa đẹp, hơn nữa vô cùng có tiền có địa vị. Loại nữ nhân này đã không thể đơn giản dùng bạch phú Mỹ đi hình dung, nàng tầng thứ áp đảo người bình thường, thuộc về chân chính tinh anh xã hội. Có thể một nữ nhân như vậy, lại tự nhận là Trương Quân bạn gái, điều này nói rõ cái gì? Đồ Hiểu Tuệ giống như chỉ bị người bóp cổ gà, thoáng cái không phát ra tiếng, nàng mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt tán loạn mà nhìn Lâm Nhàn cùng Trương Quân. Nàng không thể nghi ngờ là cái vô cùng lực công kích nữ nhân, nói chuyện tranh chua, lúc này lại hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Sự thật thắng hùng biện, Lâm Nhàn đối với nàng trước miệt thị Trương Quân luận điểm, làm ra có lực nhất hồi kích. Nàng bây giờ hoàn toàn thua trận, không lời nào để nói. Bị người đánh mặt đánh đùng đùng văng rội, đuối lý. Lá xinh đẹp sắc mặt khó coi nhất, Lâm Nhàn cái này đáng ghét nữ nhân lại đem nàng nói thành to chi lạm lá, để cho nàng không cách nào nhịn được. Nhưng khi nhìn chăm chú vào Lâm Nhàn chuẩn bị phản bác đang lúc, đối phương xinh đẹp cùng khí chất cao quý, cùng với khinh miệt ánh mắt, lại làm cho nàng không chỗ ngậm ăn. Liễu Đình có thể nói là nằm trúng thương người, nàng cũng không nguyện ý thấy mọi người nhằm vào Trương Quân, trước còn định ngăn cản Chu Hành tham dự chuyện này. Cho nên hắn giờ phút này cúi đầu. Im lặng không lên tiếng, trong lòng giống như đổ ngũ vị bình như vậy khó mà hình dung. Phải nói trong lòng tối cảm giác khó chịu phải kể tới Trần Phú Sinh cùng Chu Hành, hai người bổn ý muốn cho Trương Quân nêu xấu, vạch trần thương thế hắn xẻo chiêu kỳ thiên hạ, nào biết ăn trộm gà bất thành phản mất nắm gạo, đem mình hóng vào. Bọn họ lập tức liền từ tình trường đắc ý người thắng, biến thành đặc biệt thu nhận người khác không muốn to chi lạm lá loại nữ nhân, lộ ra cấp thấp buồn cười. Đặc biệt là Trần Phú Sinh, hắn đối với, đúng. Lâm Nhàn điểm tiểu tâm tư kia cũng thoang cái bị thực tế tới tát, nội tâm cũng đúng Trương Quân căm ghét tới cực điểm. Phải nói tâm tình vui sướng nhất phải kể tới Ngựa Bảo Thụy, hắn trong lồng ngực một mực kìm nén chiếc kia ác khí rốt cuộc thả ra ngoài, không khỏi ha ha cười to, hơn nữa còn tận lực hướng về phía vẫn còn ở ngẩn ra Đồ Hiểu Tuệ cười, trong ánh mắt tất cả đều là ý giễu cợt. Đồ Hiểu Tuệ khí được, phải, cả người run run, nàng là một vô lý cạnh tranh ba phần người, lúc nào ăn rồi loại này thua thiệt. Nàng cười lạnh một tiếng. Tiếng cười giống như ba chín thiên bắc như gió âm lãnh, khinh miệt nói, có gì đặc biệt hơn người, một cái bị phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm mà thôi, nói không chừng hay lại là đi làm vịt. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ, nữ nhân này thật đúng là con chó điên, tùy thời cũng có thể cắn bậy người, lại nói lên vô sỉ như vậy lời. Lâm Nhàn ánh mắt quét đến Đồ Hiểu Tuệ trên người, nàng ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng chán ghét, giống như đang nhìn một cái hèn mọn lại trên người mọc đầy vòi chó mẹ, nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên, nàng đối với, đúng, Đồ Hiểu Tuệ loại này kém cỏi nữ nhân, hoàn toàn không có cái và hứng thú. Ven đường một con chó điên đối với, đúng, người sủa điên cuồng, người thì sẽ không mắng lại, đây chính là người và chó điên khác nhau. Những lời này nàng không nói, nhưng người người cũng có thể thể hội ra ý cảnh như thế này. Đồ Hiểu Tuệ nhất thời khí cặp mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lâm Nhàn cắn răng nghiến lợi. Đang lúc này, quán rượu quản lý mặt đầy nụ cười đi tới, nhiệt tình cầm Trương Quân tay, vô cùng khách khí đạo, Trương tiên sinh đại giá đến chơi, là tiểu điếm chúng ta vinh hạnh, hôm nay các vị tiêu phí hết thể miễn phí, hy vọng Trương tiên sinh có thể hài lòng. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, miễn phí. Lúc này, Trương Ngũ chính ẩn ở chỗ tối, hắn đã nhìn thời gian rất lâu náo nhiệt, vì vậy ám chỉ quản lý qua xử lý chuyện này. Quán rượu này vừa vặn thuộc về Đại Nghĩa tập đoàn, hắn khống chế sản nghiệp một trong. Quản lý khách khí với Trương Quân xong, sau đó lại đột nhiên sệ mặt xuống nhìn Đồ Hiểu Tuệ, không khách khí nói, vị tiểu thư này, ngươi đối với, đúng, Trương tiên sinh vô lễ như thế, tiểu điếm chúng ta không hoan nghênh ngươi, mời đi ra ngoài. Mọi người thoáng cái kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quán rượu này quản lý là Trương Quân thân thích, cố ý giải hắn mặt mũi? Đồ Hiểu Tuệ ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau khi, đột nhiên hét to. Các ngươi đối xử như thế khách, ta muốn khiếu nại các ngươi, ta muốn. Người đâu, đuổi ra ngoài. Quán rượu quản lý lánh không nói, phía sau hắn lập tức đi ra hai gã khổng vũ có lực an ninh, không một chút biểu tình đất giống như kéo chó chết như thế đem thét chói hai Đồ Hiểu Tuệ kéo đi. Trương Quân lúc này mới phản ứng được, hắn làm không rõ quán rượu này quản lý tại sao làm như vậy, cho nên chỉ có thể gật đầu một cái. Đồng thời cảm giác Lâm Nhàn tay nhỏ mềm ấm áp, trong lòng của hắn ấm áp, nhẹ nhàng cầm, lòng cảm kích đều không nói bên trong. Hắn hiểu được, Lâm Nhàn làm như thế, hoàn toàn là vì giải vây cho hắn. Trần Phú Sinh sắc mặt âm tình bất định, quán rượu này quản lý đầu có phải hay không hóng gió, chạy thế nào tới định hót Trương Quân. Hắn biết rõ quán rượu này bối cảnh, là Đông Hải Trương Ngũ sản nghiệp, nhân vật bình thường căn bản không vào quán rượu quản lý mắt. Không chỉ có Trần Phú Sinh, những người khác cũng tại âm thầm suy đoán, Trương Quân chẳng lẽ có bí mật gì thân phận. Nếu không làm sao có thể có lớn như vậy mặt mũi, không chỉ có để cho quán rượu phục vụ miễn phí. Hơn nữa còn đuổi đi Đồ Hiểu Tuệ, nên biết Đồ Hiểu Tuệ dù sao cũng là quán rượu khách, làm như vậy rất phạm kiêng kỵ. Kéo đi Đồ Hiểu Tuệ, quán rượu quản lý khách khí đạo, Trương tiên sinh, Trương Ngũ gia ở Thiên Tự số 1 phòng riêng thiết tiến, muốn mời ngài đi qua uống mấy chén, mời Trương tiên sinh thưởng quang. Trương Ngũ gia, tại chỗ người không phải là Đại học Đông Hải tốt nghiệp chính là Đông Hải người địa phương, đối với Trương Ngũ gia ba chữ như sấm bên tai. Đây chính là Đông Hải nhân vật truyền kỳ a. Dậm chân một cái Đông Hải đều phải run rẩy ba run rẩy hung ác loại người, hắn lại muốn tiệc mời Trương Quân. Chuyện này hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với, đúng, Trương Quân cũ ấn tượng, trên mặt hiển lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh sợ. Trương Ngũ gia tước hiệu người tàn sát, bụng dạ độc ác, đắc tội người khác chưa bao giờ kết quả tốt. Trương Quân nếu là vị này hắc đạo cự kiêu thượng khách, vậy dĩ nhiên cũng là phi thường có thân phận người chứ. Trong bọn họ không ít người âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, cũng còn khá mới vừa rồi không có bỏ đá xuống giếng chế giễu Trương Quân. Nếu không hẳn là mà đắc tội với Trương Ngũ gia. Trần Phú Sinh sắc mặt rất khó nhìn, hắn ngược lại không có bị Trương Ngũ danh tiếng dọa cho ở, dù sao phụ thân hắn là Đông Hải một tên khu trưởng, thật phó tỉnh cấp cán bộ, hơn nữa còn là thực quyền phái, tự nhiên không e ngại thế lực dưới đất. Không đợi Trương Quân nói chuyện, Trần Phú Sinh lạnh lùng nói, Trương Ngũ ở chỗ này. Rất khỏe mạnh, ta muốn đi gặp hắn một chút. Trần Phú cha đẻ hôn Trần Chí Cao, chính là Đông Hải Thanh Long chính là dài, quán rượu quản lý tự nhiên nhận biết vị này địa đầu xà. Liền cười theo nói, Trần Thiếu, Ngũ gia không nói xin ngài. Trần Phú Sinh mặt liền biến sắc, chính muốn phát tác, quản lý trong thai nghe chuyển tới Trương Ngũ thanh âm, để cho tiểu tử kia tới. Quản lý liền vội vàng thay mặt mày vui vẻ, đạo, Trần Thiếu, Ngũ gia xin mời. Trần Phú Sinh lạnh rên một tiếng, hắn làm như vậy, không phải là muốn chứng minh cho mọi người nhìn một chút, cái gọi là Trương Ngũ gia cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn Trần Phú Sinh không sợ. Trương Quân tự nhiên cũng đã nghe nói qua Trương Ngũ tên, trong lòng do dự. Xoay người nhìn về phía Lâm Nhàn. Lâm Nhàn đối với Đông Hải hiểu hơn xa Trương Quân, biết rõ Trương Ngũ lợi hại, nàng mặc dù không biết hắn tại sao phải gặp Trương Quân, lại cũng không muốn Trương Quân đắc tội người này. Suy nghĩ một chút, nàng nhẹ giọng nói, đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Trương Quân gật đầu một cái, đối với, đúng, quản lý kia đạo, xin ngươi dẫn đường. Cứ như vậy, Trương Quân cùng Trần Phú Sinh đồng thời ở quán rượu quản lý dưới sự hướng dẫn, đi Thiên Tự số 1 phòng riêng. Nhà này tiểu điếm cấp 5 sao phòng riêng, phân chia 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là chữ thiên, phòng chữ địa, phòng chữ nhân. trong đó thiên tự số 1 phòng riêng đắt tiền nhất, chỉ có đạt quan quý nhân, to cổ đại thương mới có thể chiếu cố. Tiến vào phòng riêng, Trương Quân sự chú ý cũng không có bị sang trọng sửa sang phong cách hấp dẫn, bởi vì trong này ngồi vài người cũng rất đặc biệt, từng cái cũng cùng người khác bất đồng, khí chất siêu phàm. Người thứ nhất hắn nhận biết, chính là ở Hạnh Phúc công viên chữa trị bệnh ông già trung niên nhân kia, để lại cho hắn vô cùng ấn tượng sâu sắc. Người trung niên sau lưng, chính là vị kia một quyền nổ cửa kiếng xe, đưa hắn từ trong hiểm cảnh giải cứu ra hắn tử, hắn ánh mắt như cũ sắc bén lãnh khốc. Người trung niên đứng lên, đối với, đúng, Trương Quân ha ha cười một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, mạo muội xin ngươi đi lên, chớ nên trách lỗi. Trương Quân trong lòng thoáng cái biết, hắn tử kia cứu mình thoát hiểm, tất nhiên là được người này dặn dò. Mới vừa rồi quán rượu quản lý ra mặt giải vây, chỉ sợ cũng là người này duyên cớ. Trong lúc vô tình, hắn đã thiếu đối phương hai cái nhân tình. Ngài khách khí. Trương Quân đạo, thần sắc bình tĩnh. Người trung niên tự giới thiệu mình, ta là Hoa Bồ Y Y, nhất giới Du Y Y, hôm nay mời tiểu huynh đệ tới, là vì cứu chữa một vị cố nhân. Vừa nói, hắn hướng Trương Quân giới thiệu mấy người khác. Phòng riêng bên trong, ngoại trừ người trung niên cùng phía sau hắn hán tử ra, còn có ba người, một vị thất tuần lão giả, một đôi trung niên nam nữ. Lão giả người mặc một bộ rộng thùng thình đối khâm trường sam màu trắng, sắc mặt nhìn qua vàng khẽ một mảnh, u ám không ánh sáng. Chẳng qua là, hắn mặc dù nhìn qua có vẻ bệnh, quanh thân lại lộ ra một cổ ác liệt vô cùng khí thế, phảng phất hoành đao lập mã, chỉ điểm giang sơn. Ai đều có thể nhìn ra, lão giả này tuyệt đối là một vị lâu chức vị cao, đã từng huyết chiến chiến trường cấp trên, lai lịch tất nhiên không phải chuyện đùa. Vậy đối với trung niên nam nữ đều có hơn 40 tuổi tuổi tác, nam mặc màu đen trung sân xuyên, hiền lành lịch sự, có một loại bình tĩnh khí độ. Nữ được bảo dưỡng tốt vô cùng, khí chất ung dung, giữa hai lông mày cũng khí khái anh hùng hứng hực, khí thế lại không có ở đây nam tử bên dưới. Người trung niên Hoa Bố Y giới thiệu lão giả nói, tiểu huynh đệ, vị này là kinh thành tới Lý lão, hắn thân mắc bệnh dữ, bởi vì tới Đông Hải là vì chữa bệnh. Sau đó lại giới thiệu nhân nhân, hai vị này là Lý tiên sinh cùng Lý thái quá, đều là Lý lão gia nhân, đi cùng tới. Trương Quân đối với, đúng, mấy người gật đầu hỏi thăm, khi hắn nhìn về phía lão giả thời điểm, luôn cảm giác có vài phần quen mặt. Ngẫm nghĩ bên dưới, mới nhớ lại vị lão giả này, lúc trước thỉnh thoảng sẽ ở trên TV xuất hiện. Trong lòng của hắn cả kinh, nhất thời biết ba vị này đều là kinh thành tới đại nhân vật, địa vị quý không thể nói, không phải là bình dân bách tinh có thể chạm đến. So với Trương Quân càng khiếp sợ là Trần Phú Sinh. Phụ thân hắn là bên trong thể chế người, mưa dầm thấm đất đối với, đúng, chính giới hiểu muốn nhiều hơn rất nhiều một loại bình dân bách tính, vì vậy liếc mắt một liền thấy phá lao giả thân phận, không khỏi cả kinh thất sắc. Chương 22, Thần Nông Môn. Người này là trong quân một vị đại lão. Tuy là đã theo trên ghế ngồi lui ra, nhưng môn sinh khắp nơi trên đất, thế lực không giảm. Hắn mấy con trai cũng đều căn cơ thâm hậu, tại quân chính lượng rơi có không kém lực ảnh hưởng. Phụ thân của Trần Phú Sinh giàu gì cũng là phó tỉnh cấp chức quan, có thể cùng trước mắt mấy vị này so với, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt rồi, không đáng giá nhắc tới. Bất chi bất giác, hắn trên nót mồ hôi lạnh tiểu ra rồi, cũng không dám đi lau. Vốn hắn chứng kiến Trương Quân đại xuất danh tiếng, không chỉ mang đến Lâm Nhàn loại này cực phẩm bạn gái, còn cùng Đông Hải dưới mặt đất vương giả có quan hệ, lập tức lại để cho hắn rất là khó chịu. Vì vậy tiểu muốn chạy đến Trương Ngũ trước mặt đùa nghịch vi phong, lại để cho Trương Quân biết rõ hắn tại Đông Hải quyền lực, nào biết được sẽ gặp được kinh thành đại nhân vật. Hoa Bồ Y sau lưng đàn ông hướng Trương Quân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, huynh đệ, chúng ta gặp phải, ta là Trương Ngũ. Trương Quân nói, ngày đó đa tạ ngươi ra tướng Tây Bang, giúp. Không khách khí. Trương Ngũ thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Trần Phú Sinh, ôn hòa nói, Trần Đại Thiếu, ngươi có chuyện gì? Trần Phú Sinh thần sắc khẩn trương vô cùng, vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, không quấy rầy chư vị. Sau đó cúi đầu lui ra, sẽ cực kỳ nhanh ly khai hiện trường. Lý Lao bọn người cũng không có nhiều liếc hắn một cái, cũng không vấn đề hắn là người nào. Dọc theo đường, Trần Phú Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, chân hạ một cái lảo đảo, ngừng lại, lẩm bẩm nói, Hoa Bồ Y Y. Chẳng lẽ là cái kia y thuật vô song, vô cùng thần bí Hoa Bồ Y Y? Mọi người ngồi xuống, Trương Quân suy nghĩ chuyển động, nói, nhận được Hoa tiên sinh cùng Trương Ngũ gia ân cứu mạng, có chuyện gì cứ việc phân phó. Hắn biết rõ lão giả trên người có bệnh, mà cái này Hoa Bố Y ngày đó tựa hồ khám phá bí mật của hắn, này đến tất nhiên có việc muốn nhờ, 89/10 tin tức manh mối tại vì lão giả này chữa bệnh bên trên. Hoa Bố Y mỉm cười, đối với Lý Lao mấy có người nói, Lý Lao, ta cùng với vị tiểu huynh đệ này thương lượng một chút trị liệu phương án, xin chờ một chút. Nói xong, hắn đem Trương Quân thỉnh nhập khác một cái gian phòng. xem cho tới hôm nay muốn gặp người, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Trung niên phụ nhân kia cau mày nói, Văn Sơn, người trẻ tuổi này có thể so hoa thần y còn lợi hại hơn, có thể trị tận gốc phụ thân bệnh. Trung niên nhân nội tâm cũng không quá tin tưởng, chỉ là nói, hoa thần y làm như vậy, chắc hẳn có đạo lý của hắn a. Lão nhân hừ một tiếng, trừng mắt trung niên nhân nói, các ngươi biết cái gì? Hoa thần y là Bồ Tát sống, cứu sống qua người không có một vạn cũng có tám ngàn, nếu không phải hoa thần y thiếu nợ thằng cha ngươi nhân tình, các ngươi liền gặp hắn một lần cũng khó. Không cần nhiều miệng, hoa thần y nói cái gì chính là cái gì. Trung niên vợ chồng liền vội vàng gật đầu, không dám nghị luận nữa cái gì. Khác một cái gian phòng, hoa bố y thỉnh Trương Quân ngồi xuống, cười nói, tiểu huynh đệ, Lý lao bệnh đã không thể lại kéo, cho nên chỉ có thể mạo muội quấy rầy, hy vọng ngươi có thể giúp ta giúp một tay. Trương Quân trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, nói, hoa tiên sinh muốn ta như thế nào giúp ngươi. Hoa bố y cười nói, kỳ thật đơn giản, chỉ cần tiểu huynh đệ cho Lý lão một đường sinh cơ, ta liền có thể trị tận gốc trên người hắn bệnh gì. Trương Quân trong lòng chấn động, nghĩ thầm cái này người quả nhiên nhìn ra môn đạo rồi. Hắn trầm mặc thật lâu, nói, hoa tiên sinh mắt sáng như đuốc, nguyên lai ngày đó đã nhìn ra. Hoa bố y sắc mặt một túc, nói, tiểu huynh đệ, ngươi thân có tiên mạch, đặt ở cổ đại đây chính là lục địa chân tiên. Ước chừng là nguyên nhân này, thân thể của ngươi bên trong, có một loại có thể trị bệnh cứu người sinh cơ. Nghe đối phương rõ ràng cho ra giải thích như vậy, Trương Quân ngẩn ngơ, lục địa chân tiên. Bất quá hắn cũng không muốn cãi lại, cho rằng như vậy cũng tốt, ngược lại đưa hắn mắt thấu thị sự tình cho che giấu. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chuyện này, ta có thể bang, giúp. Mạng nhỏ đều là trước mắt cái này người cứu đấy, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hoa bố y lại trầm mặt xuống, suy tư một lát sau, nói, tiểu huynh đệ thân có cứu mạng người sống sinh cơ, nếu có thể tu tập y đạo, thành tựu nhất định tại ta phía trên. Việc này trung niên nhân từ lúc công viên tiểu đề cập qua, bất quá khi đó Trương Quân đối với hắn lòng có nghi kỵ, càng không biết thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng. Lúc này, lòng của hắn đã có thêm vài phần dao động, làm bác sĩ cũng khá tốt. Hoa bố y có thể cho kinh thành đại nhân vật chữa bệnh, tăng thêm cái kia thiên tại công viên thi triển cứu người thủ đoạn, đều chứng minh y thuật của hắn phi thường lợi hại. Nếu là thật có thể cùng hắn học y gì, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Trong lòng của hắn muốn, hoa bố y du lịch thiên hạ, lịch duyệt vô số, liếc tiểu nhìn ra Trương Quân đang suy nghĩ gì, hắn cười nói, ta cái này nhất mạch chuyển tự thần nông môn. Thần nông môn ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng thần nông môn đã xuất hiện mấy vị y tổ, ngươi nhất định biết rõ. Trương Quân chi nổi lên lỗ thai, nói, là cái đó mấy vị. Thần nông môn dâng tặng thần nông thị vi tổ sư, có thượng cổ kỳ bá, Hán Đại Hoa Đà, Đường Triều Tôn Tư Mạc, bọn họ đều là ta trong môn người. Hoa bố y nói, đến ta cái này đồng lửa, đã là thứ 38 đời, thay, truyền nhân. Trương Quân vẻ mặt giật mình, vậy mà theo thượng cổ mà bắt đầu rồi, chẳng lẽ không phải truyền thừa mấy ngàn năm. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Muốn chỉ chốc lát, hắn đột nhiên cười khổ nói, ta năm nay đã hơn 20 tuổi, nghe người khác nói học trung y muốn từ nhỏ bắt đầu, hiện tại học phải hay là không đã chậm. Hoa bố y nghe xong tiểu nở nụ cười, nói, ngươi trời sinh tiên mạch tiểu là đến 30 tuổi cũng không tính muộn. Trương Quân suy tư thật lâu, nhất thời cũng cầm bất định chủ ý, dù sao hắn hoàn toàn không biết trung y một chuyến này đem làm, đã nói, hoa tiên sinh, đây là quan hệ cả đời đại sự, thỉnh để ta suy nghĩ một thời gian ngắn. Hoa bố y cũng không nóng nảy, nói, ngươi tùy thời có thể thông qua Trường Ngũ cùng ta liên hệ. Đàm hết thu đồ đệ sự tình, hoa bố y nói lên Lý Lao bệnh tình, nói, Lý Lao đã là ung thư gan màn cuối, dùng y thuật của ta, chỉ có thể kéo dài hắn 3 tháng tuổi thọ. Hắn gan đã đại bộ phận ung thư biến, không có ung thư biến thành bộ phận cũng đã hoại tử. Có thể nói, hắn gan đã chưa xong địa phương tốt. Loại này bệnh, vốn là bệnh bất trị, nhưng ngươi như chịu ra tay, ta có thể kéo dài hắn 10 năm dương thọ. Trị liệu lúc ta trước dùng xúc tê áp chế. Lại phụ dùng châm thiếu đốt, về sau tiểu cần ngươi đưa cho gan một đường sinh cơ, đã có cái kia một đường sinh cơ, Lý Lao là được sống sót. Trương Quân liên tục gật đầu, trong nội tâm cảm thấy rất thần kỳ, sau này mình phải hay là không cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Xác định Trương Quân đáp ứng, hoa bố y cười nói, tốt, chúng ta ngày mai đi thêm trị liệu, hiện tại ăn cơm trước. Hai người trở lại phòng, Trương Ngũ liền phân phó người đưa rượu lên mang thức ăn lên. Trong bữa tiệc, Trương Quân không nói một lời chỉ lo dùng bữa. Hơn nữa ăn được rất nhanh, hắn không muốn lâm nhàn các loại, đợi, được quá lâu. 10 phút về sau, hắn rõ ràng tiểu đứng lên, nói, hoa tiên sinh, Lý Lao, các ngươi trầm dùng, ta cáo từ trước. Hoa tiên sinh gật gật đầu, các loại, đợi, Trương Quân đi rồi, nói với mọi người, Lý Lao, có cái kia vị tiểu huynh đệ tương trợ, ngươi có thể khiêng qua cửa ải này. Lý Lao thần sắc như thường, nhếch miệng mỉm cười, đến hắn cái tuổi này, không sai biệt lắm đã khám phá sinh tử, nói, làm phiền Hoa tiên sinh rồi. Trung niên vợ chồng lại mặt lộ vẻ vui mừng, lão nhân thế nhưng mà bọn hắn Lý gia cột chống trời, chỉ cần lão nhân không ngã, Lý gia có thể tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng âm thầm kỳ quái, cái kia tiểu thanh niên đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm cho Hoa thần ý như thế ưu ái. Trương Quân chạy, Trương Ngũ tự mình đưa tiễn. Lúc này hai người đứng tại giữa thang máy ở bên trong, Trương Ngũ nói, huynh đệ, về sau có chuyện gì phân phó một tiếng, ta hội, sẽ, hết sức hoàn thành. Từ Bắc bên kia đã dọn dẹp rồi, hắn sẽ không lại xuống tay với ngươi. Chương 23, vạn gia sinh Phật. Trương Quân nói, ta không nghĩ tới Từ Bắc như vậy âm tàn, nếu không phải Trương tiên sinh, ta hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi, đa tạ. Về sau có cái gì cần muốn giúp đỡ đấy, ta Trương Quân theo gọi theo đến. Trương Ngũ đánh giá Trương Quân, trong mắt có xem kỹ ý tứ hàm xúc, nói, bảo ta Trương Ngũ là được rồi. Hoa tiên sinh là lão bản của ta, ta mạng này đều là lão bản cho đấy. Lão bản cố ý thu ngươi làm đồ đệ, ta hy vọng ngươi hảo hảo nắm chắc, cái này đối với ngươi mà nói cơ hội ngàn năm một thở. Hoa tiên sinh y thuật cao siêu, ta có thể nhìn ra, ta nhất định thận trọng cân nhắc. Trương Quân nói, lão bản có được không chỉ là y thuật, ngươi nếu có cơ hội bái ông ta làm thầy, cũng tìm được ngươi đời này đều tưởng tượng không đến đồ vật. Đến lúc đó, như Trần Phú Sinh cái loại người này liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Trương Quân trong lòng hung hăng nhảy bỗng lúc đích, Hoa tiên sinh rõ ràng lợi hại như vậy, đệ tử của hắn có thể so khu trưởng nhi tử đều ưu. Cửa thang máy mở ra, Trương Ngũ giao cho hắn một cái danh thiếp, nói, huynh đệ, đây là của ta phương thức liên lạc, có bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm ta. Trương Quân nhận lấy danh thiếp, cáo từ rời đi. Trở lại tụ hội hiện trường, Trương Quân phát hiện Chu Hoành cùng Liễu Đình cũng không thấy bóng dáng. Những người còn lại top 5 top 3 mà tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lâm Nhàn lúc này đang cùng Mã Bảo Thụy nói chuyện, chứng kiến Trương Quân đi ra, liền cười nên đi qua, quan tâm hỏi, không có chuyện gì sao? Trương Quân gật gật đầu, vừa gặp một cái bằng hữu cũ. Nữ nhân có như mèo đồng dạng rất hiếu kỳ tâm, Lâm Nhàn cũng không ngoại lệ, nàng nhịn không được hỏi, ngươi cùng Trương Ngũ là bằng hữu cũ. Trương Quân lắc đầu, nói, là một người khác, tên là Hoa Bồ Y Điệ, là vị bác sĩ. Lâm Nhàn trong lòng chấn động, vô ý thức mà thấp giọng hô nói, chẳng lẽ là vị kia được xưng vạn gia sinh Phật Hoa Thần Y Điệ. Trương Quân cũng không biết Hoa Bồ Y Điệ, chứng kiến Lâm Nhàn biểu lộ, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, nói, vạn gia sinh Phật. Lâm Nhàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói ngươi lúc trước nói vị tiền bối kia dị nhân, có lẽ tiểu là vị này Hoa Thần Y A. Trương Quân cười cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, Lâm Nhàn cho rằng như vậy cũng không không ổn. Lâm Nhàn cho rằng Trương Quân chấp nhận, cứ tiếp tục nói, Hoa Thần Y truyền kỳ sự tích một mực tại đỉnh cấp việc xã giao tử ở bên trong truyền lưu, ta hay, vẫn, là theo kinh thành thế bá trong miệng nghe tới đấy. Nghe nói thiên hạ này tiểu không có Hoa Thần Y trị không hết bệnh, hắn y đạo chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung, mỗi người đều tôn xưng hắn Hoa Thần Y thì Hoa Thần Y du lịch thiên hạ, cứu sống người hơn vạn nhiều, cho nên bị y giới tôn sùng là vạn gia sinh Phật. Đem làm Trương Quân cùng Lâm Nhàn nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, Trần Phú Sinh chính híp mắt nhìn qua. Trong lòng của hắn khiếp sợ đến bây giờ đều không có đi qua, quá khứ, hắn suy nghĩ Trương Quân cùng Hoa Bồ Y đến cùng là quan hệ như thế nào. Phụ thân của Trần Phú Sinh Trần Trí năng lượng cao đủ ngồi vào Đông Hải thành phố Thanh Long khu khu trưởng trên vị trí này, muốn cảm tạ cái kia vị tỉnh cấp cán bộ nhạc phụ. Từ nhỏ đến lớn, Trần Phú Sinh có gần nửa thời gian tại tổ phụ của hắn mô bên người sinh hoạt, không chỉ một lần nghe qua Hoa Bồ Y truyền thuyết. Có thể chấn nhiếp hắn đấy, cũng không phải là Hoa Bồ Y xuất thần nhập hóa y thuật, mà là một thân chỗ có đủ cường đại năng lượng. Tổ phụ của hắn đã từng nói cho hắn như vậy một cái câu chuyện. Một vị phó quốc cấp đại nhân vật cháu trai sinh bệnh, vô số y học chuyên gia đều nhìn không ra tật xấu. Vị đại nhân kia vật biết rõ Hoa Bồ Y y thuật cao siêu, vì vậy liền sai người đi mời. Bất quá khi đó Hoa Bồ Y đang tại cho một vị không quyền không thế tiểu nhân vật trị liệu bệnh hiểm nghèo, nhất thời bán hội thoát thân không ra. Đại nhân vật mắt thấy cháu trai thống khổ không chịu nổi, cảm thấy chờ không được, trực tiếp phái bên người cảnh vệ viên đi qua, quá khứ, muốn đem Hoa Thần Y không đi. Sự tình kết quả ngoài dự đoán mọi người, Hoa Thần Y không chỉ không có bị không đi, tên kia cảnh vệ ngược lại bị khai trừ công chức, thậm chí tên kia đại nhân vật cũng bị người lãnh đạo trực tiếp hung hăng gõ đánh cho một trận, thiếu một ít tiểu chấm dứt mất chính trị kiếp sống. Đến cuối cùng, đại nhân vật đành phải tự mình đến nhà xin lỗi, lại để cho việc này hành động kinh thành. Đương nhiên, cuối cùng Hoa Thần Y vẫn là đem đại nhân vật cháu trai cho y tốt rồi, hai người về sau còn có giao tình. Cái này nghe đồn cho Trần Phú Sinh để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, hắn biết rõ Hoa Bồ Y mánh khóe thông thiên, tuy là một kẻ háo vải, nhưng lại có lớn lao năng lượng. Cái này Trương Quân, như thế nào sẽ cùng Hoa Bố Y nhắc lên quan hệ? Hơn nữa nhìn bộ dáng Hoa Bố Y đối với hắn phi thường khách khí, càng làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra một cái không có địa vị không có quyền thế người, có thể nào cùng Hoa Bố Y bực này nhân vật sinh ra cùng xuất hiện, còn có thể có được Lý Lão cái kia các loại, đợi, đại nhân vật tự mình tiếp kiến. Trần Phú Sinh chưa từng có coi Trương Quân là chuyện quan trọng qua, thậm chí về sau biết rõ Trương Quân nhận thức Trương Ngũ loại nhân vật này lúc hắn cũng không cho là đúng. Trương Ngũ tuy là tại Đông Hải thế giới dưới lòng đất sai được, lại còn không có cường đại đến lại để cho hắn ngưỡng mộ tình trạng. Phỉ dù sao cũng là phỉ, ở trong nước, lại đại phỉ cũng đấu không lại quan. Có thể kể từ khi biết Trương Quân nhận thức Hoa Bố Y về sau người, ý nghĩ của hắn tiểu phát sinh biến hóa, Trương Quân trong mắt hắn bắt đầu trở nên thần bí, lại để cho hắn không thể không nhìn thẳng vào. Trần Phú Sinh tuyệt đối không phải một cái đồ ngu, ngược lại so sánh thông minh, hắn từ nhỏ đến lớn cũng rất ít cho phụ thân gây chuyện, thậm chí có thể ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian đem mẫu thân công ty quản lý được sinh động. Trong nội tâm ý niệm một chuyến, hắn mỉm cười hướng Trương Quân đi qua, hòa khí mà nói, Trương Quân, hôm nay ta dính ngươi quang, hôm nào nhất định mời lại ngươi. Đồng thời chúc mừng ngươi có thể tìm được Lâm tiểu thư loại này tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, thực để cho chúng ta ngưỡng bạn học cũ này hâm mộ. Trương Quân cùng Trần Phú Sinh tâm đó, kỳ thật cũng không có phát sinh không thực chất tính xung đột, càng không có không thể điều hòa mâu thuẫn, bọn hắn chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt mà thôi. Cho nên lúc này Trần Phú Sinh sáng suốt mà đối với hắn biểu đạt ra hòa giải ý nguyện. Trương Quân cũng không thích Trần Phú Sinh một thần, hơn nữa bởi vì Diệp Thiến quan hệ cũng không muốn cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện, cho nên lúc này ôn hòa mà nói, dễ nói. Hai người nhẹ nhàng đụng phải một ly, sau đó từng người bỏ đi, ai cũng không có lại nói nhiều một câu. Dù cho không làm địch nhân, hai người bọn họ cũng không khả năng trở thành bằng hữu. Mã Bảo Thụy cười ha hả mà đi tới, vỗ Trương Quân bả vai nói, Trương Quân, ngươi được a? Liền Trương Ngũ gia đều biết, ngươi không thấy đồng học xem ánh mắt của ngươi đều thay đổi, bọn hắn hiện tại đều phi thường e sợ ngươi. Trương Quân thản nhiên nói, ta cùng Trương Ngũ chỉ là thấy bên trên hai mặt, chưa nói tới thủ, quen thuộc. Mã Bảo Thụy hắc hắc cười cười, mặc kệ có quen hay không. Lại để cho nhân tâm tình sảng khoái vô cùng. Sau đó lại nói, đúng rồi Trương Quân. Liễu Đình cùng cái kia gọi Chu Hành con rùa không mặt mũi đai xuống dưới, đã sớm đi rồi, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Trương Quân không nói gì, hắn không muốn tại chuyện này bên trên phát biểu ý kiến. Nâng lên Chu Hành, hắn lúc này đã cùng Liễu Đình ngồi trên xe, tâm tình không có chút nào bởi vì Trương Quân lật bản mà sa sút. Ngược lại là ngồi ở một bên Liễu Đình thở dài, nói, Chu Hành, ngươi hôm nay cách làm, ta rất không hiểu. Chu Hành khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một cái ngả ngớn dáng tươi cười, nói, Tiểu Đình. Ta hôm nay chỉ có điều muốn cho Trần Phú Sinh lưu lại ấn tượng mà thôi, điểm ấy đã làm được. Về phần cái kia Trương Quân, hắn chỉ là một cái tầng dưới tiểu nhân vật, dù cho nhận thức Trương Ngũ cũng là tiểu nhân vật, đối với loại người này, ta căn bản không cần phải có lưu chỗ trống. Liễu Đình khẽ như mày, nói, Hồng, ta biết rõ ngươi một mực cố gắng muốn thành công, có thể cũng không cần như vậy chỉ vì cái trước mắt ta, chúng ta từ từ sẽ đến không được sao. Chu Hành sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, lạnh lùng nói, với ta mà nói, có xe có phòng có mấy trăm vạn gửi ngân hàng không coi là cái gì thành tựu, chỉ có không có tiền đồ người mới sẽ dừng bước tại này. Tiểu Đình, ngươi coi được rồi, ta sẽ làm ra một phen đại sự nghiệp đi ra, trở thành người trên người. Liễu Đình túi đầu xuống, không nói cái gì nữa. Tính cách của nàng gần đây nhẫn nhục chịu đựng, đã Chu Hành quyết định nhân sinh phương hướng, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ, dù là nội tâm cũng không ủng hộ cách làm của hắn. Phần sau đoạn họp lớp tiến hành được gợn sóng không sợ hãi. Tuy nói có người tại ganh đua so sánh thu nhập cùng nữ nhân lộ ra tục một chút, nhưng tổng thể mà nói so sánh viên mãn, bạn học cũ nhóm, đám bọn họ cùng một chỗ uống chút rượu, tâm sự, nhớ lại lúc trước sân trường thời gian, có phần lại để cho người cảm hoài. Trong lúc Lâm Nhàn Thủy Trung cùng tại Trương Quân bên người, khéo cười tươi đẹp làm sao, ao ước sát người bên ngoài, lại để cho hắn hung hăng hư vinh một thanh. Tụ hội chấm dứt, hai người dắt tay đi ra khách sạn, ngồi trên Lý Hổ khống chế xe. Đem làm ô tô thúc đẩy, Trương Quân nói, Nhàn tỷ, cảm ơn ngươi. Ngữ khí của hắn rất chân thành. Lâm Nhàn mỉm cười, ánh mắt đẹp lưu ba, nói, vậy ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta đâu này? Trương Quân điều chỉnh sắc mặt, cắn răng nói, cho dù lấy thân báo đáp loại chuyện này, tiểu đệ đều có thể đáp ứng. Lâm Nhàn phốc được cười cười, đôi bàn tay trắng như phấn tại Trương Quân trên bờ vai đánh một cái, nói, đi ngươi đấy. Cười đùa về sau, nàng chợt nhớ tới một chuyện, nói, tiểu đệ, tỷ thật đúng là có chuyện cầu ngươi. Nhan tỷ nói như vậy liền khách khí rồi, chỉ cần có thể, ta nhất định hết sức. Trương Quân ngồi thẳng người, rất chân thành nói. Chứng kiến Trương Quân thành khẩn thái độ, Lâm Nhàn trong nội tâm phi thường thoải mái, nói, ngươi còn nhớ rõ tại trên xe lửa ta thể. Ngươi đề cập qua một người sao? Hắn là ta một vị ở tại tiểu thành thế bá, tuổi trẻ thời điểm thụ qua vết thương do thương, vừa đến âm thiên hạ vũ thời điểm tiểu toàn thân kỳ đau nhức vô cùng, như thế nào cũng không thể giảm bớt. Tiểu đệ ngươi không phải nhận thức hoa thần ý sao? Ngươi xem có thể hay không thỉnh hắn trị một trị thế bá bệnh. Trương Quân nghĩ nghĩ, nói, hoa tiên sinh người này rất dễ nói chuyện, ta muốn có lẽ không có vấn đề. Lâm Nhàn đại hỉ, nói, tốt đệ đệ, thực cảm ơn ngươi rồi. Trương Quân ngạc nhiên nói, Nhàn tỷ cao hứng như vậy, vị kia thế bá rất trọng yếu. Đúng vậy à, thế bá cùng phụ thân của ta năm đó cùng một chỗ tham gia quân ngũ, hai người quan hệ phi thường tốt, ta là hắn nhìn xem lớn lên đấy. Lâm Nhàn nói. Trương Quân gật gật đầu, nghĩ thầm cái này trung tướng cùng Lâm gia tầm đó, chỉ sợ không chỉ là thế gia đơn giản như vậy. Xe chạy đến khách sạn bên ngoài vừa vặn 5 giờ chiều cả, người còn không có xuống xe, Trương Quân nhớ tới Trang Văn muội muội phát bệnh sự tình, tiểu đối với Lâm Nhàn nói, Nhàn tỷ, chúng ta bây giờ đi Văn ca gia đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem muội muội của hắn đến cùng bị bệnh gì, xem có thể hay không thỉnh cầu hoa tiên sinh trị liệu. Lâm Nhàn con mắt sáng ngời, gật đầu nói, tốt. Nếu như ngươi thật có thể giúp hắn, ta và ngươi về sau tại Đông Hải tuyệt đối xài được. Trương Quân cười nói, Nhàn tỷ, lời này từ đâu nói lên? Phụ thân của Trang Văn là Đông Hải thị trưởng, ngươi nói hắn phải hay là không đệ nhất công tử? Lâm Nhàn cười hỏi. Trương Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy thì khó trách. Chương 24, nhạc nhạc.